Chương 126, thi thể trong chum. Mấy vấn đề này chỉ có thể đi thực địa mới biết được. Diệp Thiếu Dương bảo bọn họ chuẩn bị lên núi, trên núi có độc trùng chưa thành tinh, pháp khí có thể sẽ vô dụng, chúng ta nên chuẩn bị một ít vũ khí. Lao Quách mở cốp xe lấy ra hai cây sẻn công binh, đưa cho Tiểu Mã một cây. Ba người dựa theo chỉ dẫn của thôn dân men theo một con đường hẹp quanh co, leo lên sườn núi. Đi không được mấy trăm mét, ba người đã nhìn thấy một tòa nhà cao lớn giữa sườn núi, sân vườn to như một sân bóng đá. Để bí mật, ba người quyết định không sử dụng bất kỳ nguồn sáng gì, chỉ lẳng lặng luồn qua cây cỏ để tiếp cận tòa nhà. Lao Quách và Tiểu Mã cầm sẻn mở đường đi trước, vượt qua mọi chông gai. Quả nhiên đúng như lời thôn dân đồn, vùng này có rất nhiều độc trùng, hầu như mỗi một bụi cây cỏ đều có một con rắn hoặc một đống rết. May là cả ba đều dùng bột hùng hoàng phủ lên thân thể, cho nên côn trùng không dám tới gần. Bò đến giữa sườn núi, đi tới tòa nhà, ba người ngẩng đầu quan sát, tường nhà cao chừng hơn 3 mét, phía trên có rào lưới sắt, trên tường lại có rất nhiều thằn lằn, nhện rết và các loại độc trùng khác, trông vô cùng ghê rợn. Tiểu Mã buồn bực nói, mấy con côn trùng sao cứ bâu hết lên đó chứ? Âm khí bên trong rất nặng, lại có cả huyết khí. Diệp Thiếu Dương hít mũi ngửi, đắc, tất cả độc trùng đều thích mùi này. Ba người đi tới trước cổng chính, nhìn qua khe cửa sắt, bên trong có mấy cái ao được rào bởi lưới sắt. Diệp Thiếu Dương suy đoán, những cái ao chắc chắn được dùng để nuôi độc trùng mà thôn dân đã từng nói. Một loạt nhà trệ phía trước không có ánh đèn. Chúng ta đến đúng chỗ hay không? Tiểu Mã nhẹ giọng hỏi. Tôi ngửi thấy mùi yêu khí, 80% là đúng. Diệp Thiếu Dương nói, nghĩ biện pháp vào xem. Tiểu Mã ngẩng đầu nhìn bức tường cao hơn 3 mét, lại có lưới sắt đầy gai nhọn, nói rằng, không có thang, làm sao mà vào. Cởi hết áo ra cho tôi. Diệp Thiếu Dương ra lệnh, Lao Quách lập tức cởi áo đưa cho Diệp Thiếu Dương. Hắn lui về sau 2 bước, chạy nhanh về phía trước, đạp tường leo lên. Sau đó treo chiếc áo Lao Quách đã cuốn lên lưới sắt, che đi gai nhọn, túi đầu bảo Tiểu Mã, còn thiếu một cái nữa, đưa áo đây. Tiểu Mã bất mãn kêu, không phải cậu cũng có áo sao? Diệp Thiếu Dương đảo mắt đáp, áo của tôi là hàng hiệu mà Chu Tĩnh Như cho, 1.000 đồng một bộ, lỡ rách ai đền. Bớt nói nhảm, cởi áo ra mau. Tiểu Mã hết sức khó chịu cởi áo ném cho Diệp Thiếu Dương. Hắn treo xong thì một chân tì vào vách tường, một chân đặt ở đầu tường. Tạo thế chống đỡ, đưa hai tay kéo Tiểu Mã lên, cố sức bắt lấy tay cậu. Lao Quách đứng ở dưới nâng người Tiểu Mã, sau đó cũng leo lên tường. Hai người leo qua lưới sắt xong thì lấy áo mặc tiếp, nhảy xuống phía dưới theo Diệp Thiếu Dương. Tiểu Mã lần đầu tiên leo qua tường nhà người khác, có chút sợ sệt, khẩn trương nói, Tiểu Diệp tử, rủi chúng ta đi nhầm, bị người ta hiểu lầm là ăn trộm thì sao? Sợ thì che mặt đi. Tiểu Mã ngoan ngoãn lấy y phục che mặt. Đột nhiên nghĩ đến, che mặt lại còn giống ăn trộm hơn, vội vã buông xuống. Ba người đi ngang qua mấy cái ao thì phát hiện ra số lượng loài động vật theo thứ tự là cóc, rết, bò cạp, nhện ở đây đặc biệt nhiều, lại to gấp 2-3 lần giống loài thông thường, ở phía dưới cùng còn có hai con vô cùng to lớn. Tiểu Diệp tử, bọn chúng dùng để làm gì? Tiểu Mã thấp giọng hỏi. Luyện cổ. Cổ thuật không thể không có độc trùng, hiện giờ đã có thể xác định. Đây tuyệt đối là nhà của cổ sư. Diệp Thiếu Dương phất tay ý bảo hai người đừng nói chuyện, thận trọng đi tới một loạt nhà trệt, ghé vào khe cửa nghe ngóng một lúc, nói, bên trong không có ai, chúng ta vào xem. Nói xong hắn đá một cước vào cánh cửa gỗ tức khắc bay ra ngoài. Bạo lực quá! Tiểu Mã há mồm trợn mắt. Người ta trở về chắc chắn sẽ biết chúng ta tới, không cần thiết che giấu, chủ yếu là phải tranh thủ thời gian lục soát. Diệp Thiếu Dương lấy từ trong bao ra hai cây gậy huỳnh quang, quấn vào tay, đi trước, vừa ở vào cửa đã ngửi thấy một mùi máu tanh, nhướng mày, không động đậy, chỉ quan sát bốn phía. Đây là một gian nhà mà hai bên trái phải và phía đối diện đều có một cánh cửa, mùi máu tanh từ bên trong cửa trái phát ra. Tiểu Mã đi theo, liếc mắt nhìn, vô cùng cảm khái nói, nhà gì mà chỉ có 4 bức tường, không có đồ đạc, ngay cả sàn nhà cũng không có. Chỉ là một đống bùn đất, tên cổ sư này nghèo như vậy sao? Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn cậu, chớ nói nhảm, bùn đất là để chôn vật ở bên dưới. Nói xong hắn men theo mùi máu tươi đi tới cánh cửa gỗ bên trái, nhẹ nhàng đẩy cửa, nhất thời một mùi máu đậm đặc xông vào mũi, Tiểu Mã và Lao Quách lập tức muốn nôn mửa. Diệp Thiếu Dương nhét vài miếng lá ngải vào trong mũi, đưa mắt nhìn lại, đây cũng là một gian phòng trống, phía sắt tường chỉ có 7 cái chum, bên trong tràn đầy nước màu đỏ, trong lòng kinh hãi, vội vàng đi tới, hít mũi ngửi, nhíu mày, đều là máu người. Hắn định dùng tay chấm xuống nước, đột nhiên có một cánh tay trắng bóng từ bên dưới chum nước vươn lên, bắt lấy cổ tay của hắn, kéo xuống chum nước. Tiểu Mã và Lão Quách càng hoảng sợ hơn, Diệp Thiếu Dương cũng hết sức kinh ngạc. Tay kia tạo thành pháp quyết vỗ một chưởng vào cái tay đó, cái tay lập tức rụt về mặt nước. Hắn lui về phía sau hai bước, hít một hơi nói, Thủy Thi. Trong đầu Tiểu Mã hiện ra bộ dáng kinh dị của con Thủy Thi lúc trước, run rẩy nói, không phải chứ. 7 cái chum nước đều là Thủy Thi. Không lợi hại bằng con lúc trước chúng ta gặp, tất cả đều mới thành hình. Nói xong hắn lấy ra 2 cây trường đinh đặt tại rìa miệng chum thứ nhất và miệng chum thứ 7. Kéo hồng tuyến trong đấu mực từ cây đinh này sang cây đinh kia, một hơi cuốn thành 3 vòng, viết một tờ diệt thi phủ dán lên hồng tuyến, sau đó lấy ra một bao bột hùng hoàng bỏ lần lượt vào từng miệng chun rồi lui qua một bên. Không được bao lâu, 7 cái chun liền nổi lên bọt nước, từng thân thể trắng bóng bắt đầu nhấp nhô lên xuống, nỗ lực rời khỏi mặt nước. Hai tay Diệp Thiếu Dương kết ấn, niệm tụng chú văn, diệt thi phủ nhập vào hồng tuyến, biến hồng tuyến thành những thanh sắt nóng đỏ, phát sinh từng đạo hồng quang. Thủy Thi vừa ngoi lên khỏi mặt nước, chạm vào hồng tuyến, lập tức bị hun nóng bốc khói đen xì, rơi xuống mặt nước, không chịu nổi sự kích thích của hồng hoàng, lần thứ 2 ngoi lên, lại bị hun nóng phải chui xuống nước. Nhất thời cả căn phòng nhỏ hẹp vang lên âm thanh thảm thiết, khiến người nghe cũng cảm thấy giật mình. Thủy Thi giãy giụa một hồi lâu, động tác càng ngày càng chậm, cuối cùng nằm bất động, nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Diệp Thiếu Dương kiểm tra một lần, xác nhận tất cả đều đã chết. Lúc này mới tháo gỡ hồng tuyến và trường đinh, dùng tảo một kiếm đâm vào người một con Thủy Thi, ném xuống đất, sau đó rạch bụng nó, một mớ ruột đầy màu sắc sặc sỡ xuất hiện, bị hắn dùng kiếm chặt đứt, bên trong chảy ra một dòng máu đỏ sẫm. PS, hôm qua đã thông báo mình không thể dịch chuyện, lý do cả thành phố ngập lụt, bận khuân đổ tắt nước, hôm nay vẫn có người co đọc mà chửi vì sao không dịch. Hạn hắn lời. Chương 127, một màn kinh hồn. Máu vẫn còn đỏ, chứng tỏ bọn chúng trở thành Thủy Thi trong khoảng thời gian rất ngắn, không quá một tháng. Diệp Thiếu Dương đứng dậy lấy ra một lá bùa trống, chấm chút máu, thiêu hủy, nhìn làn khói đen tán đi, nói rằng, thi khí dày đặc, chí ít ý nghĩa cũng phải luyện hóa 10 con Thủy Thi trở lên. Tiểu Mã khẩn trương, hỏi, còn có Thủy Thi khác? Có thể chúng được dùng để luyện chế cổ độc, tôi thật không rành về cổ thuật, cho nên không hiểu rõ lắm. Lão Quách nhìn con Thủy Thi trên mặt đất, nói rằng, y hãy lấy đâu ra nhiều thi thể như thế, đào mộ ư. Diệp Thiếu Dương đáp lời, không biết, Tiểu Mã, cậu lấy điện thoại chụp lại hết nơi này cho tôi, sau đó trở về đưa cho Tạ Vũ Tình. Chuyện này cứ để cô ta lo liệu. Nói xong Diệp Thiếu Dương đi đến căn phòng phía đối diện, tất cả cửa phòng đều làm bằng gỗ, không có khóa. Lúc mở cửa, hắn phát hiện ra đây là một gian nhà kho. Bên trong chứa đầy hộp và bao vải, ngửi thử thì thấy có mùi chu sa, gạo nếp, hùng hoàng và một vài loại pháp dược thông thường, vì vậy cũng không muốn đi vào. Hắn trở lại gian nhà chính, tiến đến đẩy cửa phòng bên phải, bên trong là một gian phòng sinh hoạt hàng ngày, thập phần giản đơn, tìm tòi qua một lần, hắn chỉ nhặt được một ít vật dụng thông dụng của cổ sư, ngoài ra không còn gì khác. Tiểu Mã xốc tấm chăn bông đen thủi trên giường lên, tặc lưỡi nói, chăn bông mà cũng không chịu dọn. Lo tu luyện cổ thuật đến nỗi cái chăn bẩn thỉu như vậy, lại còn bày đặt âm mưu nữa chứ. Vái, tôi bị con gì cắn? Cậu lật đật ném chăn bông xuống giường, mở tay ra, trên ngón giữa có một vết chảy vừa tiết chút máu, toàn bộ ngón tay đang dần dần sưng thấy. Diệp Thiếu Dương nhanh chóng cầm tay của Tiểu Mã, bấm đốt ngón tay cuối cùng, sau đó lấy ra một tờ linh phù đốt thành ngọn lửa xanh, hơ vào đốt ngón tay cuối của Tiểu Mã. Một vật nhỏ bên dưới lớp da cậu chạy qua chạy lại, cuối cùng bị Diệp Thiếu Dương bắt lấy, vặn vẹo vài vòng, tựa hồ không muốn chịu sự giày vò, trước khi ngọn lửa tắt hẳn, nó đã bỏ ra khỏi vết thương. Đây là một con sâu trắng trông rất tầm thường, thế nhưng Diệp Thiếu Dương không dám khinh nhẫn, tay phải lấy từ trong đai lưng ra 2 đồng tiền đúc mâu lớn, cố sức kẹp lấy bạch trùng, bóp nát, xì một tiếng, một lớp dịch thể xanh biếc bắn ra, rơi vào trong chăn. Hóa thành một làn khói đen ăn mòn một góc chăn lớn. Ái úi! Tiểu trùng này là vật gì thế? Tiểu Mã bưng ngón tay, đau xót kêu lên. Cổ trùng, may mà có tôi ở bên cạnh, trễ vài giây nữa là nó chui vào thân thể cậu, lúc đó thì cậu không chỉ sưng ngón tay thôi đâu. Diệp Thiếu Dương trừng mắt nhìn Tiểu Mã, máng, đây là chỗ ở của cổ sư, chớ có động chạm lung tung. Dù cho trên người cậu có hùng hoàng, bọn chúng không thể chủ động tập kích, thế nhưng cậu cũng không thể tự dâng mình vào miệng cá chứ. Tiểu Mã liên tục gật đầu, hỏi, ngón tay tôi bao giờ mới hết? Không sao đâu, 3 ngày sau sẽ hết sưng. 3 người rời khỏi gian phòng sinh hoạt, đi tới gian phòng chính phía đối diện. Diệp Thiếu Dương chậm chậm đẩy cửa ra đi vào, nhắm mắt cảm nhận một chút không khí, biến sắc, quay đầu lại nhìn Tiểu Mã, bên ngoài có yêu khí và quỷ khí rất mạnh, các người lấy hết súng chu sa ra đây, sau đó lập tức theo tôi, 1000 vạn lần không được đi loạn. Chờ, chờ đã, tôi có chuyện gấp, đi giải tỏa chút. Tiểu Mã nói xong chạy ra ngoài. Lao Quách không nhịn được nói, ở đây không có người, chạy ra ngoài làm gì? Tiểu Mã vừa chạy vừa nói, nhưng nó có cổ trùng à, vạn nhất cắn tôi một cái, vợ tương lai của tôi sẽ khóc đó. Tiểu Mã một hơi chạy ra ngoài cửa, tìm được một góc tường, chuẩn bị cởi nịt bụng, đột nhiên nghe thấy một âm thanh khóc to từ đâu truyền tới, nước tiểu lập tức quay ngược trở lại bụng. Cậu cảm thấy rất lo sợ căng thẳng, nơi này quá tà môn, đừng bảo. Có chuyện ma quái nữa nhé. Tỉ mỉ nghe ngóng một lúc, nhận thấy là tiếng khóc của ai đó, tựa hồ không chỉ có một người, Tiểu Mã mới cầm súng chu sa lần tìm xung quanh, sau đó xác định âm thanh đến từ bức tường trước mặt, sững sờ trong giây lát, chẳng lẽ trong đây có mật thất? Tính tò mò nổi lên, Tiểu Mã lui về phía sau vài bước, chăm chú quan sát, mặt tường chân láng, không có cửa ngầm, cậu còn đang kinh ngạc, Diệp Thiếu Dương và Lao Quách đã lần lượt đi tới. Vừa nhìn thấy cậu, Diệp Thiếu Dương yên lòng, trừng mắt mắng tiếp, tiểu song sao không vào, làm tôi tưởng cậu xảy ra chuyện gì. Tiểu Mã lập tức thuật lại những gì mình vừa nghe thấy cho Diệp Thiếu Dương. Hắn cẩn thận điều tra xong thì đích xác có tiếng khóc, sau đó cùng Tiểu Mã tìm kiếm cửa ngầm. Tìm nửa ngày không có kết quả, Diệp Thiếu Dương không khỏi ngẩng đầu lên quan sát, không ngờ nhìn thấy trên đỉnh tường có một ống khói, lập tức mỉm cười, nói, lối vào ở trên kia. Đỉnh không cao, Diệp Thiếu Dương nhảy một bước đã lên tới, Tiểu Mã được Lao Quách trợ giúp cũng leo đến đỉnh. Mọi người đi tới gần ống khói, nghe thấy tiếng khóc, Diệp Thiếu Dương cảm giác bên dưới không có quỷ khí, tức có nghĩa tiếng khóc đó là của con người, lập tức không chút chậm trễ nhảy xuống, cảnh giác quan sát bốn phía. Bên trong là một gian phòng rộng khoảng 10 mét vuông, không có cửa sổ, dưới ánh sáng huỳnh quang của chiếc vòng, có thể thấy tại cạnh tường có 7-3 cái vỏ rượu lớn. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn thoáng qua đã muốn rụng rời 2 chân, mặc dù tố chất tâm lý cực mạnh nhưng vẫn cảm thấy hết sức kinh hồn, cả người run lẩy bẩy. Bên trong 3 cái vỏ là thân thể 3 người phụ nữ. Tóc thai cả 3 đều bù xù, vị trí đôi mắt đóng vảy thật dài, máu me bê bết, nghe được tiếng người đến, họ còn tưởng rằng là tên cổ sư kia, cả 3 đang khóc lập tức im bặt, không dám phát ra âm thanh gì nữa. Diệp Thiếu Dương đến gần nhìn kỹ mặt các nàng, nhất thời dạ dày cuộn cuộn. Đứng tại chỗ nôn mửa. Tiểu Mã và Lao Quách cũng lần lượt nhảy xuống, lần đầu tiên nhìn thấy 3 người bị nhét vào cái vỏ, lập tức ngơ ngẩn, lại thấy Diệp Thiếu Dương đang ở một bên nôn mửa, cả 2 còn tưởng rằng có chuyện gì xảy ra, vội vàng chạy tới. Sau khi nhìn kỹ khuôn mặt của 3 người phụ nữ, cả 2 lập tức mềm nhũn 2 chân, ngã nhào xuống đất, sau đó cũng khom lưng nôn mửa, so với Diệp Thiếu Dương còn nhiều hơn. Đôi mắt của 3 người phụ nữ đã bị khoét rỗng. Bên trong chỉ có một con rết được khâu bằng chỉ đen trắng trịn, đính chặt vào hốc mắt. Một màn này quả thực quá mức kinh khủng, quá mức buồn nôn, căn bản vượt xa khỏi phạm vi chịu đựng của người bình thường, ngay cả Diệp Thiếu Dương cũng chưa từng thấy qua hình ảnh tương tự. Diệp Thiếu Dương hít một hơi thật sâu, đứng lên, cố gắng không nhìn 3 người phụ nữ đáng thương kia nữa, cắn răng nói rằng, ta là thiền sư Mao Sơn, các người đừng sợ, ta tới để giết kẻ ác, cứu các người ra ngoài, thế nhưng ta muốn biết. Các người, đã gặp phải chuyện gì? Vừa nghe hắn nói tới cứu mình, 3 người phụ nữ kia lập tức kích động, gào khóc, Diệp Thiếu Dương cũng không ngăn cản, lặng lặng chờ tâm trạng các nàng trở về bình thường. Một người trong số đó vừa khóc vừa nói, chúng tôi vốn là thôn dân phụ cận. Bị ác nhân bắt được, chặt bỏ tứ chi, nhét vào trong vỏ rượu, hức hức, chúng tôi không biết gì cả. Chương 128, Vân Cấp Thiên Thư. Diệp Thiếu Dương vừa nghe đã hiểu. Chả trách lại có thể nhét cả thân thể người vào trong cái vỏ, thì ra là bị chém đứt tứ chi. Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác đau nhói, cắn răng, đi tới phía trước một cái vò, đưa tay chạm vào một chút nước, ngửi thử, thở dài nói, đây là thi du, có thể nó chính là vật liệu cho vu thuật, đệ cũng không biết nó là cái gì. Để phòng ngừa xuất huyết và thối giữa thân thể. Lao Quách thì thầm hỏi, e rằng nó cũng là thứ tạo ra chất bổ dưỡng, khiến các nàng không chết. Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn dưới chân nữ tử, ôn nhu nói cho ta biết, các người như vậy đã bao lâu? 3 tháng. Nàng kia khóc lên lần nữa, hụ hụ, chúng tôi muốn chết mà không được, van cầu ngài cứu giúp chúng tôi, hoặc là giết chết chúng tôi đi. Diệp Thiếu Dương nghe xong tức giận đến cực điểm, tay chân họ bị chém đứt, thân thể bị ngâm trong vỏ rượu 3 tháng, không thể cử động, không thể làm gì, sự dày vò này. Quả thực tên cổ sư kia quá sức biến thái. Ghê tởm. Tiểu Mã cắn răng, hai tay đấm vào nhau, Tiểu Diệp Tử, cậu mau cứu các nàng ra đi. Diệp Thiếu Dương ngồi xổm xuống trước mặt một cô gái, nhìn kỹ con rết, đầu con rết ghim vào trong cơ thể nàng, thân thể dần biến thành màu đen, vừa thô vừa bóng. Mặc dù hắn không biết đây là tà thuật gì nhưng vẫn hiểu con rết nhất định đang hút máu hoặc cái gì đó bên trong cơ thể cô gái. Mà nó lại được khâu chặt vào đôi mắt cô gái, chứng tỏ tên cổ sư kia đã tính toán đến việc cô gái hất đầu, làm rơi con rết. Ta phải giết chết con rết kia trước, tránh cho nó nhận thấy biến hóa bên ngoài, tạo ra nhiều hành động quái dị, các cô kiên nhẫn một chút nhé. Diệp Thiếu Dương nói xong lấy ra hộp thập bát thần châm, cầm một cây châm to, đâm rách ngón giữa của mình, chấm một ít máu, hít vào một hơi thật sâu, sau đó đâm thẳng vào con rết. Con rết trúng kim. Thân thể lại bị khâu vào hốc mắt, chỉ có thể ngoạng ngoại, cố sức chui vào trong thịt cô gái. Á! Cô gái đau đớn lắc đầu. Diệp Thiếu Dương phóng một luồng khí qua ngân châm, rót vào trong cơ thể con rết lập tức mềm nhũn, bất động, từ phía đuôi chảy ra một dòng máu đen. Diệp Thiếu Dương tiếp tục giết chết 2 con rết khác trong hốc mắt 2 cô gái còn lại, thoáng đưa tay lên lau mồ hôi, làm phép nhiều lần như vậy, hắn cũng không còn khẩn trương như vừa rồi. Hú hú. Cảm ơn ngài, xin ngài cứu chúng tôi ra ngoài 3 nữ tử đau khổ cầu xin. Diệp Thiếu Dương thở dài, lắc đầu, xin lỗi, các người. Đã chết. Nghe xong lời này, Tiểu Mã lập tức sửng sốt, nói, sao có thể như vậy, các nàng không phải đều còn sống sao. Diệp Thiếu Dương nhìn cậu, nói, tay chân bị chém đứt, không được cầm máu, cũng đã gần như không có cơ hội sống sót rồi, các nàng chưa chết bởi vì chán đang bị cắm định hồn châm thôi. Diệp Thiếu Dương nói xong, ngón cái tay phải đặt lên giữa trán một cô gái, nhẹ nhàng rút cây màu đen ra ngoài, sau đó rút định hồn châm trên trán 2 cô gái khác, giải thích. Định hồn châm có thể định trụ hồn phách các nàng, không cho ly thể, hơn nữa nước thuốc có thể phòng ngừa thân thể hư thối, tiếp tế dinh dưỡng, cho nên bọn họ vẫn có khả năng sống sót, bất quá sống như vậy còn thống khổ hơn chết. Sau đó quay đầu, nhìn 3 người phụ nữ kia, nói rằng, xin lỗi. Các người đã không còn có thể phục sinh, ta chỉ có thể tiễn các người một đoạn đường, kiếp này các người chịu khổ, kiếp sau sẽ nhận được bồi thường. Hắn cắn răng, gàn từng chữ, Diệp Thiếu Dương ta xin thề, nhất định chính tay giết chết tác nhân, báo thù cho các người. 3 người phụ nữ biết sắp chết lại không hề tỏ ra đau khổ, trái lại vui mừng đến chảy cả nước mắt, luôn miệng nói tạ ơn, bởi vì dù rằng có tan thành mây khói, các nàng cũng sẽ không chút do dự mà lựa chọn cái chết. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, viết 3 tờ dẫn hồn phù dán lên trán 3 cô gái, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, niệm tụng vãng sinh chú. Thiên đạo trường tồn, lưỡng nghi tụ sinh, âm dương bất định, càn khôn trường minh, thiên thượng tam thanh, liên ngã sinh linh, ân oán ly biệt, triền miên tâm ta, nhất chiêu sinh tử, lưỡng hạ phân minh, dạ lộ nan hành, hoàng tuyên lộ cận, vong xuyên hà thủy, hôn thảm thê mê, tam sinh thạch tiền, duyên diệt duyên định, vọng hương thai thượng. Liêu viễn thêm mê, mạnh bà hữu thang, liêu khước tàn tình, lục đạo luân hồi, tuần hoàn bất đỉnh, thiên địa đại đạo, di chính ngã tâm, kim hữu hoan hồn. Nguyên quy cố địa, quỷ sai thông phán, tức khắc dẫn đường. Một đạo kim quang nhu hòa từ 3 tờ dẫn hồn phù lập tức phát sinh bao lấy thân thể 3 cô gái, 3 luồng hư ảnh từ từ rời khỏi thân thể, tiến nhập vào dẫn hồn phù. Diệp Thiếu Dương hít một hơi thật sâu, đi tới. Tiếp lấy 3 tờ dẫn hồn phù rồi bức một ít tóc nhét vào trong đó, vung tay ra, tờ phù theo ống khói bay đi mất. Làm gì thế? Tiểu Mã không hiểu hỏi. Đệ ấy dùng âm đức của mình để tặng cho 3 nữ tử kia, đổi lấy phúc nguyên kiếp sau cho 3 cô gái. Lao Quách giải thích, liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, nói rằng, tiểu sư đệ thân là thiên sư, một sợi tóc đáng giá 100 năm ấm nước. Lao Quách không nói tiếp, một ít tóc của hắn cũng phải hơn 10 sợi, tức có nghĩa là hơn 1000 năm ấm nước, hắn cứ lẳng lặng tặng hết ra ngoài. Diệp Thiếu Dương không thèm quan tâm, chỉ mệt mỏi nói rằng, mau dùng xẻng đào hố rồi chôn thi thể bà cô ấy đi, đợi sau khi Tạ Vũ Tình điều tra thân phận các nàng thì thông báo cho người nhà tới lấy. Diệp Thiếu Dương đốt một ngọn đèn Trường Minh Chú đặt ở góc rọi sáng nhất, ba người thay phiên nhau đào hố mai táng ba nữ tử. Đột nhiên, phía trên truyền tới một giọng nam cười khanh khách, thật là tốt bụng, ba vị, đáng tiếc các ngươi đã thành cá trong chậu. Ba người sửng sốt tại chỗ, ngẩng đầu nhìn lại, phía trên ống khói có một người nam nhân đang nằm, khoảng hơn 40 tuổi, râu ria xồm xoàm, mặc dù ban đêm nhưng vẫn có thể thấy ra tay của y đen như cục than. Diệp Thiếu Dương vô cùng cả kinh, ngẩng đầu hỏi, cổ sư. Nam nhân nhếch miệng cười, Diệp Thiên Sư, dính huyết cổ của ta, cảm giác thế nào? Quả nhiên là y. Diệp Thiếu Dương âm thầm hít vào một hơi, ban đầu hắn còn tưởng rằng mình đang lén lút đến xào huyệt, không ngờ sớm đã bị người ta phát hiện. Mấy người phụ nữ là do ngươi hại chết. Tiểu Ma kích động giống giận, con mẹ nó, ngươi xuống đây cho lão tử. Nam nhân liếc cậu một cái, mỉm cười, ngươi nghĩ ta ngốc sao? Mà ngươi cũng gan dạ làm đấy. Ngươi mau xuống đây. Ta đảm bảo không đánh chết ngươi. Diệp Thiếu Dương không để ý tới hai người bọn họ cãi cọ, chỉ ngẩng đầu nhìn cổ sư, nói rằng, ngươi muốn làm gì? Vừa nói chuyện, Diệp Thiếu Dương vừa quan sát tìm tòi trong phòng. Có điều căn phòng nhỏ hẹp, không có cửa sổ, ngoại trừ mấy cái vò đựng người ra thì không còn vật dụng gì khác, không khỏi thở dài, y lìa nói đúng, bọn họ đã trở thành cá trong chậu. Ta muốn làm gì ư? Ha ha, tiểu tử, ta vì hạ cổ đã tiêu tốn không ít máu huyết, ngươi thấy có nên bồi thường cho ta không? Không nói nhiều lời, ta muốn hai vật trên người ngươi, thứ nhất, Thất Tinh Long Tuyển Kiếm, thứ hai, Bí Tịch Nội Môn Mao Sơn Vân Cấp Thiên Thư. Chương 129, Quỷ Đồng Tái Hiện. Diệp Thiếu Dương lập tức cả kinh, hóa ra người này hạ cổ mình là vì ba quyển bí tịch truyền thừa cho đệ tử nội môn Mao Sơn Vân Cấp Thiên Thư và một trong tam đại pháp khí được tôn làm đệ nhất pháp khí đạo phái, Thất Tinh Long Tuyển Kiếm. Hai vật này đương nhiên không thể cho y, bất quá hảo hán không chấp thua thiệt trước mắt, Diệp Thiếu Dương giả vờ do dự, nói rằng, hai thứ này không được đâu, mấy thứ khác còn có thể xem xét. Hay là ta đưa cho ngươi một món thôi nhé. Cổ sư sáng ngời đôi mắt, nói rằng, được, vậy đưa Long Tuyển Kiếm cho ta. Ờ thì, được rồi, đưa Long Tuyển Kiếm cho ngươi trước, nếu như ngươi thả chúng ta ra, ta sẽ đưa cho ngươi thứ khác, còn Vân Cấp Thiên Thư thì không được. Diệp Thiếu Dương nói như thật làm cổ sư cũng tưởng là thật, hưng phấn reo lên, tốt lắm, đưa Long Tuyển Kiếm đây cho ta, ta lập tức giải trừ huyết cổ trên người ngươi. Diệp Thiếu Dương cắn răng, được rồi, tin ngươi đó. Bàn tay hắn luồn ra phía sau, chuẩn bị lấy Long Tuyển Kiếm. Lao Quách vội vã kêu to, tiểu sư đệ, không thể đưa bảo kiếm cho hắn, hắn không thả chúng ta ra đâu. Thế nhưng mọi thứ đã chậm, Diệp Thiếu Dương khoát tay, ném một vật đen thủi lên ống khói. Vốn trong phòng không có ánh sáng, cổ sư chỉ thấy một vật đen thủi bay tới, cứ ngỡ là Long Tuyển Kiếm, giơ tay ra bắt lấy, kết quả xoẹt một tiếng, vật kia đi xuyên qua lòng bàn tay, tiến đến con mắt trái của y, khiến con mắt trái lập tức vỡ nát. Bát tự tắc mệnh, kim tiền vô can, xuống đây cho ta. Diệp Thiếu Dương hai tay kết ấn dùng đồng tiền kéo mạnh thân thể đối phương, cổ sư lập tức tuột nửa người xuống ống khói, bất quá người này phản ứng cũng cực nhanh, níu lấy đồng tiền trong đôi mắt, cố sức rút ra, kết quả dùng quá lực, kéo luôn tròng mắt ra bên ngoài. A a a a. Cổ sư gào lên đau đớn, liên tiếp cắt đứt mấy mạch máu tại đôi mắt để tránh thoát đòn của Diệp Thiếu Dương. Thân thể rụt trở lại, bưng một phiến đá chùm lên ống khói, tiếng kêu thảm thiết vẫn không ngừng truyền xuống phía dưới. Lao Quách bừng tỉnh đại ngộ, gãi đầu một cái, nói, tiểu sư đệ, trách lầm đệ rồi, thì ra là đệ tìm cơ hội dùng đồng tiền làm truy hôn tác, muốn kéo hắn xuống dưới với chúng ta. Đáng tiếc. Nhưng mà hắn cũng đã bị thương, ta vui rồi. Tiểu Mã kêu lên, vui cái gì mà vui, bây giờ không ra được rồi, sớm muộn gì cũng chết tại đây. Diệp Thiếu Dương móc điện thoại di động gọi cho Tạ Vũ Tình, may mắn nơi này có tín hiệu, điện thoại truyền được, cũng không nói nhiều, trực tiếp báo vị trí của mình để cho nàng lập tức phái người tới cứu. Đột nhiên trên đỉnh đầu vang đến một tiếng động, phiến đá bị kéo lên. Cổ sư phẫn nộ run rẩy hét. Diệp Thiếu Dương, mày làm mất một mắt của tao, Lục Nhãn Quỷ Đồng sẽ xé nát bọn mày, lao tử sẽ cho bọn mày chôn cùng nhau. Ba người Diệp Thiếu Dương nghe thấy bốn chữ Lục Nhãn Quỷ Đồng, trong lòng cả kinh, còn không kịp phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy một bóng đen từ trên ống khói nhảy xuống, sau đó phiến đá đã che lấp ống khói. Ba người theo bản năng thối lui đến góc phòng, xoay người nhìn lại, Tiểu Mã và Lao Quách sắc mặt trắng xanh, cả người không nhịn được run rẩy. Dựa theo ánh sáng của trường Minh Trúc, có thể thấy một đứa trẻ con đen đuốc đang quỳ rạp trên mặt đất, đầu to đùng, sáu con mắt dài và mảnh. Ngoại trừ hai con mắt ở vị trí giống người bình thường ra, bốn con khác mọc ở trên lông mi và trên trán, chỉ có hai con mở và bốn con nhắm, vẻ mặt vô cùng tà ác, mồm hơi hé, lộ ra hai hàng răng nanh thật dài, trắng bóng lấp lánh. Trên cổ của nó đeo một dây chuyền màu bạc, mặt trên có đính những cái chuông màu đỏ. Lục Nhãn Quỷ Đồng. Lao Quách hoảng sợ kêu to, đây là Lục Nhãn Quỷ Đồng. Như để trả lời lời của y, Lục Nhãn Quỷ Đồng nhếch miệng cười, trong cổ họng phát sinh một tiếng kêu quái dị như mèo, lắc đầu một cái, những chiếc chuông trên cổ cũng rung động. Đinh đang. Đinh đang. Đinh đang. Tiếng chuông dựa theo một tiết tấu thần bí nào đó mà lúc cao lúc thấp, lúc nhanh lúc chậm, để lộ một cảm giác quỷ dị không nói nên lời. Một luồng tà phong theo tiếng chuông phất qua trước mặt, lập tức trời như đổ cơn mưa, một tràng sâu bọ đếm không hết bay xuống đầu ba người Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cúi đầu vừa nhìn thì thấy một đống giận gỗ, côn chiếu, run, giết, sâu, các loại bọ cánh cứng và côn trùng theo gió bay đến, thi nhau bò đông nghịt trên khuôn mặt bọn họ. Cảm giác bị sâu bọ bò lạo xạo bên thai làm người ta như muốn phát điên, Diệp Thiếu Dương vội vàng nặn một pháp quyết vỗ vào mặt mình, đánh rơi một đống độc trùng xuống mặt đất. Rút ra thất tinh long tuyển kiếm hướng về phía Lục Nhãn Quỷ Đồng. Quỷ Đồng tựa hồ biết bảo kiếm này lợi hại nên thối lui về phía sau, nhanh chóng bò lên trên tường hệt như một con bò sát, tiếng chuông vẫn rung động từ phía. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết, túi đầu nhìn, suýt chút nữa muốn phun ra, Tiểu Mã và Lao Quách đang bị sâu bò kín khuôn mặt, chúng chen chúc nhau chui vào lỗ tai, lỗ mũi và mồm của hai người. Lao Quách không ngừng niệm chú xua đuổi mấy con sâu trong lỗ mũi. Tiểu Mã còn thê thảm hơn, sâu tràn ngập trong mồm và hai mắt, máu huyết không ngừng tuôn chảy, đau đến mức khóc loạn, lăn lóc trên mặt đất. Đám sâu bọ này từ lâu tới? Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến, từ nay tới giờ Lục Nhãn Quỷ Đồng không ngừng rung chuông, có khả năng nó đang khống chế đám sâu đó, chẳng lẽ âm thanh có liên quan đến cổ thuật? Hắn nhanh chóng đọc một lần tĩnh tâm chú. Mấy con sâu vừa rơi vào mặt hắn lập tức biến mất. Quả nhiên là huyễn âm. Diệp Thiếu Dương vận chuyển khí trong cơ thể, đối mặt với Lục Nhãn Quỷ Đồng, hô to, vô lượng thiên tôn. Một tiếng đạo hiệu trong trẻo trí cực vang vọng trong căn phòng nhỏ hẹp, bùng một tiếng, những chiếc chuông trên cổ Lục Nhãn Quỷ Đồng tan thành cho bụi, tiếng chuông đồng thời dừng lại, tất cả độc trùng cũng cùng nhau biến mất, Lao Quách sờ sờ trên khuôn mặt, không còn một con sâu, không khỏi thở dài một hơi. Tiểu Mã vẫn đang hai tay ôm đầu, lăn qua lăn lại trên mặt đất, đau khổ gào khóc. Diệp Thiếu Dương đạp cậu mấy cái, bớt kêu gào, mau đứng lên đi. Tiểu Mã đứng lên, sờ sờ trên mặt, sâu bọ đã biến mất, thở phào một cái, cảm khái nói, tởm quá, may mà là ảo giác, nếu không chắc tôi hận không thể chết Quách đi mất. Tà âm bị phá, Lục Nhãn Quỷ Đồng phẫn nộ kêu to, nhảy về phía ba người. Diệp Thiếu Dương không chút sợ hãi giơ thất tinh long tuyển kiếm. Đón đầu chém tới. Quỷ Đồng phản ứng cực nhanh, né qua kiếm phong, lan một vòng tại chỗ, nắm lấy chân của Diệp Thiếu Dương, há to mồm tuét đến mang thai, chuẩn bị cắn vào chân hắn. Bốt một tiếng, một cái xẻng công binh đập vào gáy nó, lực đạo rất lớn, khiến đầu của nó rung rung lắc lắc. Một kích trúng mục tiêu, Tiểu Mã tăng mạnh lòng tin, tức giận mắng mỏ, chết chưa con, tạo nhiều ảo giác độc trùng như vậy chơi lao tử cho mày biết. Này thì cắn. Cắn hạ con. Cậu lại giơ xẻng công binh đập vào đầu nó lần nữa. Muốn nói Tiểu Mã có biệt tài gì thì rõ ràng là không có gì hết, chỉ có nặng một trăm mấy chục ký, sức lực cực đại, cầm xẻng công binh đập một cái vô cùng thô bạo làm Trán Quỷ Đồng như muốn nứt ra, đánh bay nó ra ngoài, lăn hai vòng trên mặt đất, quỳ rạp xuống đất, hung tợn nhìn Tiểu Mã. Hù tao hả, muốn ăn một xẻng lợi hại hơn không? Tiểu Mã muốn tiến lên đánh tiếp thì bị Diệp Thiếu Dương níu lại. Trách mắng, cậu tự bảo vệ mình cho tốt, chớ có lộn xộn. Mắt thấy Lục Nhãn Quỷ Đồng lắc lắc cái đầu, lớp da bên cổ đột nhiên nứt toác, hai vật đỏ đỏ hồng hồng đầy máu từ vết thương của nó chậm rãi thò ra ngoài, đó là hai cái đầu. Chương 130, ma quỷ ghê tởm. Hai cái đầu của nó tỉa ra hai bên cái đầu lúc nãy, cả hai đều có đầy đủ mắt mũi miệng, thể hiện đủ các loại sắc thái dữ tợn, hai hàm răng nanh dài chảy một lớp dịch xanh biếc nhấp nháp, chỉ cần liếc mắt thôi cũng đủ để người ta cảm thấy kinh hãi. Ôi đệ mợ, biến dị a, tôi phán đây. Tiểu Mã lập tức lui về trốn sau lưng Lão Quách và Diệp Thiếu Dương. Cùng lúc đó, thân thể quỷ đồng đột ngột nứt toác, tiếng xương cốt gãy nứt răng rắc vang lên, làn da cũng theo đó mà rách ra từng mảng, máu huyết nghễ ngại bao lấy một đống da thịt lẫn lộn. Diệp Thiếu Dương lần đầu tiên nhìn thấy chân thân của lục nhãn quỷ đồng, bị hình ảnh đáng sợ trước mắt dọa cho ngây ngốc, nhất thời quên mất công kích, lục nhãn quỷ đồng chớp lấy cơ hội phóng tới trước mặt ba người, ngẩng cao cái đầu ở giữa. Bốn con mắt đang nhắm chặt lập tức mở ra hai con, bốn con ngươi đỏ bừng như máu. Không xong. Diệp Thiếu Dương thấp giọng kêu lên, quỷ đồng mở bốn con mắt, tu vi có thể so với quỷ thủ lĩnh. Mọi người cẩn thận, tự bảo vệ mình. Lời còn chưa dứt, bốn con mắt của quỷ đồng chợt bắn ra bốn đạo tà khí màu đỏ, đánh về phía ba người bọn họ. Diệp Thiếu Dương lập tức lấy ra một nắm tiền ngũ đế ném vào không trung, bốn đạo tà khí chạm vào những đồng tiền. Kim quang lóe lên, đồng tiền lập tức ngăn chặn bốn đạo tà khí, tuy nhiên cũng biến thành đèn xì, rơi xuống đất. Diệp Thiếu Dương không ngờ rằng lục nhãn quỷ đồng không tiến mà lùi, nó lùi đến góc tường thì kêu lên một tiếng quái dị, trên người không ngừng phóng ra từng luồng khí tức màu đỏ đen, phút chốc tràn ngập căn phòng. Tà vụ. Diệp Thiếu Dương biết tu vi của lục nhãn quỷ đồng rất mạnh, khi phóng ra tà vụ còn lợi hại hơn độc yêu và độc thi, trong tình thế cấp bách. Hắn liền lấy từ trong túi đeo lưng ra một lá bùa và một nắm gạo nếp, cắt ngón giữa, nhỏ vài giọt máu lên lá bùa, hai tay xoa nắn, nhét vào trong tay Tiểu Mã, chia nhau ngậm vào miệng, cố gắng đừng nói chuyện. Tà vụ, sương mù chứa tà khí. Nói xong hắn cầm bảo kiếm tiến về phía lục nhãn quỷ đồng cũng không còn trốn chạy nữa, cả hai đối mặt với nhau. Lao Quách cầm tảo một kiếm đi vòng vòng tìm sơ hở của lục nhãn quỷ đồng, đợi cơ hội để chém nó. Đột nhiên cánh tay y bị ai đó kéo lấy, quay đầu lại, Tiểu Mã đang lắc đầu nói rằng, ở đây quá nguy hiểm, chúng ta tìm chỗ trốn thôi. Cậu đi đi, ta phải giúp Tiểu sư đệ. Tiểu Mã khinh thường nói, huynh dẹp đi, tu vi hiện tại của huynh có thể tự bảo vệ cho mình là tốt lắm rồi, chớ có làm phân tâm Tiểu Diệp tử. Lao Quách trừng mắt định cãi lại, Tiểu Mã đã một hơi kéo y đến góc tường, chỉ vào ba cái vò rượu nói, nhi tử đầu to phóng độc khắp nơi. Tôi đoán rất nhanh thôi sẽ không thấy gì nữa, hai ta phải cẩn thận một chút, coi chừng đánh lén. Chúng ta đổ sạch nước trong cái vò này, đội chúng lên đầu, vạn nhất bị thằng con trai đó đánh lén, nói không chừng còn có thể thoát một kiếp. Nước thối lắm, cậu đội đi, ta không đội đâu. Sau đó y ỉa xoay người, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, giật lấy một cái vò mà Tiểu Mã định đổ nước, nói rằng, cậu mau thả xuống, nước này rất có ích. Tiểu Mã thấy y có vẻ không nói đùa, đành phải buông cái vò xuống, thắc mắc hỏi, để làm gì? Huynh định tắm hả? Ừ, bất quá không phải ta tắm. Lao Quách nói xong cởi túi đeo lưng xuống, lấy ra một bao hùng hoàng và chu sa đổ vào trong cái vò, phân phó Tiểu Mã, lấy toàn bộ pháp dược trong túi đeo lưng của ta đổ vào đây, ta muốn bắt con trai của cậu tắm. Con trai của huynh đấy. Tiểu Mã trừng mắt liếc y rỉa, định làm gì? Nhiều pháp dược như vậy đủ để cho nó uống một bữa. Lao Quách nói xong lại đem một bình máu chó mực và một túi vôi sống đổ xuống nước, ngẩng đầu nhìn Tiểu Mã, nói, nào, đến đây Tiểu vào đi. Tiểu Mã ngẩn ra, mặt đỏ bừng, sao huynh biết tôi là đồng tử? Ai nói cậu là đồng tử, chỉ cần có nước Tiểu là được, nước Tiểu người có dương nguyệt khí, có thể trừ tà. Mau lại đây. Người đang căng thẳng dễ mắc Tiểu. Hơn nữa lúc nãy Tiểu Mã không kịp đi Tiểu ở bên ngoài, nghe vậy liền quay người phong ào ào vào vò rượu. Nước Tiểu vào dung dịch lập tức sôi ù ù, phát sinh một mùi hắc khó ngửi. Tiểu Mã bịt mũi nói, Lao Quách, tôi thấy thứ này không làm nó sặc chết thì cũng làm nó nôn tới chết. Lao Quách nói, được, giao cho cậu đấy. Đi thôi. Tiểu Mã, tôi. Ta phối liệu, cậu động thủ, chúng ta hợp tác vui vẻ. Mau lên. Tiểu sư đệ sắp không chống nổi rồi. Khi hai người họ còn đang loay hoay với cái vọt thì Diệp Thiếu Dương và lục nhãn quỷ đồng đang trải qua một trận tử chiến. Ba cái đầu của lục nhãn quỷ đồng bị thất tinh long tuyển kiếm chặt đứt phân nửa, máu chảy như suối, càng đánh càng ác liệt. Thất tinh long tuyển kiếm tuy sắc bén nhưng gian phòng lại quá nhỏ hẹp, không thể thi triển rất nhiều chiêu thức, lục nhãn quỷ đồng ỷ vào thân thủ linh mẫn lại đu lên nhảy xuống, gắt gao dính vào người Diệp Thiếu Dương, khiến hắn căn bản không còn sức lực và thời gian để niệm chú, chỉ liên tục phát động những chiêu thức có uy lực cường đại. Đúng lúc Diệp Thiếu Dương đang vô cùng kiềm nén thì Tiểu Mã đã ôm một cái vò đi tới, tuy khoảng cách còn xa nhưng đã ngửi thấy một mùi kỳ lạ phát ra từ cái vò, so với tà khí trên người lục nhãn quỷ đồng còn khó chịu hơn. Lao Quách cũng đi tới nháy mắt với Tiểu Mã, giơ lên tảo một kiếm đâm về phía lục nhãn quỷ đồng, quỷ đồng đang truy kích Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên ngừng lại, xoay người, giơ móng vuốt, đánh bay tảo một kiếm trong tay Lao Quách. Lao Quách thừa cơ hội lập tức thối lui thật nhanh. La lớn, Tiểu Mã, tắm nó. Ok, con trai, mau tới tắm. Tiểu Mã cầm cái vò đội mạnh lên đầu lục nhãn quỷ đồng, một dòng nước đủ mọi màu sắc từ trên đầu nó đổ xuống. Keng. Một âm thanh tựa như kim loại nóng đỏ xen vào giữa tiếng nước giá lạnh, toàn thân lục nhãn quỷ đồng lập tức sôi trào, sau đó dùng mắt thường có thể thấy được thân thể của nó đang thối rữa, đau đến mức phải lăn lộn trên mặt đất, vừa đội cái vò vừa kêu lên thảm thiết. Mẹ kiếp. Thành công rồi. Con trai, tắm có thoải mái không? Có muốn cha trả lương cho con không? Tiểu Mã hưng phấn kêu to, nhặt một cái xẻng công binh đập vào thân thể của nó. Dưới uy lực cực đại của Tiểu Mã, quỷ đồng dù da dày thịt béo như thế nào cũng bị đánh cho mình đầy thương tích. Đột nhiên, một luồng tà khí cường đại từ trên người nó thoát ly thân thể, trực tiếp đánh nát cái vỏ, chỉ còn lại một cái đầu ở giữa. Nó nhìn Tiểu Mã giống lên quái dị. Tiểu Mã lập tức nhận ra chuyện đã trở nên tệ hơn, vội vã lui về sát góc tường, lợi dụng thân thể của Diệp Thiếu Dương để che chắn cho mình, miệng thì thào nói, vật chưa chết tất trở nên hung hãn. Lục nhãn quỷ đồng không truy kích Tiểu Mã nữa mà cúi đầu quỳ rạp trên mặt đất, thở phì phò. Diệp Thiếu Dương bị tà khí cường đại trên người nó chấn nhiếp mà đứng yên tại chỗ, không biết nó muốn làm gì, cũng không mù quáng tiến công, chỉ lẳng lặng cầm trong tay bảo kiếm. Quỷ đồng bị nước bẩn làm tổn thương thân thể, da thịt bong chóc, khuôn mặt héo quắp lộ ra những đoạn huyết quản quấn quýt đầy máu, dựa theo hô hấp của nó mà chậm rãi chuyển động tựa như những con giun dài đang bò lề mề, trông vô cùng ghê tởm và khủng khiếp. Giang giác. Một tiếng nứt dị thường chợt phát sinh từ trên người quỷ đồng, ba người định thần nhìn lại, nhất thời kinh hãi, lớp da sau gáy quỷ đồng đột nhiên nứt toác, hai con mắt giữa mi tâm mở ra. Lục nhãn quỷ đồng đã chân chính mở sáu con mắt. Chương 131, giết ba đuôi hy sinh thân mình. Ý thức được thời khắc nguy hiểm chí mạng, lục nhãn quỷ đồng rốt cuộc cũng đã hoàn thành hai lần tiến hóa. Thân thể của nó dị biến một cách đáng sợ, cả người máu chảy ròng ròng, hai cái tay bất ngờ dài ra, thân thể bao phủ một tầng tà khí màu đỏ, trùng trùng như liệt hỏa. G-G-A-O. Lục nhãn quỷ đồng giống lên quái dị, tà khí toàn thân bạo phát, buông người nhảy về phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương đón đầu chém xuống. Lại bị cỗ tà khí đáng sợ kia ép bức, tiến thoái lưỡng nan, lâm vào thế giằng co. Đúng lúc này, hắn cảm thấy quỷ đồng dường như chấm xuống, tựa như có vật gì đó vừa nằm lên trên cơ thể nó, khiến cả người nó run rẩy. Nó gầm lên giận dữ, liên tục đập vào sau lưng mình. Diệp Thiếu Dương thoáng nhìn thấy sau lưng quỷ đồng có một cái đuôi rết to lớn, một đôi càng tựa như càng cua đang kẹp lấy ra thịt nó. Rết! Rết từ đâu tới? Vì sao lại cắn người cùng nhà? Diệp Thiếu Dương nhất thời có chút mù mờ, đột nhiên thấy phía sau con rết có ba cái đuôi, chợt nhớ ra đây là con rết ba đuôi sống trong bụng quỷ thi bà lúc trước. Sau quỷ thi bị diệt, rết ba đuôi bị Lao Quách lấy đi, bảo là muốn độ hóa tà khí, thuần dưỡng thành sủng vật của mình, xem ra y đã thành công. Lục nhãn quỷ đồng vặn vẹo thân thể vì bị rết ba đuôi tập kích, xoay người, nắm lấy thân sau của rết ba đuôi, cố sức xé rách. Rết ba đuôi bị đứt bụng, ruột lòi ra bên ngoài. Rết ba đuôi tựa hồ không có cảm giác đau đớn, vẫn một mực cắn vào bụng quỷ đồng, cuốn lên trên thân thể quỷ đồng, gắt gao bao lấy nó. Cả hai vừa đánh vừa điên cuồng cắn xé, kết quả cùng nhau lăn xuống đất. Nhất thời máu đen bắn ra, nội tạng rơi vãi trên mặt đất. Một màn này đã làm Diệp Thiếu Dương há mồm trợn mắt, chóc quỷ hàng yêu bao nhiêu năm nay, chưa bao giờ hắn gặp qua tình cảnh trớ trêu như hiện giờ. Một con yêu quái và một con tà linh chiến đấu với nhau theo bản năng. Mà tu vi của lục nhãn quỷ đồng cơ bản vẫn cao hơn giết ba đuôi vài cấp, bất quá giết ba đuôi dưới sự điều khiển của Lão Quách đã dung cảm hy sinh thân thể, gắt gao trói chặt lấy quỷ đồng, mặc cho nó dãy rủa xé xác, con rết vẫn liều chết không buông. Diệp Thiếu Dương nắm lấy thời gian quý báu, lập tức giơ cao Thất Tinh Long Tuyển kiếm, miệng niệm thần chú, càn khôn nhật nguyệt ngời sáng, quang huy hộ ta kim thân, tà yêu quỷ quái tứ phương, phút chốc hóa thành kinh trận. Thất Tinh quý vị, Long Tuyển sát địch. Chu tà. Sau đó nhắm ngay thân thể quỷ đồng, bổ tới. Tiểu Ngô, trở về. Lao Quách hô to một tiếng, giết ba đuôi lập tức nghe lệnh, thân thể cấp tốc thu nhỏ, bay từ trên người Lục Nhãn Quỷ Đồng trở về tay Lao Quách. Lục Nhãn Quỷ Đồng bị nó khiêu khích tà tính, định ra sức truy kích, một đạo kiếm khí màu tím từ trên đầu Quỷ Đồng đã hạ xuống, nó vội vàng xoay người, vươn song trưởng, tà khí màu đỏ phát ra chặn đứng mũi kiếm, nỗ lực đánh bay thanh kiếm. Diệp Thiếu Dương lập tức cắn đầu lưỡi, phun một búng máu vào hai tay Quỷ Đồng, nhất thời tà khí thối lui. Diệp Thiếu Dương lại quát lớn, Chu tà. Thất Tinh Long Tuyển kiếm vững vàng chém xuống, chẻ đôi hai tay và thân thể của Quỷ Đồng. Diệp Thiếu Dương hai chân mềm nhũn ngồi hẳn xuống đất, cố sức hít khí, thế nhưng vừa nghỉ ngơi không bao lâu thì lại gắng gượng đứng dậy, bởi vì mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Hắn lấy ra một tờ linh phù, miệng lầm rầm niệm chú, chỉ thấy tà vụ màu đỏ trong phòng nhanh chóng bị hút vào tờ linh phù, chốc lát sau đã hoàn toàn biến mất. Nó chết chưa? Tiểu Mã Tử trong góc phòng đứng lên, khiếp sợ hỏi, sau khi được Diệp Thiếu Dương xác nhận thì mới yên lòng, giơ chân đá đá thi thể của Lục Nhãn Quỷ Đồng, hưng phấn nói, tôi cũng có một nửa công lao trong việc giết nhi tử đầu to đấy nhé. Tiểu Mã ca có được món trang sức nào không? Diệp Thiếu Dương không đếm xỉa tới cậu mà chỉ đi về phía Lao Quách. Lao Quách lúc này đang dựa vào góc tường, hai tay ôm lấy rết ba đuôi, đau lòng vuốt ve. Diệp Thiếu Dương định thần nhìn lại. Cả người rết ba đuôi tràn đầy thương tích, ruột lòi cả ra ngoài, có vẻ như đang hấp hối. Thế nào rồi? Diệp Thiếu Dương hỏi. Đứt ruột, chắc không sống nổi. Lao Quách hề phải nói, ta rất vất vả để độ hóa hóa, thật sự quá đáng tiếc. Tiểu Mã nói, tiểu rết này đã hy sinh thân thể để cứu chúng ta, coi như là một cái chết vinh quang. Lao Quách huynh hãy tìm một nơi phong thủy tốt để mai táng nó, sau đó mở cho nó một lễ truy điệu, tưởng nhớ công lao của nó. Diệp Thiếu Dương nhìn Lao Quách nói, ai nói với huynh đứt ruột sẽ chết, nó là yêu, không giống như động vật, chỉ cần còn đầu thì ắt có thể sống sót. Lao Quách sáng ngời hai mắt, đúng đúng, ta quên mất, tiểu sư đệ, để xem thử đi. Diệp Thiếu Dương cắt ngón giữa, nhỏ một giọt máu vào giữa miệng nó, con rết khẽ run rẩy, miệng nhúc nhích, cấp tốc uống hết giọt máu. Diệp Thiếu Dương nói, huynh thu lại rồi nuôi dưỡng nó cho tốt, mấy ngày sau đừng cho nó đi ra. Tiểu Mã hiếu kỳ hỏi, tiểu Diệp tử, máu thiên sư của cậu không phải là để trừ tà sao, vì sao lại còn có khả năng nuôi yêu? Tôi hóa khí trong máu, giữ linh lực cho nó. Diệp Thiếu Dương nói tiếp, nó uống huyết khí thì có thể khôi phục lại nhanh chóng. Tiểu Mã còn muốn nói điều gì, đột nhiên ngửi thấy một mùi khói, nhìn lại, hốt hoảng kêu lên, không xong rồi, lại có yêu quái đánh tới, nó đang phóng độc yêu. Diệp Thiếu Dương cả kinh, quay đầu nhìn lại. Đích xác có khói lượn lờ, ngửi thử một chút, vội vàng lắc đầu nói, đây không phải là tà khí, đây là khói thật. Vừa mới dứt lời, trên nóc nhà truyền đến giọng nói oán độc của tên cổ sư kia, Diệp Thiếu Dương, các ngươi dám giết Lục Nhãn Quỷ Đồng, giỏi lắm, các ngươi chôn cùng với nó đi. Thanh âm của y thì càng lúc càng xa. Từng làn khói đặt theo ống khói thổi xuống phía dưới, do ống khói bị bịt kín nên làn khói cũng chậm chậm tiến vào gian phòng. Nhất thời không làm ảnh hưởng gì đến mọi người nhiều, cao lắm chỉ là hít thở không thông. Bốn bức tường trong nháy mắt trở nên nóng rực, không khí càng ngày càng loãng, Diệp Thiếu Dương triển khai lăng không bộ pháp bay vọt lên ống khói, cố gắng đẩy phiến đá ra khỏi ống khói nhưng không thể được, đành phải bảo hai người đứng trên sàn nhà dùng y phục che mũi, đợi Tạ Vũ Tình đến cứu. Chẳng mấy chốc, bên ngoài đã vang lên tiếng gọi của Tạ Vũ Tình, tên vô lại, ngươi đang ở đâu, Diệp Thiếu Dương. Ba người cùng nhau kêu cứu, Tiểu Mã còn dùng sẻn công binh đập vào tường để tạo tiếng động. Đột nhiên có vài giọt mưa xuyên thấu qua phiến đá rơi xuống bên dưới. Bọn họ đang dùng súng cao áp bắn nước. Lao Quách nói, chứng tỏ hỏa hoạn không nhỏ. Chúng ta cố kiên trì một chút. Bốn bức tường nguội dần, 10 phút sau, có người bên ngoài bò lên trên đỉnh nâng phiến đá, ba người nhất thời cảm thấy được hô hấp. Người phía trên thả dây thừng xuống kéo ba người Diệp Thiếu Dương lên. Đứng trên nóc nhà, Diệp Thiếu Dương nhìn bao quát bốn phía, toàn bộ dãy nhà đều chìm trong biển lửa. Hắn khẽ thở dài, quả nhiên cổ sư kia định hủy thi di tích, dùng hỏa hoạn để thiêu đốt hết mọi thứ có liên quan. Chương 132, Ngũ Quỷ Địa Đồ. Bọn họ từ trên nóc nhà leo xuống đã được Tạ Vũ Tình chào đón, thấy bọn họ không có việc gì nàng cũng yên lòng, đưa bọn họ vào trong xe, cho mỗi người một chai nước rồi để họ nghỉ ngơi. Diệp Thiếu Dương đang băng bó vết thương bị Lục Nhãn Quỷ Đồng cào cắn, thoáng nhìn thấy ngọn lửa càng ngày càng nhỏ, sau đó hoàn toàn bị dập tắt. Tạ Vũ Tình thì đang ôm một đống hộp ga cờ ép cờ lên xe, đặt xuống chỗ ngồi, nói, ta biết các ngươi chưa ăn tối cho nên có mua chút ít gà rán, có đói bụng không? Hôm nay ta mời. Ba người lập tức không khách khí mà cầm gà rán gặm lấy gặm để, rất nhanh đã tiêu diệt sạch sẽ, Diệp Thiếu Dương còn thèm thuồng liếm lắp môi, sau đó kể cho nàng nghe diễn biến mọi chuyện. Tạ Vũ Tình nghe xong khiếp sợ không dứt, dẫn bọn họ cùng đi đến hiện trường, tìm qua đống phế tích một lần, thế nhưng vẫn không thấy gì cả. Diệp Thiếu Dương đẩy cánh cửa gian phòng phía sau ra, bên ngoài là một mảnh vườn trồng đầy dược thảo, tất cả đều bị hỏa hoạn thiêu đốt, cháy sạch không còn thứ gì. Ý nghĩa dưới xăng lên toàn bộ căn nhà. Tạ Vũ Tình giải thích, cho nên ngọn lửa trong nháy mắt bùng lên nhanh chóng, lúc dập tắt xong thì không còn gì cả. Diệp Thiếu Dương hỏi, độc trùng nuôi trong mấy cái ao đâu? Lúc bọn ta đến thì thấy có rất nhiều động vật và côn trùng đang tháo chạy, một bộ phận bị tiêu diệt, một bộ phận khác thì bỏ trốn, có ảnh hưởng gì không? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, không được cổ sư nuôi nấng, bọn chúng sẽ chết nhanh thôi, bất quá cô vẫn nên phái người đến trấn nhỏ phụ cận dưới chân núi trông coi vài ngày, tránh để cho độc trùng chui vào thôn đả thương người khác. Tạ Vũ Tình lập tức gọi điện thoại phân phó cho thuộc hạ. Dựa theo gợi ý của Diệp Thiếu Dương, thuộc hạ của Tạ Vũ Tình tìm thấy những thi thể và hài cốt của người chết, vì vậy nhanh chóng phát lệnh truy nã tên cổ sư xui xẻo. Cảnh sát cũng bắt tay vào điều tra thân phận và truy tìm tung tích của y. Dưới sự sắp xếp của Tạ Vũ Tình, ba người Diệp Thiếu Dương được ở trong một ngôi nhà khách duy nhất tại trấn. Gà rán căn bản không đủ để cho ba đại nam nhân nhét cái răng, cho nên lúc này họ lao vào chiến đấu mãnh liệt với bàn cơm nước. Hồi tưởng lại một ngày chiến đấu gian khổ, Diệp Thiếu Dương vẫn còn run sợ, nhất là thời điểm đấu pháp cùng quỷ phó, suýt chút nữa rơi xuống vách núi, thịt nát xương tan. Bây giờ hắn vẫn còn đổ mồ hôi lạnh, bất quá, kết quả chiến đấu khiến hắn vô cùng thỏa mãn. Yêu thân quỷ phó bị tiêu diệt, Lục Nhãn Quỷ Đồng bị chém giết, thoáng cái đã loại bỏ một nửa địch thủ, đồng thời phế đi một con mắt của cổ sư. Trên mặt y có đặc điểm độc nhãn long này, chỉ cần vừa ló dạng, tức khác sẽ bị người khác nhận ra, lại còn trợ giúp cho công tác điều tra của cảnh sát. Nhất là thằng nhóc Lục Nhãn Quỷ Đồng, Diệp Thiếu Dương cảm thấy vô cùng khoái trá, trong lòng hắn hiểu rõ, ngày hôm nay Chu Diệt Quỷ Đồng tất đã có yếu tố may mắn, bởi vì căn phòng kia vô cùng chật hẹp, tuy rằng hạn chế rất lớn đến chiêu thức của hắn nhưng cũng đoạn tuyệt đường lui của Lục Nhãn Quỷ Đồng. Sau đó phải kể đến Lao Quách nhanh trí sử dụng vò nước và điều khiển giết ba đuôi hỗ trợ, trong lúc hung hiểm đã giúp hắn tiêu diệt nó. Quỷ Đồng vừa chết, cổ sư liền mất đi phụ tá đắc lực, mọi chuyện sau này vô cùng dễ dàng đối với hắn. Tiểu Mã vẫn còn hồi tưởng lại tình cảnh thê thảm của ba cô gái bị nhốt trong vò kia, cắn răng hỏi, tên cổ sư làm ra loại chuyện táng tận lương tâm như thế, rốt cuộc là để làm gì? Diệp Thiếu Dương nói, để tu luyện ba con giết đen, đồng thời là để bồi dưỡng oán khí trong cơ thể của ba cô gái, khiến cho các nàng biến thành lệ quỷ, dùng ta pháp luyện hồn, trở thành quỷ phó cho y để sử dụng. Bất quá đây chỉ là suy đoán của tôi cũng không rành về miêu cương cổ thuật, cụ thể như thế nào, đợi Đàm Tiểu Tuệ quay về thì mới biết. Phẹt! Mẹ nó chứ, đúng là không phải người mà. Lao Quách ngồi xuống đất, máng, chờ bắt được tiểu tử đó, Lao Tử cũng phải khâu giết ba đuôi vào mắt hắn, để cho hắn hưởng thụ cảm giác sung sướng đó một chút. Tiểu Mã còn dữ dằn hơn, không, nên để giết chui vào mông đít hắn, chúng ta ở bên ngoài bật lửa nướng cúc hoa, hắc hắc. Hai người tranh luận cả nửa ngày, càng lúc càng tàn nhẫn, từ từ bàn tới thập đại cực hình thời Mãn Thanh, Diệp Thiếu Dương căm giận gõ bàn cốc cốc, nói, này này, các người có để cho người ta ăn cơm không? Hai người lúc này mới ngậm miệng lại, một lát sau, Tiểu Mã chợt nhớ tới việc gì đó. Hỏi Diệp Thiếu Dương, lúc nãy thằng cha kia đòi cậu đưa cho y lý thất tinh long tuyển kiếm và vân cấp thiên thư để đổi lấy giải dược, vậy vân cấp thiên thư là cái quỷ gì? Thiên thư là thiên thư, không phải quỷ. Diệp Thiếu Dương nhàn nhạt trả lời. Trên đầu Tiểu Mã chảy một vạch hắt tuyến, mấy người cổ lỗ sỉ không theo kịp ngôn ngữ trên mạng, thật là vô pháp khơi thông. Lão Quách giải thích, Vân cấp thiên thư còn gọi là kỳ môn độn giáp thiên thư, chia làm 3 quyển thiên, địa, nhân, tu luyện quyển thiên là có thể cưỡi mây đạp gió, hô phong hoán vũ, tu luyện quyển địa là có thể dạy người khai núi phá đá, ẩn hình độn thổ, tu luyện quyển nhân là có thể. Thật không khoa học. Tiểu Mã nghiêm cẩn nhìn Y Diệp, tôi mặc dù ít đọc sách nhưng huynh cũng đừng có lừa tôi chứ. Hô phong hoán vũ. Huynh tưởng huynh là Tiêu Kính Đằng hả? Tiêu Kính Đằng, ông hoàng âm nhạc Đài Loan. Anh được gọi là thần mưa bởi vì show diễn nào có mặt anh đều tràn ngập mưa. Lão Quách bị cậu trách móc có chút xấu hổ, ho khan hai tiếng, nói, ta đây không phải là đang giới thiệu một chút lịch sử cho cậu hay sao? Kỳ thực Vân cấp thiên thư chân chính hiện nay chỉ còn lại một quyển nhân, mặt trên ghi chữ pháp thuật nội môn Mao Sơn, nhờ vào quyển bí tịch này mà Mao Sơn Tông trở thành đạo môn đứng đầu. Tiểu Mã gai đầu, nghe thật lợi hại, vậy trong thiên thư có ghi chép những pháp thuật gì? Ta đâu biết, chưa bao giờ xem qua. Lão Quách chép miệng nhìn Diệp Thiếu Dương, hỏi hắn. Diệp Thiếu Dương lấy từ trong lòng ngực ra một quyển sách đen thùi nho nhỏ, nói, chính là thứ này. Hai người kinh ngạc đến ngây ngốc, Vân cấp thiên thư chí bảo nhất trong toàn bộ đạo môn mà Lão Quách nói, lẽ nào chính là quyển sách nhìn trông như sấp giấy vụ này? Ý, đây không phải là chuyện hẹn ta hôm nữa sao? Tiểu Mã giơ tay muốn bắt lấy thì bị Diệp Thiếu Dương giật lại, nhét vào trong túi. Đây là một bản tôi tự mình đánh máy, sách quý giá độc nhất vô nhị như vậy, đương nhiên không thể mang theo bên người. Người này tất nhiên biết tôi là đệ tử nội môn Mao Sơn, lại còn biết tôi có thù oán với Trần Kiến Ba, khẳng định đã theo dõi tôi rất lâu rồi, hiện giờ tôi chỉ muốn biết, Y và thất bà rốt cuộc có quan hệ gì. Tiểu Mã đột nhiên nói rằng, phải rồi Tiểu Diệp Tử, nếu tên cổ sư kia trực tiếp đánh với cậu thì có phải là đối thủ của cậu không? Diệp Thiếu Dương trợn tròn mắt, không đáp. Lúc này, Tạ Vũ Tình đột nhiên hấp tấp chạy tới, đi thẳng tới trước mặt Diệp Thiếu Dương, nói rằng, bọn ta đang dọn dẹp một căn phòng thì tìm thấy một chiếc laptop, phía trên có viết dòng chữ gì đó, ngươi xem có hữu dụng hay không. Diệp Thiếu Dương vội vàng tiếp lấy chiếc laptop đã cháy xém, vừa nhìn, màn hình quả thật có viết vài dòng chữ, không phải là chữ Hán, mấy người thi nhau giật lấy quan sát, sau đó lên mạng điều tra. Cuối cùng nhận ra nó là miêu ngữ. Chữ rất văn mẹo, có dùng Google dịch cũng không tra được. Tiểu Mã nói rằng, tôi kiến nghị, chờ tiểu lọ lì kia trở về, đưa cho cô ta xem. Tiểu lọ lì kia là ai? Tạ Vũ Tình chớp mắt hỏi, còn lọ lì hơn ta ư? Cô là nữ vương bệ hạ rồi. Tiểu Mã lập tức nịnh nọt. Diệp Thiếu Dương lật mặt dưới laptop lên xem, phía dưới cư nhiên có một bức tranh vẽ, chính giữa dùng bút đỏ đánh dấu mấy điểm. Tiếp theo là vài dòng chữ miêu ngữ không hiểu nổi, có điều đồ hình phía sau thì Diệp Thiếu Dương hết sức quen thuộc, ba vạch nằm ngang bị cắt ở giữa, đặt tại bát quái, nó chính là khôn vị. Diệp Thiếu Dương ban đầu còn suy nghĩ vì sao lại trùng hợp như vậy, tuy nhiên sau khi nhìn kỹ mấy điểm đánh dấu thì hắn mới nhận thấy, những vạch đánh dấu tượng trưng cho bốn đồ hình, khôn, tuấn, ly, đoài, cũng chính là quẻ tứ âm. Diệp Thiếu Dương vội vã đưa bản vẽ cho Lão Quách nghiên cứu. Chỉ trong chốc lát, Lão Quách đã tuyên bố, đây chính là một bức địa đồ. Vân cấp thiên thư, dựa trên vân cấp thất tiên, điển tịch đạo giáo tuyển chọn phát hành, là những quyển sách ghi chép toàn bộ cổ đạo xa xưa đã có từ trước đời Tống. Tên sách ban đầu là vân cấp thất ký giả, nguyên nhân là vì đạo giáo tự là giáo phái thần kỳ, bảo kỳ kinh văn được mây trên trời ngưng kết mà thành, cho nên xưng là vân triện thiên thư, bảo hộp đựng thiên thư chính là vân cấp, hộp mây. Đạo thư phân thành tam động, động chân, động huyền, động thần, tứ phụ, thái huyền, thái bình, thái thanh, chính nhất, tổng là 7 bộ, cho nên cứ gọi là thất ký. Vân cấp thất tiên tuy không giúp ích về kinh tế nhưng đã bảo tồn một bộ phận tinh hoa văn hóa Trung Quốc, hướng dẫn cách tu tính dưỡng sinh, rất có ích để phòng trị bệnh, giúp cho thân thể người khỏe mạnh. Chương 133, thi thể bị ăn mất. Lão Quách dừng lại một chút, nói thêm. Chỉ là hình vẽ quá trừu tượng, lại không có đánh dấu, không biết là vẽ nơi nào. Tạ Vũ Tình nói, rất đơn giản, ta lấy điện thoại chụp ảnh rồi gửi cho khoa kỹ thuật, để bọn họ thông qua Google Earth ở Thạch Thành mà phân tích một chút, tối đa 10 phút là có thể có kết quả. Nói xong, nàng gọi điện thoại cho một nhân viên kỹ thuật nói rõ tình huống, đầu kia tỏ ý không thành vấn đề. Quả nhiên không đầy 10 phút sau, bên đó đã gửi qua một tấm bản đồ. Tạ Vũ Tình lấy điện thoại mở ra, nghiên cứu một hồi, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, nói rằng, chính là địa đồ vùng này. Diệp Thiếu Dương nhận điện thoại di động đối chiếu với hình vẽ trên laptop, chính xác là cùng một bản đồ, trên điện thoại di động lại còn thấy rõ ràng hơn, thể hiện tên địa danh, những địa điểm người vẽ bản đồ đã đánh dấu, trên điện thoại cũng hiện ra hết. Miếu Thất Bà nằm ở vị trí nào? Diệp Thiếu Dương hỏi, hắn không dành về chức năng điện thoại di động lắm. Tạ Vũ Tình giúp hắn tìm vị trí, Diệp Thiếu Dương sau khi xem xong thì phóng to vị trí ra cho bốn người còn lại xem, nhìn qua một lần, hít sâu, kinh hãi nói, không ngờ là ngũ quỷ bản sơn trận. Là thứ gì? Đám người Tạ Vũ Tình gấp gáp hỏi. Khoan nói đến chuyện này, tôi phải đi trước đưa cho dân địa phương xem thử, sau đó mới có thể phán đoán. Diệp Thiếu Dương chỉ vào điểm đỏ cao nhất trên địa đồ, nói rằng, chỗ này rất gần với chúng ta. Tạ Vũ Tình sau khi xem xong nói rằng, Lương Gia Thôn, cách đây mười mấy cây số. Mười mấy cây số. Diệp Thiếu Dương gật đầu, đúng lúc có một người bán hàng từ đâu khiêng mâm đi đến, Diệp Thiếu Dương thuận miệng hỏi, em gái, em có biết Lương Gia Thôn ở đâu không? Chiếc mâm trong tay cô gái lập tức rơi xuống đất, đồ vật trên mâm vỡ nát, cô lắc đầu. Vẻ mặt hốt hoảng nói rằng, tôi không biết. Cô cũng không buồn nhặt mâm lên, chỉ xoay người chạy nhanh ra ngoài. Mọi người lập tức ngây ngốc. Tạ Vũ Tình đứng lên ngăn cản cô gái, đặt tay lên vai cô, khuyên nhủ, đừng sợ, chúng ta đều là cảnh sát, chúng ta chỉ muốn biết một chút về tình hình thực tế của Lương Gia Thôn, cô chỉ cần trả lời thành thật là được. Nói xong nàng nhét 200 đồng vào trong tay thiếu nữ, ai ngờ thiếu nữ lập tức trả tiền lại, nắm chặt tay của Tạ Vũ Tình. Nói rằng, chị gái, các người nghe tôi đi, nghìn vạn lần đừng đi đến Lương Gia Thôn, chỗ đó. Toàn là chuyện ma quái, tôi mới vừa từ đó đi ra, hiện giờ tất cả mọi người chúng tôi đều sợ hãi, khăng khăng rời đi, các người nghìn vạn lần đừng đến đó. Nói xong cô đẩy mạnh Tạ Vũ Tình, vội vã chạy ra ngoài, gọi cũng không để ý. Tạ Vũ Tình lẳng lặng nhìn Diệp Thiếu Dương, nói, có muốn ta gọi người bắt cô ấy không? Quên đi, người ta đã không muốn nói. Ép cũng không được, dù sao chỗ đó cách đây cũng không xa, ngày mai chúng ta tự đi xem. Diệp Thiếu Dương ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng cũng đang suy nghĩ, rốt cuộc trong thôn xảy ra chuyện gì mà làm cho tiểu cô nương này sợ hãi đến như vậy. Mọi người nghỉ lại nhà khách một đêm, sáng sớm hôm sau, bốn người phân công, Lao Quách đi về trước chuẩn bị một ít pháp dược và pháp khí để phòng cho sau này dùng. Tạ Vũ Tình lái xe đưa Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã đến Lương Gia Thôn. Dựa theo đường đi trên bản đồ, xe chạy được hơn 7-8 km thì đi hết đường núi lớn, phía trước chỉ còn lại một con đường hẹp quanh co, xe không có cách nào đi tiếp. Tạ Vũ Tình tỏ ý chỉ có thể đưa đến đây, nàng còn phải quay về báo cáo vụ án, tranh thủ mở rộng điều tra, nâng cao lục soát tìm kiếm tên cổ sư. Còn lại mấy cây số đường núi, Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã phải tự đi bộ. Hai người cầm bản đồ đi vào sâu trong núi khoảng một giờ. Cuối cùng cũng xuất hiện một vài ngôi nhà nhỏ trong tầm mắt, so sánh trên bản đồ, nơi này chính là Lương Gia Thôn. Hai người vừa đến trước cổng thôn, Diệp Thiếu Dương lập tức khựng lại, nhíu mày, lẩm bẩm nói, oán khí quả nhiên mạnh vờ lờ. Có quỷ hả? Tiểu Mã khẩn trương hỏi. Diệp Thiếu Dương gật đầu, đi vào trong thôn, nói rằng, tiếp tục quan sát. Vừa qua khỏi cổng thôn, sắc trời lập tức tối sầm, toàn bộ thôn chìm vào một làn sương mờ mịt. Tiểu Mã lập tức kinh ngạc ngẩng đầu lên, tìm nửa ngày cũng không thấy ánh mặt trời, buồn bực nói, hôm nay trời tối nhanh thế, một ánh mặt trời cũng không có. Diệp Thiếu Dương trầm giọng nói, đó là oán khí che lấp mặt trời, chú ý một chút, oán khí nơi này đã mạnh đến mức đáng sợ. Trong thôn, từng ngôi nhà đều đóng kín cửa, hai người đi từ đầu thôn tới cuối thôn cũng không nhìn thấy một người nào, đang lúc buồn bực, đột nhiên từ trong một căn nhà cách đó không xa chợt cất lên tiếng khóc ai oán. Hai người liếc mắt nhìn nhau, men theo âm thanh đi đến trước cửa nhà, cửa chính đột nhiên mở rộng, hai người bước vào sân liền nhìn thấy chính giữa có bày một cái chiếu trúc, bên trong chiếu bọc một cô thi thể, chỉ có thể nhìn thấy hai cái chân. Một nữ nhân ôm hai đứa bé trai dựa vào quan tài khóc nấc, hai bên trái phải có mười mấy thôn dân đến đưa tang, ai nấy đều hể hoải tinh thần, trông như là chưa tỉnh ngủ. Nhìn thấy hai người Diệp Thiếu Dương, mọi người rõ ràng hơi sửng sốt một chút. Một lao già hơn 60 tuổi đi tới, mở to đôi mắt đầy quầng thâm nhìn trên dưới hai người, không đợi lão mở miệng, Diệp Thiếu Dương đã lên tiếng trước, chúng tôi là cảnh sát đến điều tra vụ việc, đi ngang qua đây, các người có vẻ đang Đưa tang. Mọi người vừa nghe nói bọn họ là cảnh sát thì lòng cảnh giác cũng giảm xuống, không có người nào muốn thăm dò xem bọn họ có minh chứng gì hay không. Lão già cao tuổi nhất chỉ từ từ gật đầu, chậm chạp nói rằng, ta là trưởng thôn ở đây, các người có rảnh giúp lão đây một tay không? Diệp Thiếu Dương hỏi một câu thắc mắc, thanh niên trong thôn các người đâu? Sao chẳng thấy ai hết vậy? Trưởng thôn đáp lời, thôn chúng ta vốn không có nhiều người, thanh niên trai tráng đều đi làm công ở nơi khác, chúng ta già cả không đi được, phải ở lại đây trông giữ ba phần đất, ăn no chờ chết. Diệp Thiếu Dương nhìn lướt qua tất cả mọi người, quả nhiên nam nữ ở đây đều đã ngoài 50-60 tuổi, ánh mắt lờ đờ, trong lòng lập tức có phán đoán, đi tới ngồi xổm xuống bên cạnh cái chiếu bọc thi thể, nhìn thoáng qua, người chết là một hán tử trông hơn 40 tuổi, lập tức hỏi, ông ta chết như thế nào? Trong lúc làm việc đạp nhầm vào cái móng bỏ rơi trong vũng nước, thế là chết. Lao trưởng thôn đáp. Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã khiếp sợ nhìn nhau, chỉ là cái móng bỏ mà cũng có thể làm người ta đột tử. Vậy tại sao không mua quan tài mà lại dùng chiếu chôn? Diệp Thiếu Dương chỉ thuận miệng hỏi như vậy, hắn tưởng rằng mọi người sẽ trả lời là không có tiền, bởi vì nhìn mấy căn nhà này quả thật rách rưới, có thể là nghèo quá cho nên không mua nổi quan tài. Kết quả góa phụ kia chỉ giơ tay lên lau nước mắt, nói rằng, chôn cái gì mà chôn, lãng phí tiền của, dù gì chết cũng bị ăn mất xác. Diệp Thiếu Dương trong lòng cả kinh, vội vàng hỏi, có ý gì? Lao trưởng thôn cở trách người kia, đáp lại Diệp Thiếu Dương, bà ấy vừa mất chồng, trong lòng đau xót, ăn nói sang bậy, các người đừng tưởng thiệt. Diệp Thiếu Dương nhất định không buông tha, lập tức đổi thành bộ dáng cảnh sát, ho khan hai tiếng, nói với Lao trưởng thôn. Nói thật cho ông biết, Lao Thúc, chúng tôi đến đây là vì điều tra chân tướng chuyện này, mong ông phối hợp, có sao nói vậy, đừng làm trở ngại công việc của chúng tôi. Mấy người già trong thôn đều thuần phát nhát gan, vừa nghe Diệp Thiếu Dương hù dọa, Lao trưởng thôn liền đứng sững tại chỗ, một lát sau, ngập ngừng nói rằng, vô ích thôi, chuyện này cảnh sát các người không giải quyết được, cũng không ai có thể can dự, vì đó là chuyện ma quỷ. Chương 134, Quỷ An Thi. Lòng Diệp Thiếu Dương chợt trầm xuống, quả nhiên lại có liên quan đến ma quỷ, tiến lên vô vô bờ vai lão trưởng thôn, nói rằng, giải quyết được hay không thì ông cứ kể ra hết chân tướng, để chúng tôi tự phán đoán. Chi bằng chúng ta tìm một chỗ nào đó ngồi xuống từ từ nói chuyện, ông thấy sao? Lão trưởng thôn nghe hắn nói vậy cũng ậm ừ không người đi ra cửa. Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã vội vàng đuổi theo. Trước khi đi, Tiểu Mã còn quay đầu lại nhìn mọi người. Buột miệng nói một câu, mặt các người sao lại trắng như vậy, tinh thần kém hả? Lời vừa nói xong, mọi người lập tức xoay đầu phẫn nộ nhìn Tiểu Mã, thậm chí có người còn cầm cuốc xẻng lên bước về phía cậu. Diệp Thiếu Dương vội vàng lôi cậu đi. Tôi có nói gì sai đâu. Sao bọn họ phản ứng ghê thế? Tiểu Mã khiếp sợ hỏi. Diệp Thiếu Dương thừa dịp lão trưởng thôn không để ý, ghé vào lỗ tai của cậu, nói. Đám người kia là vì sống tại nơi oán khí lâu dài, bị oán khí mê hoặc, thần trí mơ hồ, chính bọn họ cũng không biết. Một khi cậu lên tiếng nhắc nhở thì sẽ kích phát oán khí trên người bọn họ, may là cậu còn chưa nhiều lời, nếu không sẽ bị họ xé xác đó. Tiểu Mã hoảng sợ nhìn bóng lưng lão trưởng thôn, nói rằng, trời, lại còn có chuyện như vậy sao? Thế bọn họ, có biến thành quỷ không? Bị nhiễm oán khí đến một lúc nào đó sẽ biến thành hành thi. Chỉ là điều này cần thời gian rất dài, những người đó hiện tại vẫn bình yên vô sự. Diệp Thiếu Dương phất phất tay, xua đuổi một luồng oán khí trông như sương mù, nói rằng, chỉ cần oán khí tan đi, những người ở đây được hưởng ánh mặt trời nửa tháng là có thể khôi phục lại bình thường. Tiểu Mã nghe xong liền đưa mắt nhìn những luồng khí đang bay tới, biết đó là oán khí, cậu chợt cảm thấy cả người lạnh run, không nhịn được ôm lấy cánh tay, lẩm bẩm nói, oán khí này ở đâu ra? Từ trên người oán quỷ, nơi này nhiều oán quỷ lắm. Diệp Thiếu Dương vốn cho rằng lão trưởng thôn dẫn bọn họ đến một gian phòng nào đó trong thôn, ngồi xuống từ từ trò chuyện, ai ngờ lão trực tiếp đi ra khỏi thôn, chạy đến phía sau núi. Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã vẫn lẳng lặng đi theo lão trưởng thôn. Ông đi tới một nơi giữa sườn núi thì dừng lại, bảo hai người Diệp Thiếu Dương chạy tới nhìn, phía trước là một bãi tha ma, thế nhưng thứ khiến hai người khiếp sợ đó chính là... Tất cả ngôi mộ trong bãi tha ma đều bị thủng một lỗ, thi thể treo vắt vẻo trên bia, hình như là bị một vật gì đó gặm nhấm, ngoại trừ đầu, toàn thân của họ đã biến mất. Những cái đầu bị phơi nắng mưa qua năm dài tháng rộng dần dần trở nên khô héo, biến thành một danh từ mà mọi người thường hay nói giỡn, người khô. Phía dưới đầu là một chút hài cốt chủi lủi đứt gãy như bị thú gặm rỉa, nhiều chỗ còn vương lại vài miếng thịt hay những mảnh y phục rách nát, mà nếu chỉ có một thi thể như vậy cũng đủ để cho người ta cảm thấy kinh hồn bạt vía, chứ đừng nói đến. Mấy trăm thi thể, tất cả đều đồng loạt giống nhau. Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã kinh ngạc đến ngây ngốc, không biết phải nói gì. Thấy chưa? Lao trưởng thôn như muốn chết lặng nhìn cảnh tượng trước mắt, khẽ nói, tất cả thi thể đều bị đào ra khỏi mộ, bị gặm thành như vậy, bọn ta cũng đành bất lực. Dù sao sau đó xác cũng bị móc ra ăn mất, cho nên hôm nay bọn họ thẳng thắn không mua quan tài, ít ra cũng tiết kiệm được một ít tiền. Tiểu Mã nghe xong lời này trợn hoảng hốt, hỏi một câu rất vô duyên, có phải là dã thú làm hay không? Lao trưởng thôn chỉ lắc đầu, nói rằng, sự tình bắt đầu từ 2 năm trước, lúc đó có một người chết trong thôn, ngày thứ 2 hạ táng, phần mộ bị quật, thi thể ngoại trừ đầu ra thì toàn thân đều bị gặm nát. Lúc đó ai cũng tưởng là dã thú làm nên không chú ý lắm. Cho đến vài hôm sau, trong thôn lại có một đứa bé chết đuối, người trong thôn lập mộ chôn nó, ngày thứ 2 đào lên, da thịt toàn thân nó bị gặm nát. Người trong thôn lúc ấy mới cảm thấy sợ hãi, sau đó, một lao già trong thôn chết đi, người trong thôn chuẩn bị vũ khí, trốn ở sau mộ, dự định bắt cho được con dã thú cắn trộm thi thể người chết. Kết quả ban đêm mọi người đều ngủ cả, sáng hôm sau tỉnh lại, phần mộ đã bị đào khoét, thi thể bị gặm nát, thịt người rơi vãi. Từ đó về sau, tất cả mọi người trong thôn đều bàng hoàng, bảo là do ma quỷ làm. Những tháng trong thôn không có người chết, mọi người lại phát hiện ra phần mộ của tổ tiên đã bị người ta đào lên. Vì vậy đám thanh niên trong thôn tự thành lập đội bảo vệ để bảo vệ mấy phần mộ, ai ngờ trời vừa tối, tất cả thanh niên đều ngã ra bất tỉnh, đến ngày thứ 2, lại thêm mấy phần mộ bị quật lên nữa. Thôn bọn ta nằm ở nơi núi cao hẻo lánh, ít người để ý, nhiều năm nay đều dùng cách mai táng người chết, thế mà chỉ trong vòng vài ngày, tất cả phần mộ tổ tiên đều bị đào khoét, thi thể trong vòng 1-2 năm chưa hoàn toàn hư thối đều bị gặm sạch sẽ. Nói đến đây, vẻ mặt trưởng thôn đờ đẫn, cũng thay đổi biểu tình một chút, thở dài, nói, không ai biết là do thứ gì làm, tất cả mọi người chỉ bảo là do ma quỷ. Bọn ta thỉnh một tiên sinh chóc quỷ từ trấn khắc xuống, kết quả. Tiên sinh kia cũng bị nó giết chết, toàn thân bị gặm nát. Sau đó, thanh niên trong thôn đều rời đi, không một ai muốn trở về, chỉ còn lại những người già bọn ta vẫn đau lòng ở lại. May mà con quỷ đó chỉ ăn những thi thể đã chết, không có đả thương hại người sống, cũng không gây ảnh hưởng gì nhiều. Diệp Thiếu Dương nghe xong chỉ cười nhạt, toàn bộ thôn làng đều bị oán khí bao trùm, còn bảo không có ảnh hưởng, cứ theo đà này, không tới 1 năm rưỡi nữa, tất cả mọi người đều biến thành hành thi. Đang khi nói chuyện, một đám người từ trên núi chợt đi tới, trong đó có 2 người dùng đòn gánh khiêng một cái chiếu bọc thi thể, vợ con người chết đi theo khóc lóc. Đó chính là người của ngôi nhà đưa tang lúc nãy. Tiểu Mã buồn bực hỏi, biết rõ thi thể sẽ bị ăn mất, vì sao còn đưa tới đây? Lao trưởng thôn liếc nhìn cậu, nói rằng, không đưa tới đây thì đưa tới đâu? Đặt ở nhà cho quỷ tới tận cửa ư? Tiểu Mã nghĩ cũng phải, không khỏi thở dài, cảm thán nói, con người mất đi thân nhân đã rất đau khổ rồi, còn phải chấp nhận chuyện hoang đường như thế, biết rõ thân thể người thân sẽ bị ăn mất, lại chỉ bất lực đứng nhìn, cảm giác đau khổ này. Đôi mắt Lao trưởng thôn ở ngập nước. Thế nhân bảo người xuống mồ đã là an yên, cho nên không ai muốn thân nhân của mình bị ăn xác. Thế nhưng không còn cách nào khác, tiểu nhi tử nhà ta năm ngoái cũng qua đời, ta vì bảo vệ cho thi thể của nó mà xây đắp phần mộ bằng xi măng, kết quả ngày thứ 2 mộ nó rạn nứt, ta vẫn không thể nào bảo vệ được cho nó, nhi tử đáng thương của ta. Nói đến đây, lão trưởng thôn đã khóc hết nước mắt, 2 người Diệp Thiếu Dương thay nhau an ủi lão vài câu, lão trưởng thôn lau lau nước mắt. Nói rằng, cho nên ta bảo, 2 vị, các người đừng lo cho chuyện này, tránh lại giống như chóc quỷ sư kia. Ta chỉ có thể nói như vậy, ta đi đây, bảo trọng. Nhìn lao trưởng thôn tập tễnh đi xa, Tiểu Mã quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, thắc mắc hỏi, đây rốt cuộc là chuyện gì, vì sao thi thể nào cũng đều bị ăn mất? Quỷ ăn thi. Diệp Thiếu Dương quyết đoán trả lời, một loại quỷ chuyên môn ăn thi thể để tu luyện. Thi thể của quỷ hồn bị nó ăn mất sẽ nán lại phụ cận không thể đi được, trở thành quỷ phó cho nó, cũng không thể tiến nhập tâm thi, hóa niệm càng lúc càng sâu đậm. quỷ ăn thi này trong vòng vài năm nay không biết đã ăn bao nhiêu cỗ thi thể, cho nên oán quỷ trong vùng này mới nhiều như vậy, khiến cho cả vùng tràn ngập oán khí. Chương 135, đèn dẫn hồn trên người. Tiểu Mã vừa nghe xong giật mình, quỷ không phải chỉ là quỷ sao, bản thân đã là hư huyễn, vì sao còn có thể ăn xác? Diệp Thiếu Dương giải thích, loại quỷ này không phải là do người sau khi chết hóa thành. Người sau khi chết thành quỷ, nếu lưu lại nhân gian, ban đầu chỉ có thể dùng tinh khí thần để tiến hành tu luyện, tỉ như thi khí hoặc tà khí. Nhưng loại quỷ này đến từ quỷ vực, ít thấy ở nhân gian, mà quỷ ở quỷ vực lại ăn các loại thi thể để tu luyện, cho nên khi nó đến nhân gian cũng sẽ ăn thi thể của người chết. Bọn chúng đều là những con quỷ bị nhân sĩ dùng tà thuật triệu hoán đến nhân gian, dụ dỗ bằng thi thể để có thể lợi dụng. Nó không chủ động tấn công người sống, nhưng nếu có người đụng phải nó cũng sẽ không ăn chay đâu. Ăn xác dĩ nhiên không phải là ăn chay rồi. Tiểu Mã nhếch miệng cười cười, quỷ ăn thi đó có phải do cổ sư triệu hồi đến không? Rất có thể. Diệp Thiếu Dương không giấu giếm suy nghĩ của mình, lão trưởng thôn đã từng bảo đây là sự kiện lần đầu tiên phát sinh trong thôn, diễn ra vào 2 năm về trước, mà cổ sư đến Cửu Âm Sơn cũng là khoảng 3 năm trước, có thể y tới đây không bao lâu liền tìm cách phóng xuất quỷ ăn thi. Tiểu Mã nói, phóng xuất quỷ ăn thi có ích lợi gì đối với y? Vẻ mặt Diệp Thiếu Dương trở nên ngưng trọng, nhìn trái nhìn phải, sau đó mới nói, từ lúc vào thôn đến giờ tôi đã quan sát địa hình xung quanh, nơi này có một trận pháp đặt tại chu vi 200 dặm, oán khí tích tụ không tan, tôi thấy sự tồn tại của trận pháp là vì để trợ cho quỷ ăn thi tu luyện. Thế nhưng cậu có phát hiện ra không, người trong tiểu thôn này không nhiều lắm, người chết lại càng ít. Quỷ ăn thi lại đào hết phần mộ tổ tiên của họ nhiều năm trước, đã ăn hết thi thể rồi, vậy tại sao nó vẫn còn ở lại đây, không đi nơi khác? Cậu có biết tại sao không? Tiểu Mã lắc đầu, tại nó không thích đi nơi khác, cũng không thể giết người. Diệp Thiếu Dương trả lời, nó không giết người là bởi vì nó là quỷ ăn thi, căn cứ vào khế ước quỷ vực, nó không thể chủ động giết người. Thế nhưng không có nghĩa là nó không có năng lực giết người. Về phần nó cứ chiếm giữ nơi này không đi là bởi vì, nó không thể thoát khỏi trận pháp. Trận pháp này trông như đang giúp nó kiếm ăn và tu luyện, thực tế là đang lợi dụng nó, câu những hồn phách bị nó ăn vào trong trận pháp, không ngừng tạo thành oán khí. Kẻ bày trận muốn lợi dụng oán khí cường đại để hoàn thành kế hoạch của mình. Tiểu Mã từ từ há hốc mồm, hỏi, kế hoạch gì? Diệp Thiếu Dương nói, đây là một trong 4 chỗ trên bức địa đồ. Cộng thêm miếu thất bà nằm ở vị trí chính giữa, tổng cộng 5 trận pháp, tương sinh tương liên, tổ hợp với nhau, gọi là ngũ quỷ bàn sơn trận. Ngũ quỷ bàn sơn trận Tiểu Mã lặp lại một lần nữa, chợt nghĩ đến cái gì đó, nói rằng, vậy tức là, tổng cộng có 5 con quỷ. Quỷ ăn thi chỉ là một trong số đó. Thấy Diệp Thiếu Dương gật đầu, Tiểu Mã cả kinh, vội vàng lại hỏi, vậy 4 con quỷ khác là gì? Tôi cũng không biết, đầu tiên phải tiêu diệt quỷ ăn thi. Phá tan trận pháp này trước đã. Diệp Thiếu Dương nói xong giơ tay lên đỉnh đầu bắt một thứ gì đó, lôi xuống, trong tay hắn là một tên trung niên đang rẽ rủa cầu xin. To gan thật, dám du đãng trên đầu ta. Diệp Thiếu Dương biết hắn là oán quỷ trong thôn, có thể không hiểu nhiều việc lắm, cũng không có gì để hỏi, trực tiếp dùng đùa siêu độ hắn, sau đó nói với Tiểu Mã, muốn đối phó với quỷ ăn thi trước tiên phải thu hết oán quỷ trong vùng này, tránh cho lúc đó bị quỷ ăn thi điều khiển. Sẽ rất phiền toái. Chuyện này cậu phụ trách đi làm. Tôi. Tiểu Mã ngơ ngẩn, cậu đùa gì thế? Hãy nghe tôi nói, lúc nãy là một con vừa chết không bao lâu, chưa hiểu quy củ lắm, những con quỷ khác đều sợ tôi, đã trốn cả rồi, nếu như tôi mà đi bắt, phỏng chừng bắt một đêm cũng không xong. Tôi cho cậu một ngọn đèn gọi là đèn dẫn hồn, đến lúc đó cậu xách đèn đi qua con đường trong thôn, những con quỷ sẽ tự động đi theo cậu. Cậu vòng quanh thôn này một lần, sau đó đi tới dẫn hồn đạo, bọn chúng sẽ tự động tiến nhập tâm ti. Tiểu Mã kinh ngạc nhìn hắn, nói, cậu nói thật chứ, có nguy hiểm gì hay không? Diệp Thiếu Dương đảo trong mắt, nói, nguy hiểm gì, ngay cả nếu có một con quỷ dáng dấp ghê tởm xuất hiện thì cậu cũng đã gặp qua không ít con quỷ kinh khủng rồi mà, phải có lực miễn dịch chứ. Tiểu Mã đảo mắt đáp, cậu dù có ăn mỗi ngày thì cũng sẽ đói vậy. Tôi cố gắng bắt chúng. Còn cậu ở đâu? Tôi sẽ ở phía xa trông cậu, đợi đèn dẫn hồn hấp dẫn quỷ chạy tới. Diệp Thiếu Dương nói xong dẫn Tiểu Mã đi tới trước mồ mả, lúc này đám người đưa ma đều đã trở về hết, Diệp Thiếu Dương tìm một vị trí tốt, cắm xuống ven đường 10 lá cờ tử sắc theo từng cặp tương đối, hình thành nên một thông đạo hình chữ S, sau đó đặt một bát lư hương ở cuối đường, cắm vào ba bó tam sắc hương, hai bên hai ngọn nến đỏ. Cái này gọi là hương thơm dẫn âm, hồng quang dẫn đường. Làm xong công đoạn đó, Diệp Thiếu Dương lấy ra bút chu sa, trong một phút vẽ hơn 10 tờ linh phủ, dựa theo bát quái phương vị mà dán trên mặt đất trước lư hương. Tiểu Mã vừa nhìn thấy hình vẽ trên phủ rất trừu tượng, không hiểu liền hỏi, đây là loại phủ gì? Phong lôi phủ, tứ dương là gió, tứ âm là lôi, giả như có quỷ hồn không muốn siêu độ, phong lôi phủ sẽ tiễn chúng nó một đoạn đường. Nói xong, Diệp Thiếu Dương bắt đầu chế tác đèn dẫn hồn. Tiểu Mã bắt đầu tưởng tượng mình là diễn viên chính trong một bộ phim kinh dị, tay cầm một chiếc đèn lồng đi tìm kiếm tung tích ma quỷ. Kết quả Diệp Thiếu Dương chỉ viết 3 tờ linh phù dán lên đỉnh đầu và hai bên vai cậu, đọc một câu thần chú rồi nói, được rồi, đèn đã sáng, cậu mau xuất phát. Tiểu Mã ngơ ngác nhìn hắn, đèn đâu? Đèn trên người cậu kìa, 3 điểm tôi vừa dán chính là đèn dẫn hồn đó. Quỷ hồn có đặc tính hướng quang, tôi đã mở 3 ngọn đèn trên người cậu. Chỉ cần bọn chúng nhìn thấy, lập tức sẽ bám sát câu. Tiểu Mã thoáng run rẩy, rốt cuộc đã hiểu, thì ra là 3 ngọn đèn dẫn hồn trên người mình, nhất thời cảm thấy bất an mãnh liệt, tiểu Diệp tử, nộ nhỡ có quỷ bóp cổ tôi thì sao? 3 ngọn đèn trên người cậu đã mở, quỷ hồn không thể gây tổn thương cho cậu, tối đa chỉ có thể dọa cậu một chút. Bởi vì hoán niệm của chúng quá mạnh mẽ nên sẽ không muốn đến âm ti, đến lúc đó chúng sẽ nghĩ mọi cách để quấy rầy cậu, cho cậu biết khó mà lui. Cậu nhất định phải cố chịu đựng, nhớ kỹ không được quay đầu, nếu không mũi và miệng cậu thở ra dương khí sẽ thổi tắt ngọn đèn trên vai, quỷ hồn sẽ có khả năng động vào thân thể. Chỉ cần cậu chịu đựng được, quỷ hồn thấy không dọa nổi cậu thì sẽ tự khắc đi theo cậu. Tôi cho cậu một cái chuông chiêu hồn, cậu vừa đi vừa rung chuông, quỷ quái sẽ đi theo cậu. Cứ như vậy, cậu đi đến hết con đường thôn, không cần đi quá nhanh, cũng không cần đi quá chậm. Đi một vòng lớn quanh thôn rồi tiến vào dẫn hồn đạo. Nói xong, Diệp Thiếu Dương nhét chuông chiêu hồn vào trong tay Tiểu Mã, đẩy cậu một cái. Thấy Tiểu Mã dần đi xa, Diệp Thiếu Dương mới lẻn vào trong bụi cỏ, lấy đào một kiếm hơ hơ múa múa, ai ngờ lại chạm phải một cái bóng trắng đang trốn trong chỗ ẩm thấp. Nó nghe thấy âm thanh của chuông chiêu hồn, nhìn thấy 3 ngọn đèn dẫn hồn, thân thể mất khống chế bay thẳng ra ngoài. Chương 136, Quỷ kinh khủng. Tiểu Mã phe phẩy chuông, tiêu sái đi không nhanh không chậm trên con đường núi, đột nhiên đối diện có một lão nhân lưng còng đang từ từ bay tới. Lão nhân này mặt trắng như tờ giấy, biểu tình cứng ngắc, gương mặt lại trông như cương thi, vẫn bay tới đối diện Tiểu Mã, hỏi, ngươi muốn dẫn ta đi đâu? Đi thôi đại thúc, tôi dẫn ông đi đầu thai. Tiểu Mã biết ông ta là quỷ, bởi vì đã kinh qua vô số biểu tình của quỷ nên đã có chút lực miễn dịch với loại quỷ thông thường này, cậu giơ ngón tay cái lên. Chỉ phía sau, theo phía sau tôi là được rồi, đừng có tụt xa qua đó. Lão quỷ do dự, nói, thế nhưng ta không muốn đi. Không muốn cũng phải đi. Tiểu Mã cố gắng rung chuông vài cái, lão quỷ thở dài một tiếng, đi ra phía sau lưng cậu, hết lần này tới lần khác thổi vào gáy cậu một luồng quỷ khí lạnh lẽo. Tiểu Mã không thể quay đầu, chỉ lớn tiếng cảnh cáo, đại thúc, tôi nói cho ông biết, mau tránh xa tôi ra, cấm thổi khí vào gáy tôi. Ô hát. Sau đó quả nhiên không bị thổi khí nữa, Tiểu Mã cảm thấy thoải mái, nghĩ thầm lão quỷ này còn đàng hoàng phối hợp, ước chi các con quỷ kia cũng ngoan ngoãn phối hợp như lão, thật là tốt biết bao. Xuống đến chân núi, lại có một nữ quỷ từ đâu xuất hiện, toàn thân mặc trang phục thôn nữ, tóc thắt bím. Tiểu Mã thoáng nghĩ tới nữ quỷ có bím tóc đuôi sam kia, nhất thời hít vào một ngụm linh khí. Người nữ quỷ quay đầu, hú hồn, đó là một gương mặt thanh tú. Tiểu Mã thở phào một cái, nhớ tới Diệp Thiếu Dương từng nói tất cả quỷ hồn đều không thể gây tổn thương cho cậu, không khỏi bạo dạn huýt sáo mấy cái, nói, em gái, đừng chắn đường anh. Anh dẫn em đi đầu thai. Thôn nữ mỉm cười bay tới trước mặt cậu, bẻ đầu lộn ngược về phía sau 90 độ, cười tủm tỉm theo dõi cậu, tuy rằng tư thế này tương đối quỷ dị nhưng Tiểu Mã cũng chỉ rét lạnh một chút. Thôn nữ trực tiếp kéo một góc áo xuống, để lộ ra một mảng da thịt trắng nõn. Quay lưng yêu kiều nói rằng, tiểu ca, bỏ qua cho ta đi, tỷ tỷ muốn yêu ngươi. Ách! Tiểu Mã không tự chủ được rời mắt xuống dưới, nhìn chằm chằm vào vòng eo thon nhỏ và bờ mông căng tròn của nàng, nhìn liên tục vài phút sau, thôn nữ rốt cuộc không nhịn được nữa, mới hỏi, tiểu ca, nhìn hoài vậy, có muốn đi theo ta không? Tiểu Mã thẳng thắn không trả lời, vừa bước tiếp vừa đắm đuối thưởng thức thân hình hoàn mỹ của thôn nữ. Có không ít quỷ hồn xuất hiện bên cạnh hù dọa cậu, thế nhưng cậu cũng coi như không nghe không thấy. Rốt cuộc, nữ quỷ nổi đoá, máng, ngươi cứ nhìn lao nương suốt mà không chịu đi theo lao nương. Tiểu Mã cười hắc hắc, em đâu có bảo anh nhìn là phải đi theo em, cho nhìn miễn phí, tội gì không nhìn. Ngươi, nữ quỷ không ngờ gặp phải một tên siêu cấp lưu manh, lập tức trợn mắt, hai con ngươi chỉ còn lại hai tròng trắng, chậm rãi há mồm, để lộ ra hai hàng răng nanh, máu trong thất khiếu không ngừng tuôn chảy. Khuôn mặt đó quả thật làm cho Tiểu Mã khá hoảng sợ, nhưng rất nhanh cậu lại đưa ánh mắt nhìn xuống dưới, tiếp tục ngắm nghĩa thân thể của thôn nữ. Mỹ nữ, xoay người lại chút có được không? Giỏi lắm. Thôn nữ tức giận hừ một tiếng, xoay người lại, vóc người phía trước còn hoàn mỹ hơn. Ôi đẹp mợ. Tiểu Mã nhìn chằm chằm vào hai quả anh đào trắng non lung linh trước mắt, nuốt nước miếng, chưa kịp nhìn tỉ mỉ, nữ quỷ đột nhiên nâng tay phải lên cắm vào vị trí xương quai xanh, căm giận nói rằng, xem đi, ta cho ngươi xem. Tay phải nàng ấn ra thịt bộ ngực, xoát một tiếng, một mảng da lớn rớt xuống, máu huyết phun vào mặt Tiểu Mã. Tiểu Mã có cảm giác cấm ấm, giơ tay lên lau, thế nhưng không có gì cả, chỉ là ảo giác. Nữ quỷ lại giơ hai tay bắt đầu xé ra thịt từ cổ trở xuống, sau đó xé luôn bộ ngực quăng vào mặt Tiểu Mã. Tuy rằng đây chỉ là ảo giác nhưng Tiểu Mã vẫn cảm thấy vô cùng buồn nôn. Nhất là cô thôn nữ lại đột nhiên cong lưng, đưa nguyên cái bộ mặt mình kề sát vào mặt cậu, từ từ với tay móc hai mắt của mình, cười khúc khích, nhãn cầu nổ tung. Một lớp dịch đỏ xanh lẫn lộn phun ra ngoài. Xem nè, nhãn cầu ta nè. Thôn nữ cười hì hì, nhét hai nhãn cầu vừa móc ra vào trong miệng, nhai nhóc nhép, lớp dịch xanh biếc từ cằm của nàng chảy xuống. Tiểu Mã cảm thấy hai chân như sắp nhũn ra, không thể bước nổi. Trong lòng cậu hết sức buồn bực, thầm mắng Diệp Thiếu Dương, vậy mà thằng đó dám bảo quỷ chỉ dọa mình một chút, ai ngờ bọn chúng kinh khủng tới mức làm mình đi không nổi. Đây quả thật là một cảnh buồn nôn tới cực điểm. Tiểu Mã vội vàng rời mắt sang một bên, không nhìn nữa. Kết quả một người nam cao gầy từ đâu thổi tới, giơ tay vén quần áo lên, không biết lấy đâu ra một cây dao con cắt một lỗ hổng ở bà sườn, bắt đầu cưa xương của mình, két két, két két. Nóa, ghê chết đi được. Tiểu Mã không thể làm gì khác hơn là lại rời ánh mắt đi, ai ngờ lại nhìn chúng vào một đứa bé, nó đang thọc tay vào trong họng lấy ra một nắm giòi thịt, đưa cho Tiểu Mã, vui vẻ hỏi rằng. Ăn không? Ăn con mẹ ngươi. Tiểu Mã muốn khóc lắm, các ngươi kinh khủng như vậy đủ chưa? Dọa người như vậy đủ chưa? Đừng có bày trò khẩu vị nặng nữa chứ. Tiểu Mã nhắm mắt lại nhưng những cảnh khủng khiếp vẫn tiếp tục diễn ra trước mắt, hơn nữa bối cảnh còn biến thành một màu đen thui, càng lúc càng rõ ràng hơn. Lúc này, một người phụ nữ mang thai từ đâu leo tới chặn ở phía cuối cùng, nở một nụ cười nhìn Tiểu Mã, vén quần áo lên, hai tay cắm vào trong bụng. Máu huyết lập tức chảy ra. Tiểu Mã biết nàng định làm gì, dạ dày chợt co quắp, đột nhiên nghĩ đến trong cuốn bách khoa toàn thư về phù chú Mao Sơn mà Lao Quách bán cho mình có rất nhiều câu chú ngữ, lập tức định thần suy nghĩ, nhớ xem có câu chú nào có thể khắc chế ảo giác này hay không. Băng tâm chú, đúng rồi, băng tâm chú. Tiểu Mã suy nghĩ một hồi lâu cuối cùng cũng nhớ ra nội dung câu chú, nhắm mắt lại niệm, tâm như băng thanh, trời sập không sợ, vạn biến do định. Thần di khí tĩnh, không nhiễm bụi trần. Từ từ, những ảo giác buồn nôn trước mặt cũng bắt đầu biến mất, không chỉ có như vậy, dù cậu không mở mắt nhưng vẫn thấy có một con đường trải dài phía trước trong bóng đêm. Cậu vừa đi vừa rung chuông, ý niệm không ngừng nhớ về băng tâm chú, mỗi một lần niệm, trong lòng lại tĩnh lặng hơn bình thường, ngoại tâm không còn cảm giác sợ hãi nữa, mấy quỷ hồn che chắn trước mặt làm cho hề cũng đều tự thở dài, yên lặng đi theo sau Tiểu Mã. Tiểu Mã vừa niệm băng tâm chú vừa rung chuông chiêu hồn, một hơi đi hết con đường quanh thôn. Càng ngày càng có nhiều quỷ hồn bị cậu thu hút, cũng không cố ý làm khó cậu nữa, tất cả đều ngoan ngoãn đi theo đội ngũ. Nửa giờ sau, Tiểu Mã đã trở lại dẫn hồn đạo, Diệp Thiếu Dương cũng lần theo tiếng chuông chiêu hồn tìm tới, vừa nhìn thấy một hàng dài quỷ hồn phía sau lưng Tiểu Mã, ít nhất cũng 5-60 con, hắn hài lòng gật đầu, thấy cậu đưa những quỷ hồn tiến vào dẫn hồn đạo. Hắn bước lên trước vỗ vào vai cậu một cái, làm tốt lắm, được rồi, cậu có thể trở về. PS, hết chương, bữa nay 5 chương rồi, mai sẽ bớt lại. Chúc các thánh ngủ ngon. Chương 137, dẫn quỷ xuất động. Tiểu mã thở phào một cái, quay đầu lại thấy một bầy quỷ ảnh đông nghịt, sợ giật bắn người, ôi mẹ nó. Đông như kiến. Giữa đám quỷ hồn có một số con hiểu được kết quả sau khi tiến vào dẫn hồn đạo, bắt đầu do dự, Diệp Thiếu Dương liền cao giọng niệm vãng sinh chú, đánh bọn chúng bay vào linh đàn, thân ảnh từ từ biến mất, đến âm phủ trình báo. Diệp Thiếu Dương thở phào, được rồi, hiện giờ không còn con nào quấy rối nữa, đi bắt quỷ ăn thi thôi. Hai người một trước một sau đi vào bãi tha ma, Diệp Thiếu Dương nhớ kỹ vị trí mai táng của người kia, đại khái là hắn định chuẩn bị một chút để bắt kẻ ăn vụng, nhân lúc mộ chưa bị quật phải trực tiếp đào một cái bẫy chôn xuống dưới. Diệp Thiếu Dương dựa theo ấn tượng của mình đi tới trước mặt nhìn thử, trận tròn mắt, phần mộ người kia đã bị đào quật, thi thể bị lôi ra khỏi quan tài, ngã chỏng vó nằm trên mặt đất, từ cổ đi xuống chỉ còn lại có một đống hài cốt máu me đầm địa, trông thấy mà giật mình. Thôi xong, quỷ ăn thi đã tới. Diệp Thiếu Dương dậm chân thở dài, không có mùi câu, chúng ta không còn cách nào khác dụ nó ra ngoài, thật phiền toái. Tiểu Ma nói rằng, có phiền toái gì, tùy tiện tìm một xác chết khác không được sao. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn cậu, cậu là heo sao, tất cả thi thể trên núi đều đã bị nó ăn hết, chúng ta biết đi đâu tìm thi thể bây giờ. Cũng không thể giết người ở đây nha. Tiểu Ma nhức đầu, nói, ây ra, thật điên đầu. Sau đó ngẩng đầu, thấy Diệp Thiếu Dương dùng ánh mắt nóng như lửa đang quan sát mình, nhất thời cậu có một dự cảm xấu, chột dạ quát, cậu nhìn tôi làm gì? Diệp Thiếu Dương cười hắc hắc, cậu nói đúng, tùy tiện tìm một thi thể, chỉ có thể là cậu. Cậu giả vờ làm người chết đi. Dự cảm biến thành hiện thực, Tiểu Mã vội vã xua tay, phủ định lại lời nói của hắn, không nên à, tôi đường đường là người còn sống, làm sao có thể giả mạo người chết? Quỷ ăn thi cũng không phải là ngu đâu, có thấy nó cắn người sống bao giờ chưa? Diệp Thiếu Dương nói, rất đơn giản, chỉ cần thoa thi du lên người cậu, dán lên bế khí phủ, ẩn đi dương khí, cậu nằm trên mặt đất không nhúc nhích, tuyệt đối lừa được quỷ ăn thi. Nó chỉ ngửi được mùi, cũng không khôn lắm. Tiểu Mã đứng tại chỗ sửng sốt, liên tục xua tay, càng không được. Nhỡ lúc đó nó coi tôi là thi thể thật, gặm một phát thì biết làm sao. Yên tâm. Tôi đảm bảo rất an toàn. Diệp Thiếu Dương hướng dẫn từng bước. Tiểu Mã hừ một tiếng, lần trước ở hầm trú ẩn cậu cũng nói như vậy, lấy tôi làm mồi nhử, kết quả thiếu chút nữa bị cương thi làm lẩu, thề có chết tôi cũng không tin cậu nữa. Diệp Thiếu Dương nói, lần này không giống với lần trước, lần này cậu chỉ cần nằm yên, đợi nó đi qua, kích hoạt lá bùa, căn bản không cần cậu làm gì, nó cũng tự động đi bán muối. Tin tưởng tôi đi. Tiểu Mã trừng mắt một cái. Tôi muốn tiền. Diệp Thiếu Dương đảo mắt, khinh thường nói, muốn bao nhiêu? 5.000 nhé. 8.000. Ô kỳ con dê. Diệp Thiếu Dương ngồi xổm xuống ôm lấy hài cốt đặt bên cạnh nấm mồ, lấy từ trong túi đeo lưng ra một cái chén kiểu để phối dược đặt dưới cằm thi thể, quỳ xuống đất lệ thi thể một lệ, nghiêm nghị nói rằng, vì hàng yêu trừ ma mà đắc tội, xem như ngươi góp một chút công đức. Lập tức đốt một tờ linh phù đưa vào nướng cằm người chết. Một chất lỏng chảy xuống mang theo mùi hôi thối của thi du rơi vào trong cái chén. Khi đốt phủ xong thì chén cũng đã đầy thi du. Diệp Thiếu Dương lấy ra một cây bút lông, nhìn Tiểu Mã nói rằng, chịu khó hy sinh một chút. Tiểu Mã bịt mũi nói, Tiểu Diệp Tử, cậu chắc chắn trả thù lao cho tôi có đúng không? Yên tâm, bao giờ trở về tôi sẽ bảo Tiểu Như gọi cho cậu. Diệp Thiếu Dương dùng bút lông chấm vào thi du, bắt đầu quét lên mặt Tiểu Mã. Tiểu Mã nhìn vị sư huynh đang ngồi dựa vào nấm mồ kia, che miệng nói, chúng ta có thể kiếm chỗ xa xa một chút không? Tôi vừa nghĩ tới mùi thi du trên người anh em này liền không nhịn được muốn nói. Diệp Thiếu Dương kéo tay cậu trở lại nơi bố trí dẫn hồn đạo lúc nãy, cho cậu vài miếng lá ngải để nhét vào trong mũi, bảo cậu cởi áo, thuần thục quét một lớp thi du lên nửa người trên của cậu, sau đó viết một tờ bế khí phù dán lên trên trán, kêu Tiểu Mã nằm xuống dẫn hồn đạo. Nhớ kỹ. Bây giờ cậu là một xác chết, đánh chết cũng không thể cử động. Tiểu Mã bật dậy, sẽ bị đánh sao? Ví dụ thôi. Diệp Thiếu Dương hung hăng trừng mắt liếc cậu, chớ có dài dòng, mau nằm xuống. Chờ Tiểu Mã nằm xong, Diệp Thiếu Dương cũng trốn qua một chỗ trong rừng, lẳng lặng ngồi đợi, nghĩ thầm loại tham ăn như quỷ ăn thi chắc chắn sẽ không buông tha thức ăn ngon trước mặt, bất quá lại nghĩ đến, nó vừa ăn xong một cỗ thi thể, có thể no quá rồi không tới hay không? Vậy mình bố trí cả ngày cũng không có ý nghĩa. Đang miên man suy nghĩ, đột nhiên có một âm thanh từ đám cỏ cây chợt vang lên. Diệp Thiếu Dương sợ hãi quay lại phía sau thì thấy một bóng đen từ bụi cỏ đằng xa đang chạy tới, lập tức thầm mắng một tiếng, con mẹ nó, thứ này ở đâu ra mà nhanh thế, hết lần này tới lần khác đều chạy từ phía sau mình, suýt chút nữa đụng phải nó. Hắn không thể làm gì khác hơn là tự dán ẩn khí phù cho bản thân, núp vào trong bụi cỏ không núp ních, chờ vật kia chạy qua, thận trọng đứng lên, ngẩng đầu nhìn, con này rất chi là thấp, tay chân vừa thô vừa ngắn. Bụng lại lớn một cách thần kỳ, mặc một bộ áo choàng đen, mặt mũi xấu xí dữ tợn, trông như là hạ tỷ vô lạ. Diệp Thiếu Dương tuy chưa từng thấy qua quỷ ăn thi nhưng hắn xác định, con này đích xác là quỷ ăn thi, trên người nó phát ra một tia hồng quang nhàn nhạt, thể hiện tu vi ở đẳng cấp quỷ thủ lĩnh. Nếu quả thật phải đánh nhau với nó, thật sự khó đối phó. Quỷ ăn thi bước đôi chân ngắn vào dẫn hồn đạo, nhìn thoáng qua tiểu mã. Tựa hồ có điểm không xác định cậu có phải là xác chết hay không. Quỷ yêu thường không có phép tắc, trừ phi là ở nhân gian rất lâu rồi, khai mở linh trí, còn không thì quỷ yêu chỉ có thể nhìn đến vật mình cần, đối với tất cả pháp khí đều không nhìn thấy. Cho nên quỷ an thi chỉ nhìn chằm chằm vào tiểu mã, không nhìn thấy chỗ cậu đang nằm có hơn 10 tờ linh phủ. Do dự nửa ngày, rốt cuộc nó cũng đi tới, thế nhưng vào lúc nó còn cách tiểu mã khá xa. Tiểu mã đột nhiên quát to một tiếng, đứng phát dậy, tay phải vẫn đè ở trên người đột nhiên giơ lên, trong tay cầm cục gạch, cố sức ném vào gãy quỷ ăn thi. Quỷ ăn thi không giống với quỷ nhân gian, ở nhân gian, chúng nó xuất hiện dưới hình thức thực thể, bởi vậy, cục gạch trong tay tiểu mã liên tiếp nện chúng vào đầu nó. Giang giác, cục gạch bể vài miếng, quỷ ăn thi hơi dao động, ngẩng đầu, có chút kinh ngạc nhìn tiểu mã. Tựa hồ không rõ vì sao cái tên này phát ra mùi người chết mà lại đột ngột đứng lên. Chẳng lẽ là cương thi? May hà bưởi, cái đầu thiệt là cứng a. Cục gạch vỡ nát, tiểu mã nhìn quỷ ăn thi, nhất thời không biết làm gì. Rốt cuộc, quỷ ăn thi đã nhận thấy rõ đây là người sống, không phải thi thể, trời sinh tính nhát gan, đa nghi, căn bản không muốn vì cục gạch mà báo thủ, thế là xoay người té đi. Không xong. Diệp Thiếu Dương phi thân lên không trung, rút ra thất tinh long tuyển kiếm, thi triển Mao Sơn Lăng không bộ tiến vào dẫn hồn đạo, nhằm về phía sau quỷ ăn thi mà bổ tới một kiếm. Quỷ ăn thi ngẩn ra, cảm giác được thần uy bảo kiếm, không dám chống lại, rụt trở về cực nhanh. Chương 138, Ngũ Quỷ Bàn Sơn Trận. Tiểu mã liều mạng nghiêng người nhảy lên cao, dùng bả vai và giò của mình đè xuống quỷ ăn thi. Sau đó dùng thân hình nặng như trái bom 100 kg sút bay con quỷ ra ngoài, khiến nó lơ lửng trên không trung một hồi lâu rồi mới rơi xuống đất. Một tiếng nổ hoành vang lên, kim quang lập tức bắn thẳng lên trời, khiến cả người quỷ ăn thi run rẩy, đau đến mức kêu rên một tiếng. Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã cùng cúi đầu nhìn, nhất thời tỉnh ngộ, thì ra quỷ ăn thi đã đạp phải mấy lá bùa trên mặt đất, cư nhiên bị sấm sét đánh trúng. Diệp Thiếu Dương nết miệng cười cười. Cảm thấy rất đắc ý vì mình đã sớm chuẩn bị tốt, lần thứ hai giơ bảo kiếm lên đâm về phía nó. Một kiếm của hắn trông hung hãn nhưng thực tế chỉ là hư chiêu, quả nhiên, quỷ ăn thi e ngại thần uy bảo kiếm, lập tức lui về phía sau vài bước, kích phát uy lực của những lá bùa còn lại. Chẳng mấy chốc, dưới chân nó bất ngờ nổi lên một cơn gió xoáy thổi rung lắc người, nghiêng nghiêng ngả ngả đạp vào mấy lá kinh lôi phủ. Vành! Vành! Quỷ ăn thi lại bị sét đánh trúng. Đạp phải càng nhiều bùa hơn, nhất thời gió cuốn sét giật bao lấy thân hình nó, điên cuồng triển khai công kích. Tiểu mã nhìn đến há mồm trợn mắt, con mẹ nó, tiểu Diệp tử, cậu được làm. Diệp Thiếu Dương hừ một tiếng, phi thân tiến lên, bảo kiếm quét ngang người quỷ ăn thi, một đạo thần lực hùng mạnh lập tức đánh nó văng về phía trước, bay ngang qua linh đàn, thân thể càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng biến mất. Đã chết. Tiểu mã ngơ ngác hỏi. Bị đánh quay về địa phủ. Diệp Thiếu Dương cố sức hít khí, ngồi xổm xuống đất thu lại mấy lá bùa, giữ lại lần sau dùng tiếp, mỗi một tờ linh phù đều hao phí một luồng pháp lực, không thể lãng phí. Tiểu mã đi tới, không yên tâm hỏi, nó còn có thể quay lại không? Đây là vẽ một chiều, không ai thỉnh, nó sẽ không quay lại. Nói xong, Diệp Thiếu Dương hung hăng trừng mắt liếc cậu, tôi đã dặn cậu như thế nào, bảo cậu giả chết chờ nó tới trước mặt, tự động kích phát phù chú, căn bản không cần cậu động thủ. Cậu đập đầu nó có ích lợi gì? May mà tôi phản ứng kịp, nếu không để nó thịt cậu cho biết. Lúc đó gấp quá, tôi lại sợ, hơn nữa cậu cũng không nói rõ ràng mà. Tiểu mã lúng túng cười cho qua chuyện, nói rằng, phải rồi tiểu Diệp tử, có phải tôi là người đầu tiên cầm gạch đập vào đầu quỷ ăn thi không? Diệp Thiếu Dương tỉ mỉ suy nghĩ, đúng là như vậy. Hắn đảo mắt, nói, vậy thì sao? Quỷ ăn thi chạy về quỷ vực, đại bộ phận oán quỷ đều được siêu độ, trận pháp tuy vẫn tồn tại nhưng oán khí quần quận đã không còn, không bao lâu nữa sẽ tự tan rã. Diệp Thiếu Dương nhìn oán khí chậm rãi tiêu tan, tin tưởng chỉ cần qua vài ngày, oán khí sẽ tự động tan hết, thôn dân cũng sẽ khôi phục lại bình thường. Thu dọn đồ đạc xong, hai người yên lặng rời khỏi Lương Gia thôn, đi về phía đường núi. Diệp Thiếu Dương gọi cho Tạ Vũ Tình, bảo nàng lái xe đến đón. 20 phút sau, Tạ Vũ Tình đã lái xe tới, cười tủm tỉm nhìn Diệp Thiếu Dương, ta đã tra ra được tư liệu về tên cổ sư kia rồi, ngươi muốn cảm ơn ta thế nào? Diệp Thiếu Dương gãi đầu một cái, cô muốn tôi lấy thân báo đáp ư? Làm như đẹp lắm ấy. Tạ Vũ Tình liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, kín đáo đưa một tờ giấy cho hắn. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn thì thấy đó là một tờ photo chứng minh nhân dân, ảnh chụp phía trên là một người Hán tử. Tuy rằng hình ảnh trên thẻ chênh lệch khá lớn với người ngoài đời thật, thế nhưng Diệp Thiếu Dương vẫn nhận ra y chính là tên cổ sư kia. Mặt đen như than, vừa dài vừa nhiều tàn nhang. Chính là y, xấu trai như vậy, có hóa thành cho tôi cũng nhận ra. Tiểu Mã cũng ngó sang họ tên trên thẻ, đó là Kim Soái, xì một tiếng, nói rằng, mặt thì như chơi xì ke, tướng thì như heo mỏi, lại còn đặt tên Soái, ca, nữa chứ, cha mẹ hắn đặt tên này không phải là làm người ta mắc gói sao. Diệp Thiếu Dương soi kỹ chứng minh nhân dân thì thấy tên Kim Soái này khoảng 40 tuổi, là người Miêu tộc, hộ tịch tại một huyện thành nhỏ ở tỉnh Tứ Xuyên, chưa từng nghe thấy bao giờ. Bọn ta đã liên lạc với cảnh sát địa phương để đến thị trấn Y Dẻ điều tra, Kim Soái vốn là cô nhi, được tộc trưởng Miêu tộc nhận về nuôi, sau đó tộc trưởng chết sớm, 20 năm trước Y Dẻ rời quê hương, không thấy quay về, người trong trấn không biết Y Dẻ đi đâu, làm gì, còn chuyện sau đó như thế nào, bọn ta vẫn đang điều tra tiếp. Bọn ta đào được dưới khu vườn nhà Y hơn 10 cỗ hài cốt và thi thể. Sau đó đối chiếu kiểm tra thân phận thì phát hiện đó là những thôn dân phụ cận đã mất tích, do đó bọn ta liền phát lệnh truy nã toàn thành cấp độ A đối với Y không cần nói, toàn cục cảnh sát nhất định sẽ vận dụng tương đối cảnh lực để truy nã, Y sẽ không thể trốn thoát. Nói đến đây, Tạ Vũ Tình có chút lo lắng nhìn Diệp Thiếu Dương, ta hiện đang lo lắng, nếu như người của ta gặp phải Y, không thể nổ súng, có biện pháp nào bắt sống Y hay không? Ba người trở lên. Có thể thử nghiệm. Diệp Thiếu Dương nói, cổ sư am hiểu hạ cổ, không am hiểu đối mặt đấu tranh, hơn nữa lục nhãn quỷ đồng đã chết, y cũng không còn thủ đoạn gì có thể sử dụng, bất quá khi truy bắt nhất định phải chú ý, dùng dây thừng trói y thật chắc, không cho y có cơ hội đụng vào người, càng không thể ăn đồ ăn của y đưa. Tạ Vũ Tình gật đầu, nói, ta nhớ rồi. Diệp Thiếu Dương lại bổ sung, lúc cần thiết phải bắn chết, cứ mang thi thể trở về là được. Tôi chỉ cần máu của y. Tạ Vũ Tình không hiểu hỏi, bán chết thì còn ai tiết lộ bí mật. Diệp Thiếu Dương khinh thường cười, ban đầu tôi còn tưởng rằng y là chủ mưu mọi chuyện, cho đến khi nhìn thấy quỷ ăn thi, tôi mới biết, Kim Soái chẳng qua chỉ là một tên đồng lõa, chủ mưu thật sự là một kẻ khác. Tiểu Mã và Tạ Vũ Tình trố mắt nhìn hắn, ai? Không biết, thế nhưng Kim Soái không có khả năng đưa ngũ quỷ đến nhân gian. Càng không thể thi triển ngũ quỷ bàn sơn trận, chủ mưu của tất cả chuyện này, tu vi tuyệt đối thâm sâu khó lường. Diệp Thiếu Dương lấy ra một tấm địa đồ chỉ vào bốn địa danh đánh dấu, nói rằng, dựa theo góc độ phong thủy học mà nói thì toàn bộ Thuấn Khôn Sơn là một dãy núi mạch dài, bốn địa phương nhìn như phân tán nhưng đều ở đúng ba điểm đôi rồng, nếu như bảy binh bố trận ở đây, trong phong thủy gọi là Long Vĩ Tứ Trâm. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn Tạ Vũ Tình, hỏi, giả dụ có bốn cây kim cùng ghim vào cái đuôi của cô sẽ như thế nào? Tạ Vũ Tình nhíu mày nói, giả dụ cái gì, ta không có đuôi. Ặc. Diệp Thiếu Dương gãi đầu một cái, ánh mắt khẽ chuyển xuống dưới, nói, vậy thì đổi lại, nếu như có bốn cái tay cùng sờ vào cái mông của cô sẽ như thế nào? Biến thái. Đúng, chính là bốn tên biến thái đang cấu mông cô. Ta nói ngươi là biến thái. Tạ Vũ Tình đỏ mặt mắng. Ngươi giả dụ quá sức biến thái, mau nói trực tiếp kết quả đi. Diệp Thiếu Dương nhún vai, nói rằng, tôi đoán cô nhất định sẽ nhảy dựng lên, thế thì cái đuôi rồng bị đâm bốn cây kim này cũng sẽ đau đến mức nhảy dựng lên. giả dụ cái gì mà giả dụ, chả liên quan gì hết. Tiểu Mã cười hắc hắc nhìn Tạ Vũ Tình, cảnh sát tỉ tỉ, Tiểu Diệp Tử đang cố ý đó. Nam. Tờ Dệ Vịu chương sau. Diệp Thiếu Dương vào phòng tắm rửa, rượu càng ngày càng thấm, người càng lúc càng mệt mỏi, lập tức ngã xuống giường để ngủ, vừa mới tiến vào mộng đẹp, đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa, ngồi dậy nghe thử, đích thực là đang gõ cửa phòng mình. Phản ứng đầu tiên của Diệp Thiếu Dương chính là tự lẩm bẩm, chẳng lẽ giờ này lại còn phục vụ. Vốn định không để ý tới, nhưng tiếng gõ cửa càng lúc càng lớn hơn, Diệp Thiếu Dương phiền muộn kêu lên, đừng gõ nữa, không cần phục vụ đâu. Tiếng gõ cửa quả nhiên dừng lại, Diệp Thiếu Dương vừa nằm xuống, chợt nghe thấy có một âm thanh trầm thấp từ ngoài cửa truyền đến. Chương 139, tiếng khóc trong bê đốt cờ. Tạ Vũ Tình trừng mắt liếc Tiểu Mã, hỏi Diệp Thiếu Dương, ngũ quỷ bản sơn trận là cái gì, còn bốn chỗ kia đâu? Diệp Thiếu Dương chỉ vào vị trí trung gian, nói, đây là lưng rồng, bốn địa điểm khác tổ hợp với nó gọi là ngũ quỷ bản sơn trận, vị trí này chính là Long Vĩ Tư Trâm. Sao bối chấn tâm, mục đích là khiến con rồng phải nhảy dựng lên. Long Vĩ Tư Trâm, sao bối chấn tâm, đâm bốn cây châm vào đuôi rồng, đấm lưng động tâm. Tạ Vũ Tỉnh và Tiểu Mã ngơ ngác nhìn nhau, đồng thanh hỏi, nhảy lên đâu? Hãy nghe tôi nói hết, ngũ quỷ bàn sơn trận lợi dụng đặc tính của năm con quỷ tại nơi phong thủy trí bảo để thay đổi phong nhãn, ngưng tụ tà khí, lâu dần hình thành nên một con tà long, đến lúc đó con tà long này nhảy dựng, trở thành tà long thăng thiên. Tạ Vũ Tình trợn to hai mắt nhìn hắn, suýt chút nữa quên lái xe, ngươi nói tà long gì? Trên đời này làm gì có rồng? Có thật, thế nhưng rồng tôi nói ở đây là một loại long mạch khí, có thể hiểu đó là một loại sức mạnh, mà một khi ngũ quỷ bản sơn trận hình thành, tà long thăng thiên, sức mạnh đó sẽ bị chủ nhân trận pháp chiếm lấy, đến lúc đó chuyện gì xảy ra, tôi cũng không biết. Tạ Vũ Tình và Tiểu Mã trầm mặc một hồi lâu, Tiểu Mã thì thào hỏi, có liên quan đến miếu thất bà hay không? Liên quan lớn là đằng khác. Diệp Thiếu Dương đưa ngón tay chỉ vào vị trí lưng rồng trên địa đồ, nói rằng, miếu thất bà nằm tại vị trí lưng rồng và là trận nhãn của ngũ quỷ bàn sơn trận. Thất Lao Yêu cũng chính là con quỷ thứ năm. Tiểu Mã gãi đầu một cái, buồn bực nói, Thất Lao Yêu không phải là yêu quái sao, tại sao lại còn là quỷ? Tạ Vũ Tình liếc mắt nhìn cậu, nói, ta đoán đây là một câu trả lời hợp lý. Chỉ cần tu vi đủ thì không nhất định phải là quỷ. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, ngũ quỷ bàn sơn trận nhất định phải là 5 con quỷ, hơn nữa còn là 5 con quỷ thuộc cõi âm, không được là những quỷ hồn của nhân gian. Thất Lao Yêu ở trong ngũ quỷ bàn sơn trận để làm gì thì tôi không rõ lắm, có điều chúng ta khoan nóng nội, trước tiên hãy thu phục 4 con quỷ kia đã. À không, thu phục 3 con quỷ, sau đó trở về để đối phó với Thất Lao Yêu. Dù gì hiện giờ nó cũng không ra được. Nói xong, hắn dặn Tạ Vũ Tình, Vũ Tình tỷ, cô cứ tiếp tục truy bắt Kim Soái, những chuyện khác không cần để tâm, nếu có manh mối gì, lập tức gọi điện thoại cho tôi biết. Tạ Vũ Tình gật đầu, ngươi định đến chỗ nào bắt con quỷ thứ hai? Diệp Thiếu Dương mở tấm địa đồ, chỉ vào một địa danh đánh dấu đỏ trên đó, sau đó chọn một vị trí gần nhất, hỏi Tạ Vũ Tình, đây là chỗ nào? Tạ Vũ Tình nhìn thoáng qua nói rằng, Thanh Sơn Trấn, cách đây không xa, là địa phương phồn hoa nhất trong vòng 30 dặm. Ngươi có muốn đến đó không? Đi đâu trước cũng được. Diệp Thiếu Dương nói, nếu là thị trấn thì chắc chắn phải có quán trọ, chúng ta đến đó nghỉ ngơi một đêm, ngày mai trực tiếp làm việc, cũng đỡ phải chạy tới chạy lui. Tạ Vũ Tình gật đầu, đưa bọn hắn đến Thanh Sơn Trấn. Thanh Sơn Trấn tuy không lớn nhưng mọi thứ đều có đầy đủ, chỉ là quy mô hơi nhỏ một chút. Ba người tìm một quán cơm. Têu mấy đĩa rau và 2 bình rượu đế, ăn uống say sưa. Nè! Tê! Cơm nước xong xuôi thì trời cũng đã tối, Tạ Vũ Tình uống rượu nên không thể lái xe, vì vậy cả ba cùng đi dọc trên một con phố để tìm kiếm quán trọ. Đi đến cùng con phố thì họ thấy tổng cộng có 3 quán trọ, ba người chọn một quán trọ có quy mô to nhất, thực tế cũng chỉ là một căn nhà 3 tầng thuộc tiểu quán trọ gia đình. Ông chủ là một nam nhân trung niên chừng 40 tuổi. Thấy ba người say say xỉn xỉn ôm vai nhau đi tới thì liền nói, chào ba vị. Ba vị muốn thuê một phòng hay 2 phòng? 3 phòng. Tiểu Mã trừng mắt quát, ông bảo thuê 2 phòng thì tôi còn hiểu được, chứ bảo thuê 1 phòng thì làm sao mà ngủ. Ông già, ông đang nghĩ gì thế? Tiểu Mã uống khá nhiều nên nói năng có chút thô lỗ. Đùa thôi, vậy ba vị đăng ký phòng nhé. Ông chủ biểu hiện ra bộ dáng hiếu khách, trong lòng thầm cười lạnh, dám gọi tao là ông già, được lắm, hôm nay cho bọn bây ngủ trong căn phòng đó, dù sao bọn bây cũng chỉ là người bên ngoài, ở một đêm rồi đi. Diệp Thiếu Dương vào phòng tắm rửa, rượu càng ngày càng thấm, người càng lúc càng mệt mỏi, lập tức ngã xuống giường để ngủ, vừa mới tiến vào mộng đẹp, đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa, ngồi dậy nghe thử, đích thực là đang gõ cửa phòng mình. Phản ứng đầu tiên của Diệp Thiếu Dương chính là tự lẩm bẩm, chẳng lẽ giờ này lại còn phục vụ. Vốn định không để ý tới, nhưng tiếng gõ cửa càng lúc càng lớn hơn, Diệp Thiếu Dương phiền muộn kêu lên, đừng gõ nữa, không cần phục vụ đâu. Tiếng gõ cửa quả nhiên dừng lại, Diệp Thiếu Dương vừa nằm xuống, chợt nghe thấy có một âm thanh trầm thấp từ ngoài cửa truyền đến. Tên lừa đảo, người muốn chết không? Tạ Vũ Tỉnh. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, sao lại là nàng, hơn nửa đêm tới phòng mình làm gì? Hắn vội vàng mặc quần vào, xuống giường mở cửa, lập tức ngây ngốc, Tạ Vũ Tỉnh đang quấn một cái khăn tắm đứng trước cửa. Tạ Vũ Tỉnh kéo khăn tắm lên che, máng, nhìn cái gì mà nhìn? Diệp Thiếu Dương nói, cô đừng có hiểu lầm, cô mặc váy hay khăn tắm thì có gì khác nhau. Mà cũng đâu có gì đẹp mắt. Tôi chỉ buồn bực, cô gặp phải chuyện gì mà nửa đêm quấn khăn tắm đến phòng tôi. Tạ Vũ Tỉnh há miệng nhìn hắn, đột nhiên nhớ tới bộ dáng không thích hợp của mình, vì vậy đẩy Diệp Thiếu Dương ra, đi vào trong phòng, trực tiếp leo lên giường, chui vào trong chăn ngủ. Diệp Thiếu Dương lập tức ngơ ngẩn, đi tới trước giường nói rằng, ê ê, cô đừng có làm loạn nha, tôi cho cô biết. Tôi mặc dù là quân tử nhưng cũng không thể kiềm chế nổi sự mê hoặc đâu à. Người nghĩ gì thế? Tạ Vũ Tỉnh trừng mắt liếc hắn, cầm y phục rồi sang phòng ta ngủ. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, hỏi rằng, gì vậy trời, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Phòng của ta? Có ma. Tạ Vũ Tỉnh nhíu mày, trong mắt lộ ra sự sợ hãi, lúc nãy ta mở vòi nước tắm thì nghe thấy có người ở bên ngoài khóc, ta tắt vòi nước thì lại không nghe thấy nữa. Ta hoài nghi có ma. Ở đâu ra nhiều ma quỷ đi dạo trên nhân gian như vậy? Diệp Thiếu Dương cắt lời nàng, lơ đễnh nói rằng, chắc cô ở bên cạnh tôi lâu quá nên nhạy cảm với ma quỷ đấy. Tạ Vũ Tỉnh vỗ tay, ta không biết có phải là ma quỷ hay không, thế nhưng ta không dám ngủ, ngươi là thiên sư, ngươi qua đó đi, dù sao ma quỷ cũng không làm gì được ngươi. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống bên giường, bắt đầu mặc áo. Đột nhiên vén chăn lên, chui vào trong chăn lục lọi thứ gì đó. Tạ Vũ Tỉnh lập tức dây rủa, liên tục đạp chân, kêu lên, ngươi làm gì vậy? Diệp Thiếu Dương phản ứng thật nhanh nắm lấy chân của nàng, nghiêm trang nói, tôi tìm Bích Tất. Diệp Thiếu Dương mặc quần áo tử tế xong thì đưa cho nàng thẻ mở cửa phòng mình, bất đắc dĩ đi ra ngoài, mở cửa bước vào căn phòng bên cạnh. Hắn chẳng thấy trên giường có ma quỷ nào hết, cũng không cảm nhận được có quỷ khí tồn tại, không khỏi lắc đầu. Nghĩ thầm Tạ Vũ Tỉnh nhất định là thần kinh quá nhạy cảm. Hắn lập tức đóng kín cửa, cởi quần áo, leo lên giường ngủ. Diệp Thiếu Dương mệt nhọc nằm xuống không được một phút liền ngủ say sưa, cũng không biết đã ngủ bao lâu, đột nhiên nghe thấy một tiếng khóc thê lương thảm thiết, ban đầu còn tưởng rằng mình đang nằm mộng, lát sau lại cảm thấy có gì đó kỳ quái, bật dậy, tỉ mỉ lắng nghe, quả thật có tiếng khóc phát ra từ trong toilet. Chương 140, một mực chờ người. Chính xác là tiếng khóc của một cô gái, tuy nhiên còn kèm theo một loạt âm thanh kỳ quái khác. Diệp Thiếu Dương ngồi xuống nhìn về phía phòng vệ sinh, ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào tấm gương trong phòng, dưới lớp thủy tinh trong suốt, cơ hồ có thể nhìn thấy một cô gái đầu tóc bù xù nhòi người về phía mặt gương, khuôn mặt chảy đầy máu, vươn cái lưỡi dài liếm liếm mặt gương. Âm thanh kỳ quái lúc nãy hóa ra là tiếng liếm lưỡi của nàng, sột soạt, sột soạt. Con mẹ nó! Thật sự có quỷ a. Nửa đêm nhìn thấy tình cảnh này, Diệp Thiếu Dương cũng kinh ngạc một chút, tỉ mỉ nhìn con quỷ, quỷ khí rất yếu, chứng tỏ tu vi của cô gái không mạnh, điều này cũng giải thích được vì sao khi hắn vừa vào phòng lại không nhận thấy được quỷ khí tồn tại, bản thân tu vi quá thấp, cộng thêm trốn ở trong vê đút cờ, làm hắn quên luôn sự tồn tại của em gái vê đút cờ này. Quỷ dọa người đều có mục đích riêng, nhất là loại vì lợi ích mà dọa người. Hoặc là bị một chấp niệm nào đó thôi thúc, để hiểu rõ nàng muốn làm gì, Diệp Thiếu Dương giả bộ sợ hãi, co rúm ở trong chăn. Người nữ quỷ kia thấy hù được hắn thì rất ư là thỏa mãn, ngưng khóc, thân thể chui qua tấm gương thủy tinh ra ngoài, bò dài trên mặt đất, trên người chỉ mặc mỗi cái áo ngủ màu trắng, hai mắt nhô ra, máu huyết không ngừng từ trong hai hốc mắt tuôn chảy, trông bộ dáng có vài phần kinh khủng. PS, đánh ma nhiều rồi giờ đi chơi ma, em nó cũng mặc áo ngủ 2 giây đổ xe si phết ba. Diệp Thiếu Dương giả bộ rất sợ, run run hỏi, người muốn làm gì? Cút. Ra. Khỏi. Đây. Nữ quỷ đưa ngón tay bắt Diệp Thiếu Dương, lạnh lùng nói, người bình thường gặp phải tình huống này sẽ lặn ngay và luôn, thế nhưng đây là Diệp Thiếu Dương, mai cho đến khi bị nàng nắm lấy cổ tay, dáng vẻ sợ sệt của hắn liền mất hết, ngẩng đầu nhìn nữ quỷ, nhàn nhạt nói rằng, tại sao muốn đuổi ta đi? Hắn đột nhiên thay đổi sắc mặt làm nữ quỷ ngẩn ngơ, sửng sốt một chút, dương nanh múa bước, tung hết các tư thế để dọa người. PS, em gái này dành rất nhiều tư thế nhé. V. Diệp Thiếu Dương nhàm chán nhún vai, nói mau đi, ta biết ngươi không muốn làm hại ta, chỉ muốn đuổi ta ra khỏi phòng, ta tha cho ngươi một mạng, nếu ngươi có oan tình gì, ta còn có thể giúp ngươi một chút. Nữ quỷ ngẩn ra, đột nhiên hiểu được, lui về phía sau, nói rằng, ngài là pháp sư. Diệp Thiếu Dương thở dài, quỷ thần tự có thiên tri, nữ quỷ đến giờ phút này mới phát hiện ra mình là pháp sư, nói rõ tu vi quá thấp bé. Nếu không cũng sẽ không uổng phí khí lực hù dọa nửa ngày. Hắn lập tức giơ tay kéo nàng lại, nữ quỷ đứng yên bất động, trong mắt lộ ra sự thê lương, thế nhưng lại không cầu xin tha thứ. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng, nói, ngươi không cam lòng bị siêu độ. Nữ quỷ gật đầu. Vậy tại sao không cầu xin? Nữ quỷ thở dài, đã rơi vào trong tay pháp sư rồi thì có xin tha cũng vô dụng, tuy rằng không cam lòng nhưng cũng chỉ biết nằm yên cho ngài xử lý. Nói xong, hai hàng nước mắt của nàng chảy xuống. Quỷ mặc dù không có nước mắt nhưng nếu muốn khóc vẫn có thể bắt chước bộ dáng rơi lệ, không khác với khóc thật là bao. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi có oan tình gì khó nói, kể ta nghe. Nữ quỷ nhìn hắn, nghĩ hắn thực sự muốn nghe, lúc này mới yếu ớt nói rằng, tôi là từ Hàm Đan, người địa phương, chết nửa năm trước. Lúc còn sống tôi có qua lại với một người đàn ông, nhà hắn có tiền, còn gia đình tôi bình thường. Chúng tôi ở chung với nhau 3 năm, tôi đã trao thân cho hắn. Cha mẹ hắn không đồng ý cho chúng tôi yêu nhau, giới thiệu cho hắn một người con gái môn đăng hộ đối, buộc hắn phải kết hôn với cô ấy. Tôi hẹn hắn cùng rời khỏi nơi này, đến nơi khác sống. Đêm hôm đó, tôi nhắn tin Facebook hẹn hắn đến quán trọ gặp mặt, kết quả. Tôi nửa đường gặp phải cướp, bị đâm một dao. Tôi cứng rắn gồng mình đi tới quán trọ, chủ quán trọ thấy tôi như vậy thì sợ phiền phức. Làm bộ không thấy, đóng cửa lại, kết quả tôi chảy máu quá nhiều mà chết. Nói đến đây, nàng thở dài, vẻ mặt hết sức tội nghiệp, tôi chết, không thể đi trốn cùng hắn, nhưng tôi nghĩ hắn cũng nên nói với tôi một câu, sở dĩ hồn phách tôi ở lại nơi này là vì muốn gặp hắn một lần cuối, giải quyết nỗi băn khoăn, kết quả, hắn chưa từng đến. Tôi tin tưởng hắn có việc gấp cần phải làm, khi hết bận, nhất định sẽ đến, cứ như vậy mà vẫn chờ đợi, chờ cho tới hôm nay. Diệp Thiếu Dương hít một hơi thật sâu, nghĩ chuyện tình này thật lâm ly bi đát, nói rằng, vì sao ngươi không tới nhà hắn mà tìm? Có tới một lần, thế nhưng trên cửa nhà hắn dán bùa, tôi không vào được, không thể làm gì khác hơn là quay về nơi này chờ hắn. Tôi sợ người khác vào ở trong căn phòng sẽ làm hắn không có cách nào tới được, cho nên có người vào ở là tôi lại tìm cách hù dọa, sau đó chủ quán trọ nhận ra liền mời tới một vị pháp sư miêu tộc. Tuy nhiên vị pháp sư không có cách nào khác thu phục được tôi, chỉ dán một lá bùa trên cửa sổ, nhốt tôi ở đây. Pháp sư kia dù gì cũng có lương tâm, mở một cửa âm môn ở trên bùa, chỉ cần tôi muốn thì bất cứ lúc nào cũng có thể đi vào đó xuống dưới âm ti, thế nhưng tôi không cam lòng, chỉ muốn gặp hắn một lần mà thôi, muốn hỏi hắn vì sao bấy lâu nay không tới, muốn nhìn hắn hiện tại sống như thế nào. Lẽ nào người chết tình chấm hết, có phải tôi đang suy nghĩ nhiều hay không? Diệp Thiếu Dương không trả lời được chuyện này, hơn nữa trong đầu hắn đang nghĩ đến một chuyện khác, từ muội muội, ngươi nói chủ quán trọ biết ngươi ở trong căn phòng này. Từ Hàm đang gật đầu, cắn răng nói rằng, chủ quán trọ nhát gan sợ chết, tuy gã không phải là hung thủ giết tôi nhưng nếu lúc đó gã giúp tôi, có thể tôi sẽ không chết. Hơn nữa, tên pháp sư kia chắc chắn có nói cho y để biết, chỉ cần ngày nào tôi còn chưa buông bỏ chấp niệm, tự nguyện đi xuống âm ti. Thì ngày đó không được cho người khác vào ở, tránh cho tôi phát ra hoàng khí, làm đả thương người khác. Bất quá người này hám lợi đen lòng, mỗi khi thiếu phòng đều cố tình sắp xếp cho khách ở trong căn phòng này, để cho họ bị tôi hù dọa, sau đó đi kể lại cho người khác để đến đây du lịch thám hiểm, cho nên hầu như toàn là khách quen đến. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, thấy chết không cứu, ở dương gian không tính là phạm pháp, thế nhưng sau khi đến cõi âm tất sẽ bị nghiêm phạt, suy nghĩ một chút, nhìn Từ Hàm đang nói, vậy đi, gian thương đó dám hãm hại ta ở trong căn phòng ma quái, ngươi giúp ta dọa hắn, ta dẫn ngươi đi kiếm người yêu, thỏa mãn tâm nguyện bấy lâu nay của ngươi, sau đó đưa ngươi đi âm thi, thế nào? Từ Hàm Đan sửng sốt một chút, gật đầu, chỉ cần có thể nhìn thấy hiện tại hắn sống thế nào, tôi cũng an lòng. Tùy thiên sư phân phó. Gút, ngươi trốn trước rồi nghe ta ra hiệu. Từ Hàm Đan cười cười, tôi cũng đã sớm có ý định dọa gã, thế nhưng gã rất thông minh, không dám tới gần căn phòng này. Ta sẽ dụ ý để tới. Diệp Thiếu Dương vốn định hành động nhưng đột nhiên nghĩ bây giờ rất không thích hợp để trừng trị kẻ xấu, hơn nữa cần có người giúp đỡ, sợ một mình thì diễn nó không có sâu. Vì vậy hắn đi tới sát vách, gõ cửa một căn phòng, Tiểu Mã mở cửa ra, còn buồn ngủ hỏi, đêm hôm khuya khoắt, gõ gõ cái gì? Diệp Thiếu Dương nói, dẫn cậu đi làm một việc. Bây giờ, Tiểu Mã sửng sốt, ngáp một cái, xoay người trở lại trước giường, chui vào trong chăn, rủa thầm, chờ bố ngủ một giấc đại a, tỉnh ngủ thì tìm cậu. Không phải chứ? Diệp Thiếu Dương than trời. Vừa nói xong, đã nghe trên giường cất lên tiếng ngáy phe phe. Diệp Thiếu Dương cười lạnh một tiếng, tới trước giường, méo lô thai cậu, nói rằng, chuyện này có thể kiếm ra tiền, đến lúc đó cho cậu 10.000, có làm hay không? Không thì cứ giả vờ ngủ. Vừa dứt lời, tiếng ngáy cũng dứt, Tiểu Mã xoay đầu lại nhìn hắn, nói, có tiền thật à? Chương 141, một mực chờ người. Diệp Thiếu Dương nói, không có tiền hơn nửa đêm tôi tới tìm cậu làm gì? Tiểu Mã đứng phát dậy, tinh thần sảng khoái, có tiền là được, nói đi, rốt cuộc là làm gì? Cậu đến phòng tôi. Diệp Thiếu Dương dẫn Tiểu Mã đi đến phòng mình, lúc này Từ Hàm Đan đã biến về hình dáng bình thường, cúi đầu, duyên dáng yêu kiều ngồi trên giường. Tiểu Mã thấy nàng nhất thời ngơ ngẩn, mở to hai mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, Tiểu Diệp Tử, đêm hôm khuya khoắt. Tại sao lại có gái trong phòng cậu? Rốt cuộc em gái này có liên quan gì đến việc kiếm tiền? Diệp Thiếu Dương nói lý do, Tiểu Mã nghe xong mới biết Từ Hàm Đan là nữ quỷ, quan sát nàng, thở dài, em gái, hãy nghe anh nói, Tiểu Mã ca anh là người thích bênh vực kẻ yếu, anh quyết định sẽ đến phòng tên gian thương kia chỉnh đốn y. Nói xong sắn tay háo hùng hồn định đi ra ngoài, Diệp Thiếu Dương liền kéo cậu lại. Đánh gã một trận thì có ý nghĩa gì, đánh sẽ không có tiền, nghe này. Nghe xong kế hoạch của hắn, Tiểu Mã liên tục gật đầu, mặt mày rạng rỡ đi ra cửa, mấy phút sau, cậu đã trực tiếp dẫn chủ quán trọ còn đang ngái ngủ đến phòng của Diệp Thiếu Dương. Vừa bước vào phòng, gã đã lập tức cứng đờ người, sợ sệt nhìn hai bên trái phải, khẩn trương nói, quỷ đâu mà quỷ, đừng nói bậy, cẩn thận ta tố các ngươi tội phỉ báng. Tiểu Mã nói, lao già kia, ông thừa nhận đi, có người bảo phòng này diễn ra chuyện ma quái cũng không phải ngày một ngày hai. Lao chủ quán vừa nghe thấy thế liền hoài nghi bọn họ đã biết nội tình bên trong, cũng không giấu giếm, gật đầu nói, đúng là ở đây trước kia có quỷ, sau ta có mời pháp sư tới lập đàn hành lễ, siêu độ hết rồi. Gã lập tức kéo mạnh hai người tới trước cửa, nói rằng, thấy không, ở đây làm gì có quỷ, có bùa trấn quỷ này. Sau đó gã dùng tay sờ sờ trên đầu cửa, lấy xuống một cái gương bắt quái, nói rằng, đây là gương chiếu yêu. Có bùa và gương chiếu yêu, không một con quỷ nào vào được. Nhất định là các ngươi nhìn lầm rồi. Diệp Thiếu Dương cầm gương bắt quái, nhìn thoáng qua, cười nói, đùa là thật nhưng chỉ có thể định hồn, không thể câu hồn, còn cái gương. Rất có phong cách cổ điển, ông tự mua rồi treo lên phải không? Lao chủ quán ngẩn ra, cố sức giật lại gương bắt quái, nói, đây đều là pháp khí chóc quỷ mà thiên sư cho, người bình thường như ngươi biết gì mà nói. Tiểu Mã bật cười. Vỗ bờ vai của gã, hỏi, thiên sư nào? Thiên sư Long Hổ Sơn, tên là? Khu khu, thuộc danh của người ta, người bình thường như ngươi đừng hỏi. Diệp Thiếu Dương mỉm cười nhàn nhạt, nói, Long Hổ Sơn chỉ có một thiên sư là trưởng môn Trương Thước, truyền nhân thứ 103 của Trương Thiên Sư, chẳng lẽ ông ta lại đích thân đến đây? Lao chủ quán sửng sốt, nhíu mày quan sát hắn từ trên xuống dưới, hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Tiểu Mã chỉ chờ những lời này, vỗ vai Diệp Thiếu Dương, nói rằng, Lao Hẳn Dưa, xin trân trọng giới thiệu với hai họ, đây mới là thiền sư chính hiệu, thiền sư Mao Sơn. Lao chủ quán đột nhiên bật cười, ta hiểu, hai ngươi nghe nói ở đây có chuyện ma quái nên định đến tống tiền ta phải không, thiền sư Mao Sơn. Ha ha, dốc tổ vừa thôi, ta là trưởng môn Phổ Đà Sơn này. Nói cái gì mà quỷ, quỷ ở đâu ra? Nếu như ngươi gọi được một con quỷ xuất hiện, ta sẽ tin ngươi. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ thở dài, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, sau đó chỉ về phía sau lưng gã, nói rằng, xem ai kìa. Vừa dứt lời, đèn trong phòng chợt tắt, dưới ánh trăng, một thiếu nữ lẻ lưỡi dài thật dài, cơ thể loạn choạng, bỏ từ bên ngoài cửa sổ vào phòng, tiến tới gần lao chủ quán. Lao chủ quán mắt chữ A mồm chữ O, lập tức ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh ra khỏi phòng. Diệp Thiếu Dương dùng tay ra hiệu từ hàm đan bám vào cánh tay của gã, đuổi theo, lúc ra cửa, một đạo ánh sáng từ lá bùa chợt xuất hiện, căn bản Diệp Thiếu Dương còn chưa đụng tới một sợi tóc gáy, lá bùa đã bị thổi bay ra ngoài. Á! Từ hàm đan kêu lên kinh ngạc, nhất thời không ngờ Diệp Thiếu Dương pháp lực cao cường đến như vậy mà hoàn toàn không giống vị pháp sư trước kia. Lúc nãy nàng còn muốn đuổi hắn đi, bây giờ mới thấy đó là ý định rất viển vông, nghĩ vậy. Nàng không khỏi nhìn Diệp Thiếu Dương với ánh mắt biết ơn, một ngón tay của hắn cũng có thể làm cho mình hồn phi phách tán, vậy mà lại chịu lắng nghe mình kể chuyện, còn muốn giúp đỡ mình. Lao chủ quán lùi về gian phòng khách, trong tay cầm một bức tượng quan công, há mồm thở dốc. Diệp Thiếu Dương đi tới, gõ cốc cốc, nói, bây giờ tin chưa? Mặt Lao chủ quán vàng như màu đất, cố chống chế, không đúng, là ta nhìn lầm. Sao ngươi có thể để cho ả thoát ra được? Diệp Thiếu Dương hiểu người này ỷ vào phong ấn của lá bùa trên cửa, biết từ hàm đan ra không được nên mới dám dõng dạc tuyên bố với mình. Ta vất vả mới thu phục được nàng, ông lại để ta phải thả ra rồi. Diệp Thiếu Dương gõ bàn một cái, vậy ra đi. Một nữ quỷ khuôn mặt đầy máu từ trên tủ bò rung lắc tới trước mặt, xương khớp cả người kêu lên rắc. Rắc. Lao chủ quán quát to một tiếng, đưa quan công ra, Diệp Thiếu Dương âm thầm niệm chú. Dùng cương khí ngăn chặn lại nhãn tượng, từ hàm đan cấp tốc leo đến trước mặt gã, đưa tay vào cổ gã, nhấc gã lên, tuy rằng nàng chỉ có tu vi căn bản của một tiểu quỷ, thế nhưng đối phó với một người bình thường cũng không thành vấn đề. Nàng bấm vào cổ lão chủ quán, mặc dù dựa theo kế hoạch của Diệp Thiếu Dương là chỉ dọa gã một chút thôi, nhưng tức giận vì gã thấy chết mà không cứu, trái lại còn giam giữ nàng nhiều năm như vậy, trong lúc nhất thời đã bóp cổ gã đến nỗi khiến mặt gã đỏ như heo thọc tiết. Lao chủ quán đang ở thế nghìn cân treo sợi tóc, miệng không thể nói, buộc lòng phải đưa mắt nhìn Diệp Thiếu Dương cầu cứu. Diệp Thiếu Dương xoa tay, đừng nhìn ta có tâm giúp ông thu phục nàng hai lần, vậy mà ông luôn mồm muốn ta thả nàng ra, bây giờ ta không có nghĩa vụ phải cứu ông đâu. Tiểu Mã nhìn cũng có chút thương xót, nói với Diệp Thiếu Dương, ngài giúp lão một chút đi, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp phù đồ a. Diệp Thiếu Dương nói, chóc quỷ tiêu hao pháp lực lắm. Hơn nữa đó lại là một lệ quỷ, rất phiền toái, sao ta phải vô duyên vô cớ giúp cho lão? Cậu đừng quên ngày mai có một đại gia mời ta làm phép, trả 5 vạn đồng. Tiểu Mã ngầm hiểu ý, gật gật đầu nói, cũng phải, ngài dùng hết pháp lực, nhỡ ngày mai gặp phải lệ quỷ thì biết làm sao. Xui xẻo là phải gỡ bảng hiệu A tiên sinh, nhân lúc người này chưa chết, chúng ta mau đi để tránh lát nữa xảy ra án mạng, dính vào mệt lắm. Hai người vừa xoay người định rời khỏi, đúng lúc này, từ hàm đan cố ý buông lòng tay, lão chủ quán cố sức hít một hơi, la lớn, hai vị cứu mạng. Van cầu các người, ta trả thù lao, bao nhiêu cũng được hết. Gã chỉ vừa nói được một câu, cổ lại bị nữ quỷ siết chặt, không thể làm gì khác hơn là dùng ánh mắt nhìn Diệp Thiếu Dương xin giúp đỡ, miệng phát ra âm thanh um. Diệp Thiếu Dương nhíu mày, do dự một chút, tựa hồ đã quyết định, nói. Ta lấy không nhiều, người khác bỏ 5 vạn mời ta ngày mai cho quỷ, ông đưa ta 6 vạn, thế nào, chỉ hơn có 1 vạn đồng, coi như là phí bồi thường danh dự, bởi vì ngày mai ta không tác pháp được, là mất uy tín của bản thân. Lao chủ quán sắp chết, đừng nói 6 vạn, có là 16 vạn gã cũng không thể không trả, dù sao tính mạng vẫn là quan trọng nhất. Gã liền liều mạng gật đầu. Từ hàm đan vừa nghe Diệp Thiếu Dương muốn rút, lập tức thả Lao chủ quán ra. Nào tới người hắn. Diệp Thiếu Dương giả bộ rút ra đảo một kiếm chém lịa, hai người chiến đấu rất kịch liệt. Diệp Thiếu Dương mở rộng chiêu thức trông rất uy phong, lão chủ quán đứng ở một bên nhìn thấy há hốc mồm, nghĩ thầm đây mới là cao nhân, có thể bất phân thắng bại với lệ quỷ. Qua hồi lâu, Diệp Thiếu Dương cuối cùng cũng chờ nữ quỷ ra chiêu sơ hở, lập tức đuổi theo, mạo hiểm bắt được, thu vào một lá bùa, ngồi dưới đất há mồm thở dốc, lau mồ hôi, cảm khái nói rằng, quỷ thật là lợi hại, suýt chút nữa ta không phải là đối thủ của nàng. Ngẩng đầu nhìn lại, lão chủ quán đang núp ở phía sau quầy, trợn mắt hốc mồm nhìn mình. Diệp Thiếu Dương đưa tay ra giấu với gã, bảo rằng, 6 vạn, sáng mai gọi cho ta, Tiểu Mã, ghi số tài khoản. Ok sếp. Tiểu Mã rút một tờ hóa đơn trên quầy, viết xuống tên họ của mình và số tài khoản ngân hàng, nhét vào trong tay gã, nói rằng, cảnh cáo ông đừng có dở trò đó nhé, nữ quỷ kia chỉ tạm thời bị nhốt trong lá bùa, nếu ông dám không trả tiền, chúng tôi sẽ thả nữ quỷ kia ra, đến lúc đó ông có đưa 10 vạn. Chúng tôi cũng không cứu đâu. Lao chủ quán tuy yêu tiền nhưng vẫn sợ dáng dấp ghê tởm của nữ quỷ, nào dám để cho nàng xuất hiện lần nữa, đến lúc đó thiên sư đi rồi, mình biết tìm cao nhân như vậy ở đâu. Lập tức gã chắp tay thở dài, khẳng định ngày mai trời vừa sáng sẽ đưa tiền. Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã lúc này mới hài lòng trở về phòng, nhìn bóng lưng của Diệp Thiếu Dương, lao chủ quán trong lòng xúc động. Không ngờ tiểu tử này còn trẻ mà lại là một đại pháp sư tu vi lớn như vậy, có khả năng thu phục được lệ quỷ, thật sự là không thể nhìn người qua vẻ bề ngoài. PS, hai thằng diễn mát sâu cười mịn. Chương 142, một mực chờ người. Về đến phòng, Diệp Thiếu Dương thả Từ Hàm Đan ra, Từ Hàm Đan che mặt cười nói, đại pháp sư, ngài diễn thật tốt, vạn nhất ngài thật sự muốn thu phục tôi cũng không đỡ nổi một chiêu. Diệp Thiếu Dương cười cười. Nói rằng, 6 vạn này xem như là tiền bồi thường lúc trước y thấy chết không cứu, nói cho ta biết nhà của ngươi ở đâu, ta gửi 3 vạn đồng cho cha mẹ ngươi, còn lại 3 vạn. Tiểu Mã sợ hắn đem toàn bộ tiền cho người ta, vội vàng tiếp lời, đúng đúng, chúng ta hơn nửa đêm xuất công khổ sở, 3 vạn còn lại xem như là phí lao động. Hai mắt của Từ Hàm Đan đỏ ngầu, luôn miệng nói cảm ơn. Diệp Thiếu Dương lại nói, ngươi đưa danh tính và địa chỉ của bạn trai ngươi cho ta. Trước tiên hãy nghỉ ngơi ở đây, sáng sớm ngày mai chúng ta giúp ngươi tìm được hắn, dẫn hắn tới gặp ngươi, vậy nhé. Nói xong, hắn nháy mắt với Tiểu Mã, thu dọn đồ đạc, cả hai cùng nhau đi tới căn phòng kế bên. 3 vạn đồng. Tiểu Mã cười hì hì, Tiểu Diệp Tử, cậu diễn sâu quá đó, tôi nghĩ lần sau chúng ta cũng có thể làm như vậy, hoặc là tìm một con quỷ khác giúp. Diệp Thiếu Dương trừng mắt liếc cậu, ngẩng đầu 3 thước có thần minh. Cậu dám náo loạn ở dương gian, đến coi âm chắc chắn sẽ bị phạt. Nếu cậu không sợ xuống chảo dầu thì cứ làm. Tiểu Mã nghe thấy 3 chữ xuống chảo dầu thì sợ đến sắc mặt trắng bệch, thắc mắc, vậy cậu gạt người ta 3 vạn thì sao? 3 vạn đó không phải là gạt. Pháp sư chóc quỷ, thu tiền là đạo lý hiển nhiên, không thì lấy gì mà ăn. Thu bao nhiêu tiền thì làm bấy nhiêu chuyện, chúng ta giúp gã tránh khỏi rủi ro, còn đuổi nữ quỷ. Lấy 3 vạn đã là quá rẻ. Tiểu Mã đi tới nói một tiếng, sao lại phải giúp gã tránh khỏi rủi ro? Tội thấy chết không cứu ác có án phạt, tôi lấy tư cách là phán quan nhân gian mà thu tiền của gã, chẳng khác nào thay gã giảm bớt một phần tội nghiệt, giúp gã sau khi chết sẽ đỡ hơn một chút. Tiểu Mã ngơ ngẩn, hừ một tiếng nói, nếu như vậy tôi tình nguyện không lấy tiền của gã, để cho gã sau khi chết đi phải thụ cực hình. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, nói rằng, đạo tâm chính là lấy thiện làm gốc. Hơn nữa tôi chỉ thu 3 vạn để gã đến coi âm giảm bớt một chút hình phạt, không phải là miễn toàn bộ. Tiểu Mã nghe thấy thế thì mới hài lòng. 3 vạn đồng sắp tới tay, hai người đều rất vui vẻ, thỏa mãn leo lên giường ngủ. Ngủ tới hơn 7 giờ, Diệp Thiếu Dương rời khỏi giường, gọi Tiểu Mã dậy, đánh răng rửa mặt, cả hai cùng đi đến phòng kế bên tìm Từ Hàm Đan hỏi tên bạn trai của nàng, Vương Tiểu Phi. Nhà buôn bán duy nhất tại khu trấn trên. Tiểu Mã, cậu đi đi, lựa lời mà nói như thế nào cho phải. Nhớ kỹ, chuyện này chỉ có thể nói với một mình hắn. Sau khi Tiểu Mã rời khỏi, Diệp Thiếu Dương và Từ Hàm Đan cùng ngồi trên giường đợi. Từ Hàm Đan nắm chặt tay Diệp Thiếu Dương, run giọng nói, đại pháp sư, tôi rất lo lắng. Diệp Thiếu Dương nói vài lời tốt đẹp an ủi nàng. Đúng lúc này, Tạ Vũ Tình chợt từ ngoài cửa đi vào. Từ Hàm Đan chẳng qua chỉ là quỷ hồn sơ cấp, không biết dùng quỷ chứng nhãn, cho nên người bình thường cũng có thể thấy nàng. Quỷ chứng nhãn, thuật che mắt của quỷ. Tên vô lại, đi ăn cơm thôi. Tạ Vũ Tình vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Diệp Thiếu Dương đang tay trong tay với một hot girl ngồi trên giường, lập tức hóa đá tại chỗ, qua một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, ánh mắt toát ra một sự phức tạp, hừ lạnh một tiếng, nói, xin lỗi, làm phiền, sau đó xoay người rời đi. Này này, đừng hiểu lầm. Diệp Thiếu Dương tiến lên chắn trước cửa, giơ hai tay ra, không phải như câu nghĩ đâu. Tạ Vũ Tình cười chua xót đau khổ, lạnh lùng nói, ta hiểu lầm hay không thì có gì quan trọng. Tỷ tỷ, cô thật sự hiểu lầm rồi. Tạ Vũ Tình vừa nghe xong liền tức giận, mọi chuyện rõ ràng như vậy, lại còn dám nói là hiểu lầm. Tính cách nữ hán tử bỗng nhiên nổi lên, dậm chân, xoay người sang chỗ khác, muốn cở trách nữ sinh lô mảng này một chút. Kết quả vừa nhìn thấy tướng mạo của nàng, mọi lời nói trong nháy mắt đều bị chặn lại. Nữ sinh kia trợn to hai con mắt vương đầy tơ máu, lẹ lưỡi dài đến trước ngực. Ách! Thì ra là một nữ quỷ. Từ Hàm Đan giơ tay lên lau mặt, khôi phục lại dáng vẻ thanh tú, có chút khẩn trương nhìn Tạ Vũ Tình, nói, tỷ tỷ, hù dọa cô rồi, xin lỗi, tôi chỉ có thế làm như vậy mới chứng minh được mình trong sạch, tránh để cho cô hiểu lầm bạn trai. Tạ Vũ Tình vốn đang bị giật mình nhưng vừa nghe xong câu đó thì nhất thời tâm trạng sung sướng, sắc mặt lại còn đỏ một chút, kết quả lại nghe thấy Diệp Thiếu Dương than vãn, ai là bạn trai của cô ta, ngươi nhìn kỹ lại chút đi, hai chúng ta có cái gì giống một đôi tình nhân không? Lời nói này đã quét sạch sẽ mọi tình cảm vui sướng trong lòng Tạ Vũ Tình, nàng dùng nhãn thần u ám nhìn Diệp Thiếu Dương, lạnh lùng nói, yên tâm đi, cho dù chỉ còn lại một người đàn ông trên thế giới. Ta cũng sẽ không chọn ngươi. Diệp Thiếu Dương nhún vai, phụ nữ đúng là chúa ảo tưởng. Nghe xong chuyện về Từ Hàm Đan, Tạ Vũ Tình cũng thổn thức không ngớt, ngồi xuống bên cạnh nàng, đợi Tiểu Mã trở về. Từ Hàm Đan vẫn soi gương biến hóa ra đủ các loại kiểu tóc trang phục, trưng cầu ý kiến của Tạ Vũ Tình, sợ mình ăn mặc không đẹp lại khiến Vương Tiểu Phi trướng mắt, lại sợ ăn mặc qua loa không giống với mình trước kia sẽ làm Vương Tiểu Phi không ưa. Tạ Vũ Tình lặng lẽ kéo Diệp Thiếu Dương qua một bên. Hỏi, nếu như bọn họ muốn nối lại tiền duyên thì phải làm sao bây giờ? Ngươi sẽ tác thành cho bọn họ ư, hay là, dùng gậy đánh Uyên Ương? Nguyên bản là bổng đả Uyên Ương, ý chỉ sự chia rẽ phu thê ân ái, khiến cho đôi Uyên Ương tan vỡ. Diệp Thiếu Dương thở dài, chỉ sợ các cô đều suy nghĩ nhiều rồi. Chờ Tiểu Mã dẫn người về hay nói. Lúc này, trên hành lang truyền đến một loạt tiếng bước chân, có những tiếng bước chân rất nặng, Tạ Vũ Tình vừa nghe thấy đã nói. Có lẽ Tiểu Mã đã trở về. Từ Hàm Đan đứng phát dậy, hai tay che miệng, hồi hộp chờ đợi. Kết quả, Tiểu Mã chỉ trở về một mình, tức giận ngồi phịch xuống giường, quát mắng, tức quá. Con mẹ nó, tức quá đi mất. Chuyện gì đã xảy ra, nói mau. Diệp Thiếu Dương linh tính đã xảy ra vấn đề, gấp gáp hỏi. Tiểu Mã thở dài, liếc mắt nhìn Từ Hàm Đan, nói, em gái, em nhìn lầm rồi, người trong lòng của em đã kết hôn. Thân thể Từ Hàm Đan thoáng run rẩy, mềm nhũn ngã xuống đất. Tạ Vũ Tình sợ nàng bất tỉnh, muốn khuyên nàng vài câu, đột nhiên nghĩ đến quỷ hồn hình như không hôn mê. Diệp Thiếu Dương thúc giục hỏi thăm, Tiểu Mã liền kể sơ qua quá trình đi tìm Vương Tiểu Phi, tôi dựa theo địa chỉ cung cấp tìm thấy cha mẹ hắn, bọn họ nói cho tôi biết hắn đã kết hôn, còn chỉ cho tôi nhà ở của hắn hiện tại. Tôi đón xe tới thì thấy bọn họ đang ở trong vườn nhà, đó là một vườn hoa với phong cách Tây. Hai người này cũng rất nhàn hạ, hừ hừ, nam chăm hoa tỉa lá, nữ đánh đàn dương cầm. Tôi gọi Vương Tiểu Phi đến kể hết mọi chuyện cho hắn, nhất thời sắc mặt hắn trắng bệch. Bị tôi chất vấn, hắn cũng đã nói thật. Chương 143, quỷ khí bao phủ bệnh viện. Tiểu Mã nhìn thoáng qua Từ Hàm Đan, nói tiếp, đêm hôm đó hắn không tới tìm em là bởi vì cha mẹ hắn giam hắn lại, sau hắn nghe nói em chết nên tất nhiên không tới chỗ hẹn ước. Cha mẹ hắn sợ hồn phách của em đi tìm hắn nên đã mời một pháp sư làm phép ở nhà, dán bùa trên cửa chính, ngăn cản em đến. Vương Tiểu Phi nói hắn vẫn còn thích em, tuy nhiên hắn còn nói người chết thì hết, hắn cũng không thể vì em mà ở giá cả đời, cho nên hắn đã từ từ thích cô gái mà mẹ hắn giới thiệu. 3 tháng sau khi em chết, bọn họ đã kết hôn, nếu không phải vì vợ hắn đang mang thai, anh đã tát hắn một phát chết luôn rồi. Từ Hàm Đan thất thần ngồi trên giường. Nhìn mình trong gương, chua xót cười nói, vậy không cần phải lo lắng bộ dáng của mình như thế nào, mặc trang phục gì để gặp anh ấy rồi. Tạ Vũ Tình khuyên nhủ, cô chết, người ta tìm người yêu mới, dù rằng hơi sớm một chút, lại có vẻ tuyệt tình, hơn nữa câu người yêu kia. Nhưng cũng không phải là không thể hiểu được. Tiểu Mã tiếp lời, hầm hừ nói rằng, mẹ nó, nếu chỉ như thế thì tôi tức làm gì? Vấn đề là tôi kể chân tướng cho hắn nghe, hắn cũng tin đấy, nhưng rồi hắn nói, người quỷ khác biệt, hắn không muốn gặp em. Hơn nữa hắn đã có vợ, không tiện gặp mặt. Tôi liền bảo hắn chỉ cần gặp em một chút thôi, hắn vẫn kiên quyết mặc kệ, nói gì cũng xua đi, bảo có gặp cũng còn nghĩa lý gì. Khốn kiếp thật, em vì hắn mà bỏ nhà ra đi, vì hắn mà chết, vì hắn mà chờ đợi lâu như vậy không thể siêu thoát, thế mà hắn vẫn không chịu gặp em dù chỉ một lần. Từ Hàm Đan rốt cuộc không nhịn được nữa, khóc nức nở. Thật là một tên cặn bã. Tạ Vũ Tình nghe xong cũng không chịu nổi, tiếc là hắn chưa phạm pháp, nếu không ta sẽ giết chết hắn. Phải rồi tên vô lại, hay là để ta giúp ngươi lấy ngày tháng năm sinh của hắn, ngươi câu hồn phách của hắn, tẩn hắn một trận. Tiểu Mã vội vàng nói, ý hay đó, giống như Trần Vũ lúc trước vậy, phải để cho hắn biết tay. Diệp Thiếu Dương còn chưa mở miệng, Từ Hàm Đan đã ngưng khóc, tỉnh táo lại, nói, kỳ thực tôi đã sớm biết anh ấy cố tình vứt bỏ tôi để ở bên cạnh cô gái khác, cho nên tôi mới muốn cùng anh ấy ra đi, tới miền đất mới, làm lại từ đầu. Bây giờ tôi mới biết là mình sai rồi, nếu như trái tim của một người đã không ở bên cạnh tôi có trói cũng không trói được. Nàng thở dài, liếc mắt nhìn ba người, miễn cưỡng cười nói, ba vị, không cần tức giận vì tôi đâu, tôi chờ nửa năm chỉ vì muốn chờ kết quả cuối cùng, bất kể là kết quả gì, tôi cũng không hối tiếc. Lòng người khó đoán, ai cũng không thể tránh khỏi. Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ tôi, chấp niệm của tôi đến đây là kết thúc, Đại Pháp Sư, hãy đưa tôi tới âm phủ trình báo. Diệp Thiếu Dương gật đầu, an ủi vài câu, vẽ một đạo dẫn hồn phù. Từ Hàm Đan khoát tay háo nhìn ba người, bám vào lá bùa, nhẹ nhàng bay ra ngoài cửa. Với ánh mắt Tạ Vũ Tình có chút đỏ lên, trầm mặc một lúc lâu mới lên tiếng, cô gái ấy thật sự quá khổ, tên vô lại, người ta ở dương gian lâu như vậy, đến âm phủ có bị phạt hay không? Đương nhiên rồi, bất quá tôi đã làm dấu trên lá bùa, khi nàng ta đến gặp phán quan nhất định sẽ để cho tôi chút mặt mũi mà xem xét giảm bớt trừng phạt. Tiểu Mã gào lên, vì sao không miễn toàn bộ nghiêm phạt? Em ấy có làm gì sai đâu? Diệp Thiếu Dương trừng mắt liếc Tiểu Mã, nói, sao không làm sai? Nàng không phải bị người ta câu hồn, lại vì chấp niệm quá sâu mà không xuống âm ti trình báo, một mực ở lại nhân gian, tuy tình ngay lý gian nhưng cũng đã phạm sai lầm. Tiểu Mã không phục, hư một tiếng nói, bất công quá, Từ Hàm Đan si tình phạm sai lầm, còn tên phụ bạc kia thì sao? Diệp Thiếu Dương trầm giọng nói, ai bảo cậu hắn không bị gì? Thay lòng đổi dạ, vứt bỏ người yêu, đồng thời gián tiếp hại chết nàng, pháp luật dương gian không còn được, thế nhưng sau khi chết sẽ bị âm ti nghiêm phạt thích đáng, nếu so với án phạt của Từ Hàm Đan chắc chắn không chỉ gấp 10 lần. Tiểu Mã và Tạ Vũ Tình nghe xong, bất bình trong lòng cũng trở nên giảm bớt. Hỏi thế gian tình là gì? Tiểu Mã còn muốn cảm khái một chút, Diệp Thiếu Dương đã đá một cước vào mông cậu. Bớt nhằm đi, lo mà làm chính sự. Đúng đúng, tôi phải đi thu tiền của lão chủ quán trước. Tiểu Mã lập tức thay đổi bộ dáng, mặt mày hồng hào chạy ra ngoài. Diệp Thiếu Dương và Tạ Vũ Tình thu dọn đồ đạc xong thì đi đến phòng khách. Tiểu Mã đang giúp chủ quán thao tác máy vi tính, chuyển 6 vạn vào tài khoản ngân hàng của cậu. Xong việc, lão chủ quán cười khổ méo mó, nhiệt tình tiễn bọn họ rời đi. Ăn xong điểm tâm, Diệp Thiếu Dương phân phó cho Tiểu Mã cất tiền, dựa theo địa chỉ mà Từ Hàm Đan đưa cho chuyển 3 vạn đến cho cha mẹ nàng. Bởi vì được 1 vạn cho nên Tiểu Mã rất vui vẻ làm người chuyển tiền, gọi một chiếc taxi tới rồi rời đi. Diệp Thiếu Dương ngồi trên xe của Tạ Vũ Tình lấy ra la bàn âm dương nghiên cứu, chiếc xe chạy một vòng trên con đường chính quanh thôn. Làm vậy có thể tìm được trận pháp kia hay không? Tạ Vũ Tình không hiểu hỏi, liếc nhìn la bàn âm dương. Mặt trên có rất nhiều kim và chỉ số đồng hồ, trông hoa cả mắt. Diệp Thiếu Dương nói, rất đơn giản, mục đích của ngũ quỷ bản sơn trận là bố trí nhiều phân trận, mỗi phân trận hấp thu tà khí tại nơi nó thiết lập, dùng để sửa đổi phong thủy. Vì vậy phân trận của ngũ quỷ bản sơn trận nhất định phải là nơi có tà khí nồng đậm nhất, cho nên dùng la bàn âm dương rất dễ tìm thấy. Tạ Vũ Tình à một tiếng, lại hỏi, tà khí là cái gì? Quỷ khí, thi khí. Yêu khí, âm khí, hoang khí, tất cả đều thuộc về tà khí. Màu rẽ trái. Tạ Vũ Tình lái xe qua một con đường nhỏ bên trái, đi được khoảng 100 mét thì dừng lại trước một tòa nhà, hai bên tòa nhà có hai con đường nhỏ, nàng chợt hỏi, đi đâu tiếp?
Không đi đâu hết, chính là bệnh viện này.
Sắc mặt của Diệp Thiếu Dương trầm xuống.
Ở đây,
Tạ Vũ Tình nhìn tòa nhà bệnh viện, quan sát nửa ngày, nói rằng, có gì đâu. Diệp Thiếu Dương lấy ra một lọ thất tinh thảo phun vào mắt của Tạ Vũ Tình, nói rằng, nhìn đi.
Tạ Vũ Tình rủi rủi mắt, vừa mở mắt ra, nhất thời hít vào một hơi thật sâu, toàn bộ bệnh viện bị bao phủ bởi một tầng khí đỏ như máu.
Đây là
quỷ khí, dung hợp với mùi máu tanh.
Diệp Thiếu Dương lắc đầu, cười khổ, quỷ khí nồng nặc như vậy, xem ra đối thủ của chúng ta lần này sẽ là một con ác quỷ.
Chỉ cần không giống quỷ ăn thi là tốt rồi.
Hai người xuống xe đi tới trước cửa bệnh viện, nhìn kỹ lại, bệnh viện có một cái sân rất lớn, toàn bộ tòa nhà cao khoảng 5, 6 tầng, quy mô không nhỏ.
Tạ Vũ Tình giải thích, bệnh viện này tuy thuộc một trấn nhỏ nhưng lại là bệnh viện lớn nhất trong tất cả các trấn, cho nên quy mô mới lớn như thế.
Diệp Thiếu Dương nhíu mày, quy mô càng lớn thì lại càng phiền phức cho việc điều tra, xem ra tôi phải ở nơi này thêm mấy ngày.
Cô có cách nào liên hệ với lãnh đạo bệnh viện hay không, gọi bác sĩ y tá nào đó để phối hợp điều tra?
Tạ Vũ Tình nói, hơi phiền toái, để ta lợi dụng thân phận cảnh sát thử xem.
Nói xong, hai người đi vào cửa bệnh viện.
Đột nhiên phía sau vang lên một âm thanh, Diệp Thiên Sư.
Diệp Thiếu Dương quay đầu lại nhìn, một tiểu lọ ly mặc đồng phục y tá, cười tủm tỉm đang nhìn hắn.
Trông có vẻ hơi quen mặt, ai vậy?
Chương 144, Đồ Tôn.
Đại Pháp Sư, anh không nhớ em hả?
Em là Hứa Nhã Quyên.
Cô gái tiến đến trước mặt hắn, ngẩng đầu nhìn hắn, ngày trước ở nhà lao trường thôn, em và mẹ đã cùng nhau đỡ đẻ cho Tiểu Phương, kết quả gặp phải quỷ anh.
Diệp Thiếu Dương vô gáy một cái, à, thì ra là em gái, mẹ em ngày trước bị dọa đến ngất xỉu, bây giờ thế nào rồi?
Đã sớm không sao.
Diệp Thiên Sư, anh đến đây làm gì?
Anh.
Hứa Nhã Quyên cướp lời, chóc quỷ phải không?
Không đợi hắn trả lời, cô đã nhíu mày nói tiếp, Diệp Thiên Sư, bệnh viện bọn em quả thực có chuyện ma quái, hiện tại lòng người hoang mang lo sợ, anh phải điều tra cho kỹ đó nha.
Diệp Thiếu Dương trong lòng khẽ động, liếc mắt nhìn Tạ Vũ Tình, hỏi Hứa Nhã Quyên, sao?
Xuyệt.
Hứa Nhã Quyên nhìn hai bên trái phải một chút, thấp giọng nói, lãnh đạo không cho bọn em công khai dư luận.
Nếu anh muốn điều tra thì hãy bí mật tới tìm em.
Diệp Thiếu Dương nói, thiếu chút nữa quên hỏi em làm ở đây à?
Thực tập y tá khoa phụ sản.
Á, trễ giờ rồi.
Diệp Thiên Sư, em chờ anh tìm em đó nha.
Nói xong cô chạy vù vào bệnh viện.
Diệp Thiếu Dương nhìn bộ dáng cô chạy trốn, cười nói, em gái này thật có ý tứ.
Tạ Vũ Tình nhíu môi, ngươi chú ý không đúng chỗ rồi. Cô bé ấy bảo bệnh viện này có chuyện ma quái chứ có bảo có liên quan đến trận pháp kia đâu.
8/10 là có.
Đi thôi, tìm viện trưởng nói chuyện.
Hai người đi tới ký túc xá, dựa vào bảng hiệu tìm được phòng viện trưởng.
Viện trưởng bệnh viện là một nam nhân chừng 40 tuổi, gọi là Trịnh Tiêu Phi, ngoại hình nho nhã, mang một cặp mắt kính.
Diệp Thiếu Dương chú ý tới hoa văn vân rùa trên gọng kính của y. Trong quá khứ có những âm dương sư biết dùng vỏ rùa để làm gọng kính trừ tà.
Hiện nay chỉ còn lại một số pháp sư vẫn tiếp tục sử dụng tập quán này.
Tạ Vũ Tình vừa vào cửa đã móc ra thẻ cảnh sát, Trịnh Tiêu Phi xem qua, cung kính túi chào, thì ra là Tạ đội trưởng.
Thất kính, vị này chính là
cố vấn đội hình cảnh của chúng ta, Diệp Tiên Sinh.
Tạ Vũ Tình nói, lần này chúng ta tới là vì có người báo bệnh viện của các ngươi xảy ra
chuyện lớn, chúng ta nhận lệnh đến điều tra một chút, Trịnh viện trưởng, rốt cuộc là có chuyện gì?
Diệp Thiếu Dương kính nể nhìn Tạ Vũ Tình, cảnh sát quả nhiên là siêu lừa đảo, cái gì cũng không biết nhưng vẫn có thể sắp xếp đặt bẫy người khác.
Quả nhiên, Trịnh Tiêu Phi biến sắc, thở dài, nói, Tạ đội trưởng nói đến sự cố điều trị trước kia ư, sao nào, có người báo cảnh sát.
Tạ Vũ Tình ngẩn ra, lại có một vụ án mạng khác.
Không đợi nàng mở miệng, Trịnh Tiêu Phi đã nói rằng, nếu các người muốn điều tra thì tôi sẽ tuyệt đối phối hợp, có điều.
Cá nhân tôi nghĩ chuyện này rất lạ, các người chưa chắc tìm ra chân tướng đâu.
Hử, lời này có ý gì?
Ừ thì.
Trịnh Tiêu Phi chần chừ nhìn hai người, do dự nói, có mấy lời mà dựa theo nghề nghiệp của tôi, thật sự rất khó nói.
Tạ Vũ Tình vừa nghe xong thì thấy tò mò, hỏi, Trịnh viện trưởng nói thẳng đừng ngại, đây không phải là trường hợp chính thức, ông không cần phải sợ lời nói làm ảnh hưởng đến công việc của mình, tất cả là tự bọn ta muốn đi điều tra. Nghe nàng nói như vậy, Trịnh Tiêu Phi cũng yên lòng, gật đầu, bắt đầu hạ giọng, nói ra các người có thể không tin, chúng tôi quan sát qua camera thì phát hiện, chuyện này là do ma quỷ làm. Tạ Vũ Tình và Diệp Thiếu Dương nhìn nhau cười cười, Trịnh Tiêu Phi lại tưởng là đang cười nhạo y y, nhún nhún vai, có chút không thích bảo, tôi chỉ thuận miệng nói vậy thôi, các người cứ xem như nay giờ tôi chưa nói gì đi, muốn điều tra thì tôi sẽ phối hợp, cả viện chúng tôi đều phối hợp. Trong giọng nói của y y thấp thoáng chút ý tứ thách thức, kiểu như ta muốn chống mắt lên xem bọn ngươi sẽ điều tra ra kết quả gì. Diệp Thiếu Dương nhìn y y, hỏi, Trịnh viện trưởng, ông thân là bác sĩ mà cũng tin quỷ thần. Trịnh Tiêu Phi Vân Đạm Phong khinh cười cười, có một số việc không đơn giản như cậu nghĩ. Tạ Vũ Tình nhịn không được xì một tiếng, chỉ vào Diệp Thiếu Dương nói, Trịnh viện trưởng, ta cũng không vòng vo với ông, vị này chính là Diệp tiên sinh, cố vấn thần quái của đội hình cảnh chúng ta. Chúng ta biết bệnh viện các người xảy ra sự kiện linh dị, cho nên thỉnh ngài tới điều tra, nếu không sao ta dám không mang theo cảnh sát nào tới đây. Trịnh Tiêu Phi ngẩn ra, nhìn Diệp Thiếu Dương từ trên xuống dưới. Hỏi, Diệp tiên sinh từ đâu tới? Mao Sơn. Diệp Thiếu Dương nhàn nhạt trả lời. Trịnh Tiêu Phi vừa nghe xong liền nở nụ cười, xin lỗi nhé Diệp tiên sinh, tôi nói thẳng, cậu nói môn phái khác thì tôi còn có thể tin, thế nhưng Mao Sơn. Căn cứ theo tôi được biết, Mao Sơn nhiều năm nay không mở cửa thu nhận đồ đệ, mà Diệp tiên sinh lại còn trẻ như vậy. Diệp Thiếu Dương biết Trịnh Tiêu Phi có ý bảo mình là lừa đảo, cũng khó trách. Mao Sơn là đại môn phái hàng đầu trong chính đạo, tiếng tăm lừng lẫy như vậy, rất nhiều kẻ bị bợm giang hồ đều tự xưng mình là đệ tử Mao Sơn. Trịnh Tiêu Phi nếu đã biết Mao Sơn nhiều năm nay không thu nhận đồ đệ, chứng tỏ y cũng có chút lai lịch, lập tức hỏi, sao ông biết chuyện của Mao Sơn? Trịnh Tiêu Phi cười nhạt một tiếng, tại hạ may mắn học qua vài đạo pháp ở Long Hồ Sơn, Long Hồ Sơn và Mao Sơn lại là nhị tông đạo môn Nam Bắc. Chúng ta cũng coi như là một nửa đồng môn. Câu cuối của y rất có ý rêu cợt. Diệp Thiếu Dương gật đầu nói, đúng là một nửa đồng môn, nhưng mà không được tính là sư huynh đệ. Trịnh Tiêu Phi cười cười, ồ, các hạ cuối cùng cũng đã thừa nhận không phải là đệ tử Mao Sơn. Diệp Thiếu Dương lắc đầu nói, ông hiểu lầm ý tôi rồi, trưởng môn trương thức của Long Hổ Sơn thua thanh vân tử của Mao Sơn hai đời, bàn về vai vế, hắn nên cứ gọi tôi một tiếng sư thúc. Ông là đệ tử của hắn, ông thấy ông nên cứ gọi tôi là gì? Trịnh Tiêu Phi đột nhiên biến sắc, nói rằng, khoác lác, vai vế đều được phân chia trong nội môn, sư phụ trương thức của tôi đích xác gọi thanh vân tử là sư tổ, thế nhưng Quách đạo trưởng cũng không dám mạo xưng là sư thúc của ngài, nếu bàn về cấp bậc, chỉ có đệ tử chân truyền Diệp Thiên Sư của trưởng môn thanh vân tử mới dám xưng một tiếng sư thúc mà thôi. Diệp Thiếu Dương nghiêng đầu nhìn y rỉa, ông nói ai? Diệp Thiên Sư của Mao Sơn, lúc này đang ở Thạch Thành. Ông nói ai? Diệp Thiếu Dương lặp lại một lần nữa. Diệp. Trong phút chốc, Trịnh Tiêu Phi giống như bị điện giật, trong đầu nghĩ đến thứ gì đó, mở to hai mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, câu. Cũng họ Diệp. Tạ Vũ Tình chen vào một câu, vị này chính là Diệp Thiên Sư mà ông nói, Diệp Thiếu Dương. Trịnh Tiêu Phi hóa đá tại chỗ, một lúc sau, sắc mặt chợt biến thành màu gan lợn. Đông nhiên đứng phát dậy, dựa theo quy củ của đạo môn mà bái lệ Diệp Thiếu Dương mấy cái, Diệp Thiên Sư, Diệp Sư Tổ, con. Nhớ tới chuyện lúc nãy làm tổn hại hắn, ruột y chợt co thắt, vô cùng ăn năn, đến câu xin lỗi cũng không dám mở miệng nói. Diệp Thiếu Dương khoát tay áo, người không biết không có tội, Trịnh viện trưởng không cần suy nghĩ nhiều, nói gì đi nữa, chúng ta cũng là một nửa đồng môn. Trịnh Tiêu Phi trong lòng cảm động, không hổ danh là Thiên Sư. Khí độ bất phàm, chỉ là Diệp Thiếu Dương càng như vậy, y càng cảm thấy bất an. Dập đầu nhận lỗi một hồi lâu, y mới từ từ đứng dậy, ba người ngồi xuống ghế trò chuyện lần nữa. Diệp Thiếu Dương hỏi Trịnh Tiêu Phi, Trịnh viện trưởng làm sao biết tôi đang ở Thạch Thành? Trịnh Tiêu Phi nói, Diệp Sư Tổ. Diệp Thiếu Dương khoát khoát tay, đừng gọi như vậy, đây là thành thị, gọi như vậy nghe rất kỳ quái, cứ gọi tôi là Tiểu Diệp. Chương 145 Tiếp âm xanh bà. Trịnh Tiêu Phi chắp tay nói rằng, không dám đắc tội, ở nơi công khai, tôi gọi ngài là Diệp Tiên Sinh. Diệp Tiên Sinh không biết đâu, hiện giờ toàn bộ Thạch Thành, chỉ cần là người có dính dáng đến giới pháp thuật thì đều biết đến đại danh của ngài. Diệp tiên sinh vừa đến Thạch Thành đã dẹp yên ký túc xá số 4 tồn tại 70 năm, dễ dàng thu phục một âm xào bách quỷ mà các pháp sư khác chỉ dám đi vòng quanh, không dám vào, đố ai không phục. Diệp Thiếu Dương khoát tay háo nói rằng, tôi không muốn nghe tin đồn nhảm, chuyện đó tuyệt đối không dễ dàng gì, suýt chút nữa đã chết ở bên trong. Trịnh Tiêu Phi cười ha ha, mặc kệ thế nào, Diệp tiên sinh cũng đã công thành danh thoại. Hiện tại có không ít phú hào Thạch Thành muốn mời ngài đến phong thủy khai quang, ra giá vô cùng cao, nhưng khổ nổi không ai tìm thấy ngài. Họ đến thỉnh Lao Quách thì Lao Quách bảo lịch của ngài bận kín hết rồi, phải chờ một tháng sau trở lên. Diệp Thiếu Dương im lặng không nói gì, chỉ âm thầm nghĩ, ôi mẹ nó mình thành danh nhân rồi, cảm giác này cũng không tệ lắm. Chờ triệt hạ ngũ quỷ bản sơn trận xong, mình sẽ nhờ Lao Quách giúp mình giao thiệp làm ăn, lan lộn kiếm ít tiền và bằng hữu chi viện. Bớt nói lạc đề, Trịnh viện trưởng, kể chuyện ma quái trước đi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Trịnh Tiêu Phi hít sâu một hơi, nói rằng, chuyện này nói miệng cũng không rõ, để tôi cho hai người xem video clip, trong máy vi tính của tôi có giữ một bản. Nói xong y thì trở lại trước bàn làm việc, mở máy vi tính ra, tìm được một đoạn video clip, bấm phát hình. Đây là một đoạn video ghi lại cảnh tượng tại phòng sinh. Trong video, những bác sĩ và y tá đang đỡ đẻ cho một người phụ nữ, để bảo vệ lý lịch, thông tin về người này đã bị bôi mờ. Hiện giờ tất cả còn đang bình thường, sản phụ sinh thuận, thế nhưng qua 20 phút sau thì... Trịnh Tiêu Phi vừa nói vừa dê chuột kéo đến đoạn hơn 10 phút sau, nhìn kìa, sản phụ đang ngó lên trần nhà, vẻ mặt không riêng gì thống khổ mà còn có sự sợ hãi. Trong video, Diệp Thiếu Dương thấy sản phụ đang há mồm trợn mắt nhìn trần nhà, thế nhưng camera không quay được vị trí đó. 3 phút sau, cửa phòng sinh chợt bị đẩy ra, một bóng người thấp lùn, lưng còng đi đến bên cạnh giường, trên đầu đội một chiếc khăn màu đỏ, một chùm tóc bạc thoáng lộ ra bên ngoài, dựa theo suy đoán, đây hẳn là một lao bà. Bà mặc một bộ quần áo đen dài đến bàn chân, cánh tay trái có một đoạn dây xích đen cuốn lấy, tay phải cầm một chiếc giỏ trúc. Bên trong rổ toàn là tiền giấy, đi tới sau lưng đám y tá. Tạ Vũ Tình che miệng thốt lên, bà lão này là... Trịnh Tiêu Phi nói, Tạ đội trưởng đừng gấp, cứ xem tiếp. Một bác sĩ dường như phát hiện ra cửa phòng sinh bị mở, vì vậy gọi một người y tá đóng cửa, y tá kia quay đầu trong nháy mắt, Diệp Thiếu Dương thấy đó là Hứa Nhã Quyên. Hứa Nhã Quyên đi xẹt qua bà lão rồi đóng cửa, sau đó lại quay trở về bên giường. Dường như hoàn toàn không nhìn thấy bà lão. Thế nhưng sản phụ lại đột nhiên phát hiện ra bà lão, kích động giơ ngón tay chỉ vào bà. Camera không phát ra âm thanh, thế nhưng nhìn biểu tình và ngôn ngữ tay chân của sản phụ, có thể thấy lúc đó nàng sợ hãi cỡ nào. Các bác sĩ và y tá nhìn theo hướng ngón tay của nàng nhưng lại không thấy gì cả. Hai người y tá đến vỗ vai sản phụ như ra sức an ủi, khuyên nàng bình tĩnh. Chỉ có sản phụ mới thấy được bà lão. Trịnh Tiêu Phi nói rằng, làm phiền một chút. Tạ Vũ Tình đột nhiên cắt lời, ta nghĩ mãi, vì sao camera quay được hình bà lão? Những bác sĩ y tá không thấy là vì bà lão này dùng quỷ trướng nhãn che mắt, có điều bà ta không biết có camera tồn tại, không thể che giấu mình, cho nên camera cũng quay được hình như gương soi, quỷ có thể che lại ánh mắt con người, nhưng không nhất định có thể che được gương chết sạn. Bà lão kia đi tới trước mặt sản phụ. Thổi vào mặt nàng một cái, sản phụ lập tức nằm yên bất động. Bà lão lại bò lên trên thân thể của nàng, đẩy miệng của nàng ra, thổi khí vù vù vào trong miệng. Diệp Thiếu Dương lập tức nhíu mày, Tạ Vũ Tình sợ đến mức mồ hôi chảy ròng ròng. Không lâu sau, hài tử ra đời, bác sĩ y tá chạy ngược chạy xuôi chăm sóc đứa trẻ, bà lão lại đột nhiên leo đến bên cạnh hài tử, dùng xích sắt trong tay quấn lấy cái cổ nó. Thấy một màn như vậy, Tạ Vũ Tình dùng tay che miệng, suýt chút nữa hét tầm lên. Lão bà dùng xích quấn đứa trẻ con ném vào trong cái giỏ tiền giấy. Đúng lúc này, quái sự xảy ra, đứa trẻ trong cái giỏ bị câu đi vẫn còn nằm trên giường. Hơn nữa tay chân núp ních, sống như cũ, y tá liền tới chăm sóc cẩn thận. Cũng không có người phát hiện ra đứa trẻ đã bị câu đi mất. Lão bà kia kéo cửa đi ra ngoài, hình ảnh lập tức cắt đến hành lang. Diệp Thiếu Dương suy đoán là do camera khác quay lại được, sau đó ghép vào cùng với camera này. Lão bà vừa đi vừa bốc một nắm tiền giấy thẻ vào trong gió, bên người bà chợt xuất hiện mấy cái bóng mơ hồ, dáng vẻ thấp bé, nhìn như là mấy đứa trẻ con, bò bò lăn lăn ở dưới chân bà. Diệp Thiếu Dương nhìn thấy âm thầm hít vào một hơi. Lão bà và mấy cái bóng rất nhanh biến mất, chỉ còn lại những tờ tiền giấy bay khắp bầu trời, lượn lờ theo gió. Sau đó hình ảnh cắt trở lại phòng sinh, trên dưới giường sản phụ đều tràn ngập máu đỏ, bác sĩ và y tá cùng nhau cứu giúp, thế nhưng không ai thấy từ dưới vũng máu có một cô gái tóc dài đứng lên, thân thể đầy máu, khom lưng, há mồm liếm liếm máu trên nền đất. Ta không xem nữa đâu. Tạ Vũ Tình ôm lấy cánh tay của Diệp Thiếu Dương, cả người run rẩy. Tuy rằng đứng cách màn hình nhưng nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng như vậy vẫn giật mình sợ hãi. Trịnh Tiêu Phi tắt camera, quay đầu nhìn hai người, nói, sau đó sản phụ xuất huyết nhiều rồi chết, hài tử lại không có việc gì, vẫn sống sót. Tạ Vũ Tình lập tức kinh ngạc, làm sao có thể, hài tử kia không phải đã bị bà Lao bắt đi rồi ư? Trịnh Tiêu Phi không trả lời, quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, Diệp tiên sinh, ngài thấy thế nào? Diệp Thiếu Dương chậm rãi nói ra bốn chữ, tiếp âm sinh bà. Là cái gì? Tạ Vũ Tình hỏi, chỉ vừa mới nghe tên thôi cũng đã thấy ớn lạnh. Diệp Thiếu Dương nói, đây là một loại quỷ coi âm biến thành từ huyết tinh, thế nhưng nó không giống với quỷ ăn thi. Tiếp âm sinh bà thỉnh thoảng mới xuất hiện ở nhân gian, chuyên môn chọn những phụ nữ sắp sinh, đợi giây phút cuối cùng trước khi sinh hài tử mà thổi khí vào người phụ nữ. Lợi dụng mẹ con dây rốn liền nhau để đem quỷ khí của mình truyền vào trong cơ thể đứa trẻ, sau đó câu hồn hài tử đi. Bởi vì kinh qua giai đoạn dây rốn chuyển tiếp nên hồn những đứa trẻ chỉ nhận thức quỷ khí trên người nó, tuân theo mệnh lệnh của nó. Tiếp âm sinh bà một ngày tích lũy đủ 8 anh linh sẽ trở về cõi âm, tìm một chỗ tốt nhất để tu luyện. 8 anh linh quanh năm suốt tháng sẽ cung cấp tu vi cho nó, mỗi lần tiến kiếp. Nó sẽ đẩy những anh linh ra ngoài để thừa thụ thiên kiếp thay cho nó, sau đó chờ những đứa trẻ hồn phi phách tán, trở lại dương gian, tìm kiếm anh linh mới. Chương 146, Quái nhân phòng chứa xác. Quá tà ác, hơn nữa vì sao nhất định phải sát hại phụ nữ có thai? Tạ Vũ Tình nói, thai phụ và trẻ em là mẹ con thiên sinh, giả như thai phụ không chết, nó sẽ không thể khống chế hoàn toàn anh linh. Thật là đáng chết. Diêm Vương ra mặc kệ sao? Tạ Vũ Tình giận dữ nói. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn nàng, trả lời, chuyện cõi âm cô không biết thì đừng nói lung tung, dù sao chỉ cần nó đến dương gian thì pháp sư chúng ta sẽ để ý tới nó. Tin tức tốt, nó nhất định chính là một trong ngũ quỷ chúng ta muốn tìm, tin tức xấu. Nó có thể bế khí ẩn hình, rất khó tìm thấy. Diệp Thiếu Dương nói những điều Trịnh Kiều Phi chỉ mới nghe qua lần đầu, y liền chắp tay bái phục. Tôi hoàn toàn trông cậy vào Diệp tiên sinh, chỉ cần có thể bắt được tiếp âm sanh bà để bệnh viện yên bình trở lại, đến lúc đó tôi nhất định sẽ gửi cho Diệp tiên sinh một phần thù lao xứng đáng. Diệp Thiếu Dương gật đầu, nếu như ở nơi khác thì rất khó bắt được tiếp âm sanh bà, thế nhưng nó đã nằm trong ngũ quỷ bàn sân trận, trở thành một nước cờ trong tay người khác, tu vi của nó càng mạnh, quỷ khí trận pháp lại càng cường, bản thân nó cũng không thể trốn khỏi trận pháp. Cho nên chúng ta vẫn còn cơ hội bắt được nó. Trịnh Tiêu Phi nghe hắn nói như vậy thì kinh hãi, nói, tiếp âm sanh bà tu vi cường đại như thế, lẽ nào còn có thứ gì có thể chế trụ được nó, đem nhốt vào trận pháp. Diệp Thiếu Dương hừ một tiếng nói, quỷ vực vô cực, ác quỷ mạnh hơn tiếp âm sanh bà vẫn còn nhiều, bất quá hiện giờ tôi đang rất tò mò, người đứng sau điều khiển ngũ quỷ bản sơn trận này rốt cuộc là ai? Vì sao hắn không đến ngăn cản tôi phá trận? Tuy không biết nguyên nhân là gì nhưng Diệp Thiếu Dương tin tưởng, tương lai không xa, chắc chắn mình sẽ phải tử chiến một trận với hắn, bất quá trước đó phải phá bỏ trận pháp Long Vĩ Tứ Châm này đã. Tiếp âm sanh bà so với quỷ ăn thi quả thực khó hơn nhiều. Lúc này Tiểu Mã chợt gọi điện thoại tới bảo đã chuyển tiền xong, hỏi hắn ở đâu, Diệp Thiếu Dương báo địa chỉ, cúp điện thoại, Tạ Vũ Tình lại hỏi, ta còn có nghi vấn, nữ nhân đầy máu, à không, nữ quỷ dưới giường là ai? Huyết hồ quỷ, chuyên uống máu phụ nữ có thai, nó là đồng lõa của tiếp âm sanh bà, ngay từ đầu đã xuất hiện trên trần nhà để hù dọa thai phụ, làm nàng ta sợ hãi để tiếp âm sanh bà dễ dàng lợi dụng hơn, sau đó chờ thai phụ xuất huyết thì hưởng thụ thưởng thức. Thật độc ác. Tạ Vũ Tình nhíu mày, đột nhiên nghĩ đến thứ gì đó, hỏi, phải rồi, tiểu hài tử kia bị tiếp âm sanh bà câu mất hồn phách, sau đó sẽ như thế nào? Tiếp âm sanh bà không có cách nào mang đi ba hồn bảy phách của đứa trẻ, trong thân thể đứa trẻ chỉ còn lại một mệnh hồn, bây giờ còn nhỏ, không nói, không hiểu chuyện, sẽ không có vấn đề gì, nhưng sau khi lớn lên thì sẽ. Diệp Thiếu Dương nhún vai, biến thành ngu ngốc. Đáng thương như thế sao? Tạ Vũ Tình không đành lòng nói, có biện pháp nào chữa lành cho nó hay không? Diệp Thiếu Dương nói, trừ phi giết chết Tiếp Âm Xanh Bà, đem anh Linh mất đi của đứa trẻ trở lại, sau đó anh Linh được một luồng hồn phách trong thân thể hút về. Bất quá chỉ có thể trong vòng 3 tháng, 3 tháng sau, tâm trí hài tử phát dục, lúc đó hồn phách có quay về thân thể cũng sẽ tổn thất trí lực nhất định. Tạ Vũ Tình nghe thế hai mắt sáng ngời, nói rằng, giao cho ngươi, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Thiếp Âm Xanh Bà không dễ đối phó. Diệp Thiếu Dương nhún vai, nhưng tôi sẽ tận lực. Trịnh Tiêu Phi xoa xoa tay, xin lỗi Diệp Thiếu Dương, đây vốn là chuyện của bệnh viện, tôi hẳn là nên tham dự điều tra, thế nhưng... Ngày mai tôi phải vào thủ đô tham dự một hội nghị y y học, buổi trưa là đi rồi, cũng không kịp mời hai vị ăn cơm, đành hẹn lại sau. Còn chuyện điều tra, vẫn cảm phiền Diệp tiên sinh, Diệp sư tổ giúp đỡ, ha ha. Diệp Thiếu Dương cười cười, nói, ông có ở đây hay không cũng chẳng sao cả, chỉ cần ông sắp xếp cho bệnh viện các ông phối hợp điều tra với chúng tôi là được. Trịnh Tiêu Phi gật đầu, tôi sẽ sắp xếp thông báo. Chờ giải quyết xong xuôi, Tiểu Mã cũng đã trở về, mọi người cùng nhau rời khỏi bệnh viện. Diệp Thiếu Dương buồn bực hỏi Trịnh Tiêu Phi, ông là đệ tử ngoại môn Long Hồ Sơn, vì sao lại công tác ở bệnh viện, còn làm đến chức viện trưởng? Trịnh Tiêu Phi cười nói, nhà của tôi vốn là trung y y thế gia, mở tiệm thuốc dưới trấn Long Hồ Sơn, sư phụ tôi khi đó thường xuống núi mua thuốc đông y y, thấy tôi hiếu học, thu nhận tôi làm đệ tử. Tôi chủ yếu chỉ học y y thuật, pháp thuật cũng biết chút ít mà thôi. Sau khi trưởng thành, tôi vào đại học, tham gia công tác như người bình thường, lăn lộn làm sao được lên làm viện trưởng của bệnh viện nhỏ này, ha ha, tục nhân may mắn. Diệp Thiếu Dương nói, tôi cũng chỉ là tục nhân, mọi việc xong xuôi thì nhớ trả thù lao. Ha ha, yên tâm, cái này tuyệt đối không thể thiếu, tôi có lừa ai cũng không dám lừa Diệp sư tổ. Trịnh Tiêu Phi bảo phải ra sân bay, cáo từ đi trước. Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã cùng nhau leo lên xe Tạ Vũ Tình, nói nàng, vẫn như cũ, ở đây giao cho bọn tôi, cô trở về truy bắt cái tên soái xấu xí kia đi, những chuyện khác không cần cô quan tâm, bao giờ cần hỗ trợ, tôi sẽ gọi điện thoại cho cô. Tạ Vũ Tình gật đầu, hỏi, tiếp theo ngươi định làm gì? Diệp Thiếu Dương nhíu lông mày, đi dạo trong bệnh viện trước, mời em gái y tá đi ăn, hỏi thăm tình hình chỗ này, sau đó tính tiếp. Tạ Vũ Tình vừa nghe liền tỏ vẻ không thích, đẩy hắn một cái, nói rằng, nghe ngươi nói hưng phấn như thế, sợ là ngoài mục tiêu mời người ta đi ăn, ngươi còn có ý định nào khác? Diệp Thiếu Dương cả kinh nói, làm gì có? Ai biết được, dù sao ta cũng rất ghét mấy tên vô lại, tự giải quyết cho tốt đi. Tạ Vũ Tình hừ một tiếng, lái xe rời đi. Nói nhăng nói cội. Diệp Thiếu Dương nhìn về phía ô tô, lầm bầm mắng. Sau đó cùng Tiểu Mã trở lại bệnh viện, đi khắp nơi trong bệnh viện một lần, phát hiện âm khí ở đây vô cùng nặng. Tầng dưới lầu là một loạt dãy nhà ngói, Diệp Thiếu Dương tìm được phòng chứa xác, từ ngoài cửa nhìn vào, bên trong bày một loạt ngăn tủ lạnh, cũng không biết bên trong có bao nhiêu thi thể. Vừa định tìm khe cửa quan sát kỹ một chút, đột nhiên phía sau vang lên một âm thanh lạnh lùng, đang làm gì thế? Diệp Thiếu Dương quay đầu lại thì thấy trong căn phòng bảo vệ có một người đàn ông trung niên đang núp trong bóng đêm, lạnh lùng nhìn mình. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, trước tới đây không thấy ai trong phòng bảo vệ, thì ra là núp trong góc rình mình. Nhìn ánh mắt hung ác nham hiểm của y, Diệp Thiếu Dương cảm giác được một tia khí tức khác thường, nhíu mày, cố ý hỏi, ông là bảo vệ. Người đàn ông dương mắt nhìn hắn, dùng giọng nói không chút cảm xúc nói rằng, đi đi. Đây không phải là chỗ bọn mày nên tới. Diệp Thiếu Dương còn muốn nói chuyện, người đàn ông đã đứng lên, trực tiếp đóng cửa rầm một cái. Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là bảo Tiểu Mã trở về, nửa đường, hắn chợt nói, thằng cha lúc nãy có vấn đề. Tiểu Mã ngẩn ra, phản xạ có điều kiện hỏi, là quỷ hay là cương thi? Không phải, tôi không nói rõ được, tối nay chúng ta quay lại đây xem. Chương 147, Quỷ Hóa Trang. Hai người đi vòng quanh bệnh viện quan sát một lần nữa, Diệp Thiếu Dương ghi nhớ hết mọi đặc điểm tại từng ngóc ngách trong đầu rồi mới rời khỏi bệnh viện. Nhìn đồng hồ đã đến trưa, Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã quyết định đến quán cơm nào gần đó để ăn uống, vừa đi ngang qua khoa phụ sản, Diệp Thiếu Dương liền gặp Hứa Nhã Quyên đang ngồi trong phòng trực. Hứa Nhã Quyên thấy hắn thật sự đến tìm mình thì vô cùng cao hứng, hí ha hí hửng bảo hắn đợi một chút, chạy vào thay đồ, sau đó đi theo hắn ăn cơm. Dọc đường đi có không ít y di tá và điều dưỡng tò mò ngoái đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, sau đó mỉm cười nhìn Hứa Nhã Quyên, có người phóng khoáng tới nỗi chạy đến trêu chọc bọn họ. Chỉ là dơ thôi, Diệp Thiên Sư, anh bỏ qua nha. Hứa Nhã Quyên đỏ mặt nói, ai bảo chúng mình gần bằng tuổi nhau làm gì. Diệp Thiếu Dương cười cười, may mà em đi theo anh không có người nghĩ em đang cặp kè đại gia, cơ mà đừng gọi anh là Diệp Thiên Sư, anh lớn hơn em, Tiêu Thiếu Dương ca là được rồi. Hứa Nhã Quyên vui vẻ tiếp thu. Tiểu Mã đã đi đến quán cơm trước. Diệp Thiếu Dương gọi điện thoại hỏi rõ Tiểu Mã chỗ ăn cơm rồi dẫn Hứa Nhã Quyên tới, sau đó giới thiệu qua lại hai người. Mọi người đều là thanh niên, tính tình hào sảng rộng rãi, cho nên chỉ trong chốc lát đã thân thiết với nhau. Vừa ăn cơm, ba người vừa kể về sự kiện linh dị tại bệnh viện, video clip mà Diệp Thiếu Dương xem lúc nãy không được viện trưởng phát cho các bác sĩ và y tá xem, bởi vì sợ gây hoang mang và khủng hoảng trong bệnh viện, cho nên Hứa Nhã Quyên cũng không hề xem qua. Bất quá, Hứa Nhã Quyên vẫn biết chuyện ngày hôm đó không đơn giản như vẻ bề ngoài. Lúc đó em thật sự rất lạnh. Nghe Diệp Thiếu Dương hỏi, cô lập tức trả lời, trong mắt lộ ra sự sợ hãi. Em nhớ rõ lúc đó cửa mở ra, tiếp theo là một cảm giác ớn lạnh đến xương sống, vô cùng đáng sợ, giống như có một người vô hình đang đẩy cửa, sau đó đứng bên cạnh em. Hứa Nhã Quyên hít một hơi lãnh khí, nói rằng, còn nữa, khi sản phụ xuất huyết, em vô tình nhìn thấy vũng máu dưới chân giường khẽ động, hơn nữa hình như giảm bớt một chút, trông như đang bị vật gì đó hút vào, không biết có phải là ảo giác hay không mà em nhìn thấy dưới vũng máu khúc xạ ra một cái bóng của nữ nhân. Em nói với bọn họ thì không ai tin tưởng, thế nhưng ở ngoài hành lang phòng sinh chợt xuất hiện rất nhiều tiền giấy, rải đầy trên mặt đất. Bọn em muốn xem camera thì bị viện trưởng đuổi đi, không cho ai xem cả. Thiếu Dương ca, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ờ thì, chuyện ma quái thôi. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút, dù gì cũng còn nhiều việc cần cô ấy hỗ trợ, cho nên không thể giấu cô ấy, vì vậy đem chân tướng mọi chuyện kể đơn giản cho Hứa Nhã Quyên nghe. Đồng thời cũng nói cho Tiểu Mã nghe, hai người nghe xong đều kinh ngạc không nói nên lời. Hứa Nhã Quyên dựa vào lưng ghế, sắc mặt trắng bệch, lẩm bẩm nói, Thiếu Dương ca, anh không nói thì thôi, nói ra lại làm em hồi tưởng đến cái ngày hôm ấy, nghĩ đến mà sợ. May là Thiếu Dương ca đã đến, con quỷ kia sẽ mau chóng bị tiêu diệt. Đâu có dễ vậy. Diệp Thiếu Dương cười khổ, hỏi cô, trước đây có chuyện sản phụ nào chết tương tự như vậy không? Em vừa vào bệnh viện không bao lâu, cộng thêm tuần trước nữa thì đã gặp qua hai trường hợp. Bệnh viện này là bệnh viện lớn nhất trên trấn, tất cả các thôn dân phụ cận đều tới đây sinh con. Chuyện phụ nữ xuất huyết khi sinh hàng năm đều xảy ra vài lần, thế nhưng đều có thể cứu chữa kịp thời. Nói đến đây, cô nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó nói tiếp, như chuyện những sản phụ xảy ra sự cố thì em nghe nói trong vòng 3 năm nay, tại các bệnh viện quy mô tương tự đã phát sinh tổng cộng 4 vụ. Tỷ lệ cũng rất cao. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, nếu như tính toán đâu ra đấy, xem mấy chuyện ngoài ý muốn đều là do tiếp tâm xanh bà gây nên thì nó ít nhất cũng đã có 4 năm anh linh quỷ phó, nếu như công kích chính diện thì rất khó đối phó. Diệp Thiếu Dương âm thầm suy xét, nếu như vậy, có khả năng mình còn phải đối phó với từng con anh linh. Phải rồi, chuyện ma quái lần trước em bảo là chuyện này sao? Diệp Thiếu Dương hỏi Hứa Nhã Quyên. Hứa Nhã Quyên trả lời, chỉ là một trong số đó thôi, gần đây bệnh viện bọn em còn phát sinh một chuyện vô cùng quái dị, tuy rằng không ai chết nhưng cũng đủ làm mọi người sợ hãi. Diệp Thiếu Dương gật đầu, chờ cô nói hết. Nên bắt đầu từ lâu nhỉ? Hứa Nhã Quyên suy nghĩ một hồi rồi nói nặng, vậy em nhớ gì thì nói đó nhé. Toàn trấn bọn em không có nhà tang lễ, cho nên phòng chứa xác ở bệnh viện bọn em không riêng gì chứa người bệnh qua đời trong bệnh viện, mà đến những người tử vong ngoài ý muốn ở nơi khác đều đưa đến đây. Chờ ra quyến lánh đi. Cho nên phòng chứa xác tại đây bình thường chứa không ít thi thể. Bắt đầu từ tháng trước, mỗi buổi sáng làm việc, mọi người đều phát hiện trên bàn giải phẫu trong phòng sinh có một thi thể người nữ chết. Thi thể dùng máu của mình thoa má hồng và tô son, lông mày cũng được tô vẽ cẩn thận, thế nhưng không phải là dùng bút kẻ mày, mà là... Nói đến đây, Hứa Nhã Quyên chợt nhíu mày, vẻ mặt chật vật khốn khổ, dùng trong mắt của người chết giảm thành chất lỏng màu đen. Đệ mợ. Tiểu Mã kéo thùng rác qua không lưng ói, toàn bộ thịt heo trong bụng cậu trôi ra ngoài. Diệp Thiếu Dương cũng cảm giác được dạ dày cuồn cuộn, vội vàng nhấp một ngụm nước trà, ép nó xuống, hỏi tiếp, thi thể ở đâu ra? Thi thể chính là từ phòng chứa xác của bệnh viện, không biết là bị ai đưa tới phòng sinh. Hứa Nhã Quyên nói tiếp, viện trưởng vội vã mở camera xem chuyện gì đã xảy ra, kết quả là toàn bộ camera vào ban đêm đều bị rẻ, không thấy gì cả. Viện trưởng chạy đến phòng bảo vệ để hỏi Lão Ngô thì Lão nói là đêm đó Lão đã ngủ mất, không biết chuyện gì xảy ra hết. Viện trưởng không thể làm gì khác hơn là phong tỏa tin tức, chỉ có người trong nội bộ biết chuyện này. Để phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn xảy ra, viện trưởng còn yêu cầu thêm bọn em buổi tối phải khóa kỹ hết các cửa phòng sinh, giao chìa khóa cho trực ban. Kết quả, ngày thứ hai đi kiểm tra phòng lại xảy ra chuyện y lìa như vậy, vẫn là một nữ thi nằm trên bàn mổ, dùng nhãn cầu bị ghim nát vẽ mày, dùng đầu lưỡi để đánh máu lên má hồng và tô môi. Tiểu Mã lắc đầu, cau mày nói, người nào khẩu vị nặng như vậy, thích nữ thi. Hứa Nhã Quyên nói tiếp, lần này ảnh hưởng lớn. Toàn bộ camera trong bệnh viện đều bị kiểm tra, cuối cùng cũng không phát hiện ra điều gì. Hơn nữa vào lúc ban đêm, phòng trực ban y tá có người, kiên quyết nói chẳng thấy ai đến đưa chìa khóa, bảo vệ phòng chứa xác cũng kiên trì bảo không có gì dị thường. Sau đó, bệnh viện điều thêm 4 bảo vệ và dặn 2 người canh phòng chứa xác, 2 người canh phòng sinh, kết quả sáng sớm hôm sau, cô thi thể kia lại xuất hiện trong phòng sinh. Mấy người bảo vệ đều nói không biết tại sao lại ngủ mất. Cả bệnh viện hết cách, đoán cỗ thi thể kia có vấn đề, cho nên ban đêm phái thêm nhiều người hơn đến canh giữ chỗ đó. Anh biết chuyện gì xảy ra không? Sáng hôm sau mọi người lại ngủ mất. Sau đó lại tiếp tục có thêm một nữ thi trong phòng sinh. Bệnh viện không còn cách nào khác là bó tay, do đó chuyện này mỗi ngày đều tái diễn, tuy nhiên không gây thêm tổn thất gì khác. Cả viện cũng đành câm lặng, chỉ có thể gọi người bảo vệ tốt nơi này, dặn dò mọi người giữ kín bí mật. Cho nó êm xuôi. Hiện giờ mỗi sáng sớm, mọi người đều đã hình thành thói quen là đến phòng sinh để khiêng thi thể trên bàn mổ trở về phòng chứa xác. PS, có hiểu ông già thanh tử đầu góc chứa gì mà viết chuyện tầm quá. Chương 148, ai đưa tôi giấy? Nghe Hứa Nhã Quyên giảng giải xong, Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã nhìn nhau với vẻ mặt không thể tin được, chuyện này quả thật rất quỷ dị. Bất ngờ, Trịnh Tiêu Phi gọi điện thoại tới báo y đã đến sân bay. Hiện đang ngồi trong phòng chờ. Diệp tiên sinh, thời gian gấp gáp, còn một chuyện nữa mà tôi chưa đề cập tới, phòng chứa xác trong bệnh viện chúng tôi. Tôi đã nghe kể rồi. Diệp Thiếu Dương cắt đứt lời Yiye, nói cho Yiye biết Hứa Nhã Quyên đã kể với mình. Trịnh Tiêu Phi nghe xong cười nói, hóa ra Diệp tiên sinh đã có người quen trong bệnh viện, vậy thì tốt, tiết kiệm được không ít thời gian. Tôi đã biết đại khái sự việc, có gì cần bổ sung không? Trịnh Tiêu Phi ngừng một chút rồi nói, lúc trước camera bị quỷ chướng nhãn cho nên không nhìn thấy gì hết, tôi đành tự mình đến phòng chứa xác để trực đêm, chính xác là hơn 2 giờ sáng, tôi nhìn thấy bên trong phòng tràn ngập quỷ khí, mạnh đến nỗi không có cách nào chống lại được. Tôi không kịp nhìn thấy hình dạng của đối phương thì đã bất tỉnh. Cũng may nó không làm hại tôi. Diệp Thiếu Dương nói, để tối nay tôi đến đó xem sao, có gì thì báo cho ông biết. Diệp tiên sinh cẩn thận. Ha ha, tôi lỡ lời, ác quỷ kia tuy mạnh nhưng đối với tu vi của Diệp tiên sinh, mọi chuyện chỉ dễ như trở bàn tay. Diệp Thiếu Dương không nói gì, ông đừng tâng bốc, tôi cũng không phải là thiên hạ vô địch. Thấy hắn cúp máy, Hứa Nhã Quyên vội hỏi, Trịnh viện trưởng vừa gọi điện thoại cho anh. Đúng. Thì sao? Ôi, thật phiền toái. Hứa Nhã Quyên lo lắng nói, viện trưởng dặn phải giữ bí mật chuyện này, không được nói cho ai biết. Thế mà anh vừa nói cho viện trưởng biết là em kể với anh. Diệp Thiếu Dương cười cười, nói, yên tâm đi, Trịnh viện trưởng không chỉ không trách em mà còn dặn em phối hợp điều tra với anh. Chờ mọi chuyện kết thúc, ý lìa sẽ cho em lên chức ý lìa tá trưởng. Hứa Nhã Quyên mẩn ra, cười nói, Thiếu Dương ca đừng trêu em, chỉ cần có thể bắt quỷ để sau này đi làm không còn lo sợ là em đã hài lòng rồi. À phải rồi Thiếu Dương ca, em có một manh mối nữa. Những nữ thi trang điểm đều là phụ nữ trên dưới 30 tuổi, lại còn rất gầy. Diệp Thiếu Dương nghe vậy cả kinh, chậm rãi gật đầu. 3. Cơm nước xong xuôi, Hứa Nhã Quyên đi làm trước, Diệp Thiếu Dương hẹn cô buổi tối làm xong thì đến gặp mặt, sau đó cùng Tiểu Mã đi tìm một nhà trọ vừa ý ở gần bệnh viện. đi ngang qua một cây ATM, Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, lấy từ trong túi ra thẻ ATM, bảo Tiểu Mã dạy hắn thao tác rút tiền. Tấm thẻ này là trước đây không lâu hắn nhờ Tiểu Mã làm rút, mọi tiền bạc đều là ủy thác cho Tiểu Mã gửi vào trong tấm thẻ, mật mã là sinh nhật hắn, Tiểu Mã cũng biết. Tổng cộng 16 vạn 6. Tiểu Mã kiểm tra tài khoản nói rằng, vốn chỉ có 14 vạn 6, thế nhưng sáng nay tôi đã gửi vào 2 vạn, hắc hắc, Tiểu Diệp Tử, cậu thành đại gia rồi. Diệp Thiếu Dương trong lòng đắc ý, ngày trước tiền hắn kiếm được ở trên núi đều bị Thanh Vân Tử bóc lột, cũng không có khái niệm về tiền bạc, bây giờ có chút tiền, tự nhiên cảm thấy rất thứ là sảng khoái. Hai người tìm một quán trọ gia đình ở, Diệp Thiếu Dương ngồi trên ghế salon, cau mày, trầm ngâm hơn nửa ngày, đột nhiên ngẩng đầu, trịnh trọng nhìn Tiểu Mã, có chuyện này muốn nói cho cậu biết. Tiểu Mã nhìn hắn suy tư nửa ngày, nhất định là đã suy xét cặn kẽ một chuyện đại sự, lập tức cũng không dám đùa giỡn, nhanh chóng gật đầu, nói đi, đang nghe đây. À thì, lần này đối phó với Tiếp Âm Xanh Bà, mặc dù là hành động một mình, nhưng là làm việc cho bệnh viện, sau khi chuyện thành công, trịnh viện trưởng nhất định sẽ cho tôi tiền. Tôi với Y Y cũng được gọi là nửa đồng môn, không tiện nói chuyện tiền bạc, đến lúc đó cậu phải đi đàm phán với Y Y, khách sáo một chút, nhận lấy 7-8 phần là được, nhớ đấy. Tiểu Mã kinh ngạc nhìn hắn, chỉ vậy thôi. Chỉ vậy thôi, chuyện kiếm tiền, lẽ nào cậu nghĩ là chuyện nhỏ? Tiểu Mã cau mày nói, kiếm tiền đương nhiên là đại sự, thế nhưng cậu có quan hệ tốt với Chu Tĩnh Như, hề hề, thiếu tiền thì cứ trực tiếp tìm cô ấy là được. Dựa vào quan hệ của hai người, cậu muốn bao nhiêu cô ấy cũng cho. Diệp Thiếu Dương trừng mắt liếc cậu, nói gì vậy, cô ấy giàu thì có liên quan gì đến tôi? Mao Sơn tổ hấn, làm việc kiếm tiền là chuyện dĩ nhiên, thế nhưng tuyệt đối không được tham tài, nếu không sẽ tổn hại âm đức, ảnh hưởng đạo tâm, bất quá. Chúng ta làm việc này cũng được tính là vì lục đạo Sơn Trang, ừm, đến lúc đó cậu nhớ tìm Lý Tổng xin chút ít. Tiểu Mã lau mồ hôi. Tiền của Lý Tổng không phải là tiền của công ty sao, nếu cậu có hứng thú lấy tiền của vợ cậu thì tôi cũng không có ý kiến. Diệp Thiếu Dương đạp Tiểu Mã một cước, đừng nói lung tung, tôi nói tôi thích cô ấy khi nào. Không thích cô ấy, vậy cậu thích? Tạ cảnh sát. Diệp Thiếu Dương trợn tròn mắt, không thèm nghe cậu ta nói bậy, đi ngủ. Ban đêm, Diệp Thiếu Dương đến bệnh viện gặp Hứa Nhã Quyên, cả hai tùy tiện ăn một phần fast food. Sau đó Hứa Nhã Quyên dẫn hắn đi tới khoa phụ sản ở lầu 3 tìm y tá trưởng. Diệp Thiếu Dương vừa nói tên, y tá trưởng đã biết hắn, chứng tỏ Trịnh Tiêu Phi đã sắp xếp để các bác sĩ và y tá tận lực phối hợp điều tra. Diệp Thiếu Dương nói yêu cầu của mình, y tá trưởng lập tức chấp hành, đưa bọn họ đến một gian phòng không ai sử dụng cuối tầng trệt gần phòng chứa xác. Ba người chui vào gian phòng đó rồi ghé mắt vào cửa sổ để quan sát, vì góc nhìn hơi nghiêng. Cộng thêm độ lớn vừa đủ cho nên có thể trực tiếp nhìn thấy phòng bảo vệ kế bên phòng chứa xác. Người bảo vệ trung niên đang ngồi trên giường ăn cơm. Ba người đến gần bên cửa sổ, y tá trưởng mời nước trà, một bên nói chuyện phiếm, thấy người đàn ông kia đã ăn cơm xong, trực tiếp lên giường ngủ. Làm sao bây giờ? Hứa Nhã Quyên căng thẳng hỏi. Không phải tối ngày nào cũng xảy ra chuyện sao, ba chúng ta ở đây chờ. Diệp Thiếu Dương nói xong liền dặn Tiểu Mã theo dõi tình hình. Còn mình ngồi trên ghế salon mở điện thoại ra tìm một tin nhắn đầy yêu thương gửi cho Nhuế Lãnh Ngọc. Nàng đã giao ước với hắn, mặc kệ là thật hay là giả, Diệp Thiếu Dương vẫn đều đặn mỗi tối sưu tầm một tin nhắn cảm động sâu sắc mùi mẫn gửi cho nàng. Ây ra, anh Tào hẹn gặp, tôi phải vào nhà vệ sinh đây. Tiểu Mã nói xong chạy ra khỏi phòng. Diệp Thiếu Dương đang nhắn tin thì đột nhiên Tiểu Mã gọi điện thoại bảo vệ nút cờ hết giấy, sau đó bảo hắn mau chóng tới đưa giấy. Diệp Thiếu Dương ngừ một tiếng, cúp điện thoại, tiếp tục nhắn tin, cuối cùng cũng đã soạn và gửi xong tin nhắn, lúc này, hắn mới nhớ ra Tiểu Mã còn đang mắc kẹt trong vê đút cờ 10 phút. Hắn bèn vội vã mượn khăn tay của Hứa Nhã Quyên chạy qua đưa cho Tiểu Mã, vừa đến cửa phòng vệ sinh, Tiểu Mã đã chợt đẩy cửa ra. Diệp Thiếu Dương sửng sốt, nói, cậu lấy tay chùi à? Tiểu Mã nghe xong lời này càng ngạc nhiên hơn, hỏi ngược lại, không phải cậu vừa mới đưa giấy cho tôi sao? Từ dưới khe cửa ấy, Diệp Thiếu Dương hơ hơ khăn tay trước mặt cậu, nói, tôi chỉ vừa mới đến, có quỷ cho cậu đấy. Tiểu Mã vừa nghe xong trong đầu liền nổ ầm một cái, tầng này là của khoa phụ sản, cho nên ngoài phòng giám sát và phòng giải phẫu thì trừ gian phòng của ba bọn họ ra, chỉ còn một gian phòng làm việc mà y tá trưởng Đại tỷ tùy tiện chạy vào ngủ, tầng trệt đóng cửa không cho người ngoài vào. Vậy nếu không phải là y tá trưởng thì người đưa giấy cho mình rốt cuộc là ai? Chương 149, ai đưa tôi giấy? Sắc mặt Tiểu Mã tái nhợt nhìn Diệp Thiếu Dương, nói, đừng dọa tôi nha Tiểu Diệp tử, tôi ném tờ giấy đó xuống đất rồi, cậu mau đến xem đi. Nói xong cậu xoay người đi vào vê nút cờ, bật đèn, không thấy sáng, nhất thời quăn quéo, vội vã lấy đèn tin chiếu xuống mặt đất, mò mẫm tìm được tờ giấy vệ sinh đã vứt bỏ lúc nãy, để sát vào nhìn, lập tức hai chân như muốn nhũn ra, giấy vệ sinh đã biến thành thảo chỉ. Thảo chỉ, còn gọi là giấy bản, giấy xúc, dùng rơm dạ làm nguyên liệu chế tạo, tính chất thô ráp, người ta hay dùng để đốt như giấy tiền vàng bạc. Ôi mẹ nó! Rõ ràng vừa nãy là giấy vệ sinh mà, tại sao lại? Tiểu Diệp tử, Tiểu Diệp tử. Tiểu Mã ngẩng đầu lên thì thấy cánh cửa chính của vê đút cờ cạnh bồn rửa mặt đã bị đóng lại từ bao giờ, vê đút cờ trở nên im ắng lạnh lẽo, không còn thấy bóng dáng của Diệp Thiếu Dương đâu nữa. Nhất thời một dự cảm xấu đột nhiên dâng lên, Tiểu Mã không nói hai lời, lập tức xông đến đạp cửa nhà vệ sinh, thế nhưng làm thế nào cũng không mở ra được, đúng lúc đó. Cậu nghe thấy từ phía một gian bồn cầu phát ra âm thanh xả nước. Vê đút cờ có người. Tiểu Mã chợt nổi da gà, thoáng cái đã tỉnh, khẽ quay đầu lại nhìn, một loạt gian bồn cầu đều khép hờ cửa, bên trong tối đen như mực. Tiểu Diệp tử, Tiểu Diệp tử. Tiểu Mã áp lưng vào cửa chính, nhẹ nhàng thủ thế, bên ngoài cũng không nghe thấy động tĩnh. Đúng lúc này, tiếng xả nước lại một lần nữa vang lên. Trái tim của Tiểu Mã chợt co rút. Sợ hãi dần dần chuyển biến thành phẫn nộ, nghĩ thầm Diệp Thiếu Dương không biết đã đi đâu, nếu là họa thì không tránh khỏi, lão tử cứ đứng yên một chỗ cũng không phải là cách, bèn dùng hết can đảm tiến đến gian phòng kia xem rốt cuộc nó là cái quỷ gì, cùng lắm thì đánh một trận thôi, còn đỡ hơn là đứng đây lo lắng sợ hãi. Hơn nữa cậu nhớ Lao Quách và Diệp Thiếu Dương đã từng nói, muốn làm pháp sư đầu tiên là phải có lòng can đảm, bây giờ chính là một cơ hội rèn luyện lòng can đảm của cậu. Nghĩ vậy, Tiểu Mã hít một hơi thật sâu, chậm rãi đi tới trước một gian phòng, dùng chân đạp mạnh vào cánh cửa thứ nhất, nhìn vào, chẳng thấy gì hết. Cậu lại hít một hơi thật sâu, dùng chân đạp mạnh vào cánh cửa thứ hai. Tổng cộng có 5 gian bồn cầu, 4 gian đều đã bị Tiểu Mã đạp cửa, không có gì cả, chỉ còn lại một gian cuối cùng, cửa đóng thật chặt. Tiểu Mã đứng bên ngoài cửa, biết mình do dự sẽ mất tự tin, liền tung một cước đạp thẳng vào cánh cửa cuối. Cửa mở. Không có gì cả. Tiểu Mã hít một hơi thật sâu, bắt đầu cảm thấy mình quá mức dũng cảm. Bất ngờ, một bóng người đột nhiên từ trên trần nhà nhảy xuống, đó là một đứa trẻ con cả người ngăm đen, mập mạp bẩn thỉu, hai tròng mắt đỏ như tơ máu mở to nhìn cậu, hé cái miệng vừa nhỏ vừa toét cười khì khì, bước từng bước tới chỗ cậu. Trên hai tay nó là một đoạn khăn giấy dính đầy máu ướt nhẹp, dùng giọng nói vừa trẻ con vừa tà ác nói rằng, anh ơi, cho anh giấy nè. Anh ơi, cho anh giấy nè. Bình một tiếng, Tiểu Mã ngồi bệt xuống đất, không thể đứng lên, cứ lết từng bước về phía sau, cố gắng lết đến góc tường. Đứa trẻ vừa chia sắp giấy vừa cười khì khi bước tới, sau đó bóc một lớp giấy đầy máu dán lên trên mặt Tiểu Mã. Tiểu Mã nhanh chóng giơ tay kéo xuống, không ngờ lại phát hiện ra giấy vệ sinh dính chặt vào mặt mình, làm thế nào cũng không gỡ ra được. Anh ơi, cho anh giấy nè. Đứa trẻ cứ tiếp tục cầm giấy dán lên trên mặt Tiểu Mã. Tiểu Mã cảm thấy càng lúc càng hít thở khó khăn, té nhào trên mặt đất, hai tay quờ quạng, kêu la thảm thiết. Hoa, anh ơi, anh lấy giấy nữa không, anh ơi. Đứa trẻ đứng trước mặt cậu, cắn cắn ngón tay, suy nghĩ một chút, hổng lấy thì lấy cái này nhé. Sau đó nó giơ tay lên trên mặt, kéo dọẹt một tiếng, một lớp da mặt máu me nhễ nhại rơi xuống đất, nó khom lưng nhặt lấy miếng da. Dán lên trên mặt Tiểu Mã. Càn khôn vô cực. Một đoạn hồng tuyến từ phía sau đột nhiên bay tới quấn vào cổ nó. Một pháp kết đánh tới, một đạo hồng quang bắn ra, đứa trẻ hét lên một tiếng thảm thiết, cả người tuôn trào từng luồng hắc khí. Tiểu Mã cảm thấy khuôn mặt đột nhiên buông lỏng, tất cả giấy trên khuôn mặt cũng rơi xuống, lập tức thở hổn hển, từ từ ngẩng đầu nhìn lại, Diệp Thiếu Dương đang lôi một sợi dây đỏ cột chặt vào cổ của đứa trẻ. Tuy rằng nhìn có vẻ không chiếm thế thượng phong nhưng Tiểu Mã cũng đã an tâm hơn một chút, dựa lưng vào tường, u hoán nói, Tiểu Diệp tử, cậu tới đúng lúc lắm. Chỉ cần có Diệp Thiếu Dương ở đây, mặc kệ tình hình như thế nào, cậu cũng đều không lo lắng. Quỷ anh dưới sự thắt chặt của Hồng Tuyến không ngừng biến đổi hình dạng, hai tay vươn dài, chộp về phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương khinh thường bắn ra một đồng tiền đúc mẫu nhằm thẳng vào quỷ môn của nó. Quỷ anh kêu lên một tiếng thảm thiết, cả người run rẩy, thu hồi hai tay, cố sức gỡ tay của Diệp Thiếu Dương ra, thế nhưng tay của Diệp Thiếu Dương giống như dán chặt vào trên chắn nó, không chút xê dịch, miệng vẫn không ngừng niệm khu quỷ chú, đúc mẫu cũng không ngừng phóng xuất kim quang, xua đuổi tầng quỷ khí màu đen. Chờ quỷ khí trong cơ thể nó tan hết, Diệp Thiếu Dương liền buông lỏng đồng tiền đúc mẫu, dán một tờ linh phù lên trên gáy nó, sau đó thu phục, thở hắt ra, liếc mắt nhìn Tiểu Mã, nói rằng, thế nào? Suýt chút nữa đã bị dọa chết. Tiểu Mã nhìn thoáng qua xấp giấy dính đầy máu trên mặt đất, nhất thời cảm thấy buồn nôn, lẩm bẩm nói, hệt như mấy cái BVC trong toilet nữ. BVS, không chú thích nhé, cười mịn. Tiểu Mã đi tới bồn rửa mặt, mở vòi nước, rửa mặt hơn nửa ngày mới bình tĩnh lại. Một người thường ngày không hút thuốc lá như cậu đột nhiên đốt một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu, chậm rãi khôi phục lại khí lực bên trong thân thể đang mềm nhũn, nhớ tới chuyện kinh hoàng lúc nãy trong bê đúc cờ, vẫn còn sợ hãi, nhìn Diệp Thiếu Dương đầy trách móc, lúc nãy cậu chết ở đâu? Vì sao không theo tôi vào bê đúc cờ? Diệp Thiếu Dương tỏ ra vô tội, nói cho Tiểu Mã biết khi hắn định mở bê đúc cờ đi vào thì đột nhiên có một anh linh từ bên trong xông tới, chạy xuống dưới lầu. Hắn vội vàng đuổi theo, cho nên không biết bên trong vê đút cờ vẫn còn một đứa. Vậy cậu đuổi kịp không? Chậm một bước, để nó xuyên qua cửa thang trốn mất, tôi thì không thể xuyên tường. Diệp Thiếu Dương nhún vai, tôi tới tìm cậu thì phát hiện ra vê đút cờ có gì đó bất thường, vừa hay lúc đó anh Linh đang chú ý đến cậu, khiến tôi dễ dàng bắt lấy nó. Tu vi của nó không sâu, thế nhưng thân thủ mẫn tiệp, sau khi bỏ trốn rất khó đuổi theo. Tiểu Ma nói, bọn chúng có phải là anh linh của Tiếp Âm Xanh Bà hay không? Diệp Thiếu Dương gật đầu, chúng nó xuất hiện vào buổi tối để hấp thu dương khí nhằm mục đích tu luyện, thế nhưng bệnh viện đã bị trận pháp phong ấn, cho nên chỉ có thể xuất hiện tại tầng này mà thôi. Tiểu Mã chợt hiểu ra, suy nghĩ một chút, lại hỏi, vậy tại sao những người khác trong bệnh viện không sao, ví dụ như y tá trực ban, người bệnh, mà nó chỉ muốn giết một mình tôi? Diệp Thiếu Dương đảo mắt, nói, người ta gặp nó là bỏ chạy rồi, cùng lắm bị hít một chút dương khí thôi, cậu thì ngược lại, to gan chủ động đi tìm nó nghĩ cậu là pháp sư, cho nên đương nhiên sẽ tìm cậu. Tiểu Mã khựng lại một chút, chửi tới, mẹ nó, tôi cứ tưởng là được rèn luyện lòng can đảm chứ, đâu có ngờ sẽ như thế này, nếu sớm biết thế thì tôi đã thả đứng yên chờ cậu rồi. Bây giờ cậu bắt được một con quỷ thì định xử lý như thế nào? Đã độ hóa tà khí trong cơ thể nó. Thế nhưng chỉ có giết chết Tiếp Âm Xanh Bà, chặt đứt niệm tưởng của bọn chúng thì mới có thể làm cho chúng trở lại thân thể của mình. Tiểu Mã gật đầu, giết chết nó, giết chết mụ quỷ già biến thái. Thiếu Dương ca, Tiểu Mã ca, các anh có ở bên trong không? Giọng nói của Hứa Nhã Quyên từ bên ngoài phòng vệ sinh vang lên, hai người Diệp Thiếu Dương nghe thấy liền nhanh chóng đẩy cửa ra khỏi phòng. Chương 150, hóa trang cho nữ thi. Hứa Nhã Quyên không biết chuyện gì. Thấy bọn họ vẫn ở trong bê đúc cờ, buồn bực nói, các anh làm gì bên trong mà lâu thế? Yên tâm, bọn anh không có chơi gay đâu. Tiểu Mã trả lời. Diệp Thiếu Dương trừng mắt liếc cậu, hỏi Hứa Nhã Quyên, có chuyện gì? Hứa Nhã Quyên gấp gáp nói, lúc nãy hai bảo vệ canh phòng chứa xác đột nhiên ngủ mất, chỉ có Lao Ngô là lại thức, bước vào phòng, không biết đang làm gì ở bên trong. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, lập tức nói, xuống dưới. Ba người chạy dọc theo cầu thang thật nhanh để xuống tầng dưới, vừa đến lầu một, Hứa Nhã Quyên đột nhiên cả người mềm nhũn, ngã xuống đất, ngủ thiếp đi. Tiểu Mã cả kinh, chuyện gì vậy? Quỷ khí. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn lên lầu, nói rằng, cả tầng lầu đều tràn ngập quỷ khí, chúng có tác dụng nhiếp hồn, hiệu quả không mạnh, người ở trong phòng không bị ảnh hưởng, thế nhưng vừa ra khỏi phòng thì nhất định sẽ ngủ mê. Hèn gì mấy ngày nay không ai thấy đã xảy ra chuyện gì. Tiểu Mã thì thào nói, đột nhiên ngẩn ra, hỏi, vì sao tôi lại không bất tỉnh? Diệp Thiếu Dương nhìn luồng kim quang nhàn nhạt phát ra từ trong ngực áo cậu, nói rằng, trên người cậu có bùa hộ mệnh đã được tôi khai quang, quỷ khí căn bản không thể làm gì cậu. Tốt vậy à? Tiểu Mã Dương Dương tự đắc sở cái bùa hộ mệnh, lại nhớ tới điều gì đó, hỏi tiếp, vậy vì sao anh Linh kia vẫn có thể đuổi giết tôi? Mẹ nó, cậu tưởng đùa hộ mệnh là vạn năng à? Ngưng hỏi nhảm. Diệp Thiếu Dương nhìn Hứa Nhã Quyên nằm dưới đất, không thể để cho cô ấy nằm ở đây, cậu con cô ấy theo sau tôi, chú ý bí mật. Diệp Thiếu Dương cấp tốc vẽ hai tờ ẩn khí phù đưa cho Tiểu Mã dán lên người cậu và Hứa Nhã Quyên, sau đó chạy nhanh ra ngoài hành lang, vận dụng Mao Sơn Lăng không phóng như bay chân không chạm đất nhắm hướng phòng chứa xác, tốc độ rất nhanh, lại yên lặng không một tiếng động. Đi tới trước cửa phòng chứa xác, Diệp Thiếu Dương cảm thấy quỷ khí càng lúc càng nồng nặc, bên trong lộ ra một tiếng quỷ âm kêu gào thảm thiết kích động tinh thần, trong lòng thầm nghĩ. Chẳng trách Trịnh Tiêu Phi mặc dù là pháp sư nhưng nghe thấy quỷ âm cũng liền bất tỉnh. Quỷ âm này khá mạnh, đủ để cho mọi pháp sư không thể chống lại. May mà tiếp âm xanh bà và đám anh linh của nó không giết người để tu luyện, tối đa chỉ thu lấy một ít dương khí, nếu không bệnh viện đã sớm biến thành địa ngục trần gian. Nhờ ánh trăng, Diệp Thiếu Dương nhìn thấy bên trong phòng chứa xác có một người đàn ông gầy gò đang đứng trước một cái ngăn lạnh, mở ngăn lạnh, kéo thi thể một cô gái trẻ tuổi ra. Diệp Thiếu Dương quan sát thì thấy người đàn ông này chính là bảo vệ phòng chứa xác, Lão Ngô, cũng chính là người mà Hứa Nhã Quyên đã nhắc tới. Lão Ngô chạm tay trái vào mặt của nữ thi, ngón trỏ chọc bụt một tiếng, đâm thủng trong mắt, sau đó điểm một chút sắc đen bên trong con ngươi, thận trọng vẽ đôi hàng mày cho nữ thi. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn thấy cảnh kinh dị ấy lập tức khó chịu, khẽ nhíu mày. Cảm thấy phía sau không khí biến động, Diệp Thiếu Dương liền quay đầu nhìn. Tiểu Mã đang con Hứa Nhã Quyên rón rén đi tới, trên gáy hai người đều dán ẩn khí phủ. Hứa Nhã Quyên vẫn còn đang mê man. Diệp Thiếu Dương nhìn Tiểu Mã ra hiệu im lặng, chậm rãi lui về phía sau đến sát một gốc cây tùng, sau đó vây Tiểu Mã đến trốn chung dưới tán cây, quan sát mọi động tĩnh trong phòng. Tiểu Mã thấy Lão Ngô thấm tròng mắt người chết để vẽ mày thì hết sức khiếp sợ, buồn nôn không ngớt, thì thào nói rằng, mẹ nó chứ, tên đó đang làm gì vậy? Có phải gã có sở thích biến thái thích nữ thi hay không? Nhỏ giọng thôi, bây giờ không phải là lúc thảo luận. Lão Ngô vừa vẽ lông mày vừa cười khì khì hai tiếng, sau đó mở miệng của người chết ra, kéo đầu lưỡi, dùng đầu ngón tay đâm rách đầu lưỡi, nhẹ nhàng chấm máu tô môi và má hồng. Tiểu Mã cẩn thận đặt Hứa Nhã Quyên xuống đất, chậm rãi chờ đợi, không đến vài phút sau, Lão Ngô đã làm xong công việc, dùng máu huyết điểm lên mi tâm của người chết một cái. Sau đó ôm lấy người chết tỉ mỉ quan sát, gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, thấp thoáng mỉm cười. Tiểu Mã nhìn nữ thi kia liền cảm thấy rất mắc ói, không nhịn được thầm nói, gã làm người chết ra như vậy mà còn có vẻ rất hài lòng, khẩu vị nặng thật à. Diệp Thiếu Dương nói, đừng nói nhảm, ý ra kìa, mau trốn. Sau đó dặn Tiểu Mã ôm Hứa Nhã Quyên trốn phía sau bụi rậm. Lão Ngô quả nhiên con nữ thi kia đi ra khỏi phòng, ánh mắt ngờ nghệch. Khuôn mặt dại ra, thậm chí còn giống với tử thi hơn là người nữ. Y không nhanh không chậm đi vào trong bệnh viện, những chỗ Y đi qua, quỷ khí càng thêm nồng nặc. Ba người Diệp Thiếu Dương chăm chú dõi theo Y, đi đến khoa phụ sản lầu 3, Lão Ngô con nữ thi trên lưng, khẽ đặt một tay lên cửa, cách một tiếng, cửa mở, Lão Ngô lắc mình đi vào. Diệp Thiếu Dương dặn dò Tiểu Mã, chúng ta qua đó nhìn một chút, nhất định phải cẩn thận, nghe tôi phân phó. Tiểu Mã thở hổn hển nói, hay tôi thả em gái này xuống nhé, mệt chết đi được, cũng không lời được thứ gì. Diệp Thiếu Dương nhìn liếc mắt Hứa Nhã Quyên, nói, cậu đem cô ấy đặt ở cạnh cửa đi, nhớ chú ý quan sát, tránh cho cô ấy bị vật gì làm tổn thương. Hai người đi đến trước cửa, nhìn qua khe cửa. Lão Ngô ở bên trong đã đặt nữ thi lên giường, ngồi xổm xuống một bên, nắm tay của nữ thi, chậm rãi nói gì đó. Thấy một màn như vậy, Diệp Thiếu Dương thở dài. Y Lìa rốt cuộc là đang làm gì, bây giờ tôi có thể nói chưa? Tiểu Mã lại gần, thấp giọng nói. Diệp Thiếu Dương lấy ra một lọ thất tinh thảo phun vào mắt Tiểu Mã. Tiểu Mã rủi rủi hai mắt, trợn mắt nhìn lại, nhất thời thất kinh, chỉ thấy trên vai Lão Ngô có một đứa trẻ con cả người ngăm đen, tay nắm lấy tay của nữ thi, trong mắt không phải có quỷ khí mà là một tình cảm yêu quý. Diệp Thiếu Dương ngầm thở dài, không đợi Tiểu Mã hỏi đã chủ động giải thích. Đây cũng là anh linh bị tiếp âm xanh bà khống chế, nó vừa mới chết không bao lâu. Tuy rằng hồn phách nó đã bị bắt giữ nhưng vẫn còn một chút tưởng niệm không thể cắt đứt đối với cơ thể người mẹ. Nó ở trong chỗ U Minh biết mẹ mình đã chết, cho nên mỗi tối đều bám vào trên người Lão Ngô để tìm một người có vóc dáng và tuổi tác tương tự như mẹ mình để hóa trang thành hình dáng cô ấy. Diệp Thiếu Dương chỉ khuôn mặt của người nữ thi, nhẹ nhàng nói rằng, mẹ của nó lúc còn sống nhất định là rất thích mạ kẹ úp, lại còn chấm điểm đỏ trên mi tâm, có thể đó là điểm chu sa hay vết bớt nào đó mà lúc đứa trẻ mới thành hình trong cơ thể đã sản sinh linh hồn, ghi nhớ dáng dấp của người mẹ. Nó còn nhớ rõ mình ra đời tại phòng sinh này cho nên đều đưa các nữ thi đã hóa trang tới đây, nghĩ mọi biện pháp để chiêu hồn người mẹ. Làm như vậy tuy rất ngây thơ nhưng vẫn có chút thông minh, dám nghĩ tới biện pháp duy nhất.